hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Người đâu? Những kia đế sư cùng thánh tôn đâu? Vì sao toàn bộ đều không thấy? Đây khắp trời tung bay bột màu trắng là thứ gì a? Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Vô số dấu hỏi tràn ngập tại mỗi một người trong đầu. Mà Lệ Vô Hối càng là cảm giác mình năng lực suy tư cũng không có. Ngây người như phóng nghiêng đầu nhìn phía sau trống rông bầu trời, còn có những kia phiêu tán bột phấn, vẫn không nhúc nhích, triệt để hóa đá. Gia Cát Chấn Hùng cùng Lý Như Ca còn có Diệp Thanh Huyền hiện tại cũng căn bản là cùng Lệ Vô Hối một dạng. Thậm chí bọn hắn so sánh Lệ Vô Hối càng thêm chấn động sợ hãi. Bởi vì kia 100 vạn đế sư và mấy ngàn thánh tôn cảnh cường giả là tại trước mặt bọn họ sống sờ sờ hóa điệu. Một chiêu hóa trăm dặm. Ngoại trừ Lệ Vô Hối ra, không một người thoát khỏi may mắn. Mấy trăm vạn cái sinh mệnh, cứ như vậy một giây không có. Đế cảnh A. Thánh tôn cảnh A. Có thể tu luyện tới loại thực lực này, mỗi một cái không phải trải qua thiên tân vạn khổ. Đầy đủ uổng phí mù rồi. Gia Cát Chấn Hùng trong tâm thậm chí cảm giác vô cùng đau đớn. Đệ cửu vực hoàn toàn bị tàn phế A. Nhận định thánh tôn cảnh đều không có mấy người rồi. Đế cảnh hẳn còn có không ít, nhưng mà có hữu dụng gì sao? Một cái vực cường đại hay không vẫn là phải xem thánh tôn cảnh. Hiện đang cảm thụ đến tuyệt vọng sao? Tu thần đi tới Lệ Vô Hối trước mặt, nhìn thấy hắn. Lệ Vô Hối chợt quay đầu, cặp mắt đã bị tia máu phủ đầy, cả người thoạt nhìn giống như bỗng nhiên liền già mấy ngàn tuổi một dạng. Ngươi! Ngươi cuối cùng đang làm gì a? 100 vạn đế sư a, 3000 thánh tôn, ngươi biết đệ cửu vực qua nhiều năm như vậy ta hao tốn bao nhiêu tâm tư mới bồi dưỡng ra hôm nay thế lực sao? Năm đó thích ách đều sẽ không làm như thế chi tuyệt. Ngươi vậy mà toàn bộ đều giết. Không còn một ngống, ngươi là ma quỷ sao? Lệ Vô Hối vô lực run giọng lẩm bẩm hỏi, cả người giống như là mất hồn một dạng. Từ bước vào giới tu luyện bắt đầu, hắn vẫn luôn thiên tử kiêu tử, vĩnh viễn đều là vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Cho dù phản bội sư môn tự mình đánh dẹp thích ách, hắn cũng là cái kia ấn xoáy người. Hôm nay thế lực, là dựa vào đến hắn đây mấy ngàn năm từng bước phát triển tăng cường mà đến, là niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự hào. Là hắn thành công nhân sinh một cái chứng minh. Chính là, một giây khoảng toàn bộ đều không có. Bị chết sạch, thậm chí hắn cũng không biết chết thế nào. 500 vạn đế sư, 3000 thánh tôn, lúc này là thật chết sạch sẽ không còn một ngống, loại này thủ bút, không có xuất hiện qua. Năm đó thích ách ma tăng một người lực kháng 800 vạn đế sư và mấy vạn thánh tôn, kia cũng không có như vậy hết, cũng không làm được tận tuyệt như vậy. Năm đó trận chiến đó, vẫn là không đến 300 vạn đế sư cùng một vạn thánh tôn cảnh mà thôi, khác đều là thụ thương. Là thích ách không muốn giết ánh sáng sao? Không phải, hắn muốn giết xuyên thiên địa. Nhưng mà hết cách rồi, người thật sự là quá nhiều, giết không nổi. Như bức nữa ngươi cũng vẫn là thánh vương tu vi trở xuống, đối thủ còn có mấy vạn thánh tôn. Không thể nào thật giết sạch. Chỉ là loại khí thế này có vẻ 10 phần nhiệt huyết cùng bá đạo. Chưa từng có từ trước đến nay. Lấy nhất chiến 100 vạn. Giết đến trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, máu chảy thành sông. Chính là tu thần bây giờ không phải là dạng này à, một chiêu chết mấy trăm vạn, căn bản liền đánh trả cơ hội cũng không có. Nơi đó có cái gì trời đất mù mịt máu chảy thành sông, lông đều không còn dư lại dưới một cây. Ma quỷ. Ma quỷ nếu như biết ngươi dùng bọn chúng đến tỉ dụ ta. Sợ là sẽ phải khóc, bởi vì tại ma quỷ trong mắt, ta càng thêm ma quỷ. Tu thần cười lạnh nói. Tiểu sư đệ. Lúc này, Cẩm Văn Thiên Thiên cùng Chu Thiên Thành cấp tốc mà đến. Bọn hắn vốn là đã rời khỏi Quảng Thiên Vực, nhưng mà bỗng nhiên nghe nói Lệ Vô Hối tập kết 100 vạn đại quân áp hướng Thiên Tử Núi, ngay sau đó lập tức liền chạy tới. Lão Ngũ. Lão Nhị. Diệp Thanh Huyền nhìn thấy hai người, nhất thời sắc mặt kích động kinh hỉ. Lão Lục. Tứ Tỷ. Cẩm Văn Thiên Thiên nhìn thấy Lý Như Ca hai người cũng là kinh ngạc chỉ chốc lát, chợt vội vã vọt tới. Lệ Vô Hối nhìn thấy Cẩm Văn Thiên Thiên cùng Chu Thiên Thành sau đó càng là cả người đầu đều muốn nổ tung. Không có chết. Làm sao có thể? Là hắn hôn tự động tay, sinh cơ đều hoàn toàn đoạn tuyệt. Vậy mà không có chết. So với Lệ Vô Hối không thể tin được, Gia Cát Chấn Hùng bây giờ trong lòng cũng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Có ý gì a? Thần Nguyên bị từ U Minh kéo trở về thì coi như xong đi. Vì sao Chu Thiên Thành thoạt nhìn như vậy khí tức chứng trạc bình thường? Cùng người bình thường một dạng. Hiến tế thần nguyên, liền tính triệu hồi đến kia thần nguyên nhất định sẽ tổn thương, sau đó tính cả nhục thân cùng nhau thối nát, cho dù cứu trở về cảnh giới kia cũng sẽ rơi xuống. Chính là Chu Thiên Thành vẫn là thánh tôn nhị trọng cảnh tu vi. Có phải hay không rất bất ngờ chúng ta cũng chưa chết đâu? Chu Thiên Thành đứng tại Lệ Vô Hối bên người, đạm thanh hỏi. Hắn bây giờ đối với Lệ Vô Hối cảm tình rất phức tạp, hận là khẳng định. Nhưng là khi hắn thật rơi vào hôm nay trình độ sau đó, lại không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Người rốt cuộc là ai? Lệ Vô Hối không để ý đến Chu Thiên Thành, mà là nhìn về phía Tu Thần Dữ Tận quát. Hắn chính là sư phụ quan môn đệ tử, cũng là tiểu sư đệ của chúng ta, Tu Thần. Chu Thiên Thành nói.
Không.
Không thể nào. Lão giả kia đã chết nhiều năm như vậy. Làm sao lại có như ngươi vậy đồ đệ? Nếu mà ngươi thật sự là đồ đệ hắn, vì sao lúc trước không xuất hiện? Vì sao khi lão giả gặp nạn thời điểm ngươi không có xuất hiện? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải đối với ta như vậy? Vì sao? Ta tân tân khổ khổ. Từng bước cố gắng đi cho tới bây giờ vị trí, đem đệ cửu vực phát triển cho tới bây giờ trình độ. Ngươi tại sao phải phá hủy? Ngươi có tư cách gì phá hủy ta tất cả? Ngươi cho rằng ta nghĩ phản bội lão giả kia sao? Là hắn không biết phải trái. Nhị Nguyên Thánh Vương tự mình hạ lệnh phong hắn mời chào ở tại hắn, lão giả cũng không quan tâm. Đi, hắn không muốn, ta muốn. Dựa vào cái gì hắn đổ không cần ta không thể nhận? Dựa vào cái gì bởi vì hắn khinh thường cùng cự tuyệt để cho chúng ta bị thiệt tiền đồ thậm chí sinh mệnh chôn vùi? Chỉ bằng hắn nuôi lớn chúng ta sao? Ta cũng là người, ta cũng là một đầu tiên hỏa sinh mệnh a. Ta liền muốn hảo hảo sống tiếp. Ta có sai sao? Có lỗi sao? Lệ Vô Hối cuồng loạn tiếng gầm gừ truyền khắp vạn dặm, thích ách mấy cái đồ đệ biểu tình đều tại lúc này vô cùng bi thương cùng thống khổ, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lệ Vô Hối. Đau lòng phát lạnh, là bọn hắn lúc này giống nhau cảm thụ. Thậm chí ra các chấn hùng đều cảm giác từ 540 mấy nhận thức đều phải bị bể nát, trên cái thế giới này vậy mà sẽ có vô sỉ như vậy người ích kỷ sao? Ngươi thật không có thuốc chữa. Chu Thiên Thành song quyền nắm chặt, thân thể quanh mình không gian đều sụp đổ rối động. Tu thần sắc mặt từng bước âm trầm xuống. Bên cạnh thần trí không rõ Thanh Viêm bỗng nhiên toàn thân run nhẹ, sau đó co do thân thể bối rối nói ra, đừng lại đánh ta. Không muốn tại đánh ta. Ta sai rồi. Sư phụ ta sai rồi. Sư đệ ta sai rồi. Không nên đánh. Một khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại đến từ linh hồn run rẩy cảm giác, cảm nhận được tu thần trên người tán phát ra loại kia để cho người tuyệt vọng đến không thể thở nổi uy áp khí tức, có một loại tận thế đến cảm giác. Từ bắt đầu đến bây giờ, ngươi là duy nhất một cái để cho ta chân chính người tức giận, ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh. Tu thần từng chữ từng câu, chậm rãi bước hướng đi Lệ Vô Hối. Mỗi lăng không đạt một bước, dưới chân không gian đều như mặt gương một loại vỡ vụn phá vỡ hóa thành hư vô, bên cạnh không gian giống như mặt kiếng bị cắt ra giống như vậy, trở nên vô cùng quỷ dị khoa huyễn. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Lệ Vô Hối bị dọa sợ đến trái tim đều ngừng đập, kia một đôi tròng mắt tràn đầy vô hạn sợ hãi. Làm cái gì? Tu thần khỏe miệng hơi nhếch, lộ ra nụ cười dữ tợn. Để ngươi hối hận đi tới nhân thế a. Vừa dứt lời, tu thần bắt lại Lệ Vô Hối thiên linh cái, bàn tay ánh sáng màu đen bạo phát, lập lòe thiên địa. Chương 142, Thánh Vương Hiển Thánh, giữa ngươi biết trang bức sao? Lệ Vô Hối phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thánh Tôn Thần Nguyên lại bị tu thần cứng rắn cho kéo ra ngoài. Nhìn thấy tu thần chiêu thức ấy, toàn bộ người mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh. Tách ra thần nguyên, đây là U Minh giới thường dùng nhất thủ đoạn. Chu Thiên Thành càng là sắc mặt trắng bệnh, đối với một chiêu này hắn thật sự là ấn tượng quá sâu sắc rồi. Lệ Vô Hối nhục thân trực tiếp từ không trung rớt xuống, đập tại một gò núi bên trên, cả ngọn núi Khâu trong nháy mắt sụp đổ nổ tung, nhấc lên khắp trời bụi mờ. Lệ Vô Hối màu xám xanh thần nguyên thoạt nhìn mười phần hư vô mờ mịt, lúc này đang vô cùng hoảng sợ nhìn đến tu thần. Ngươi cuối cùng đối với ta làm cái gì? Lệ Vô Hối quát. Hư không luyện ngục, nướng luyện thần nguyên. Tu thần chỉ là đơn giản đáp một câu. Sau đó trước mặt không gian mở ra một đạo cửa lớn màu đỏ ngòm, trong cửa lớn máu đỏ một phiến, từng luồng xé rách thôn vệ linh hồn cảm giác xung kích ra, để cho tất cả mọi người tâm thần run rẩy, rối rít chân nguyên hộ thần. 18 tầng địa ngục đối với ngươi mà nói quá hạnh phúc, vẫn là tại đây tương đối thích hợp ngươi. Tu thần nói ra. Nghe thấy 18 tầng địa ngục mấy chữ này, bên cạnh Thanh Viêm liền toàn thân phát run, ôm đầu co đầu rút cổ đến thân thể hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi! Ngươi là người U Minh giới. Ngươi là người U Minh giới. Thánh Vương sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Tại ngươi đem ta thần nguyên rút ra thời điểm, Nhị Nguyên Thánh Vương liền đã biết. Rất nhanh hắn sẽ tới rồi. Rất nhanh sẽ đến. Lệ Vô Hối vẫn ở chỗ cũ điên cuồng gào thét. Lệ Vô Hối vô cùng phẫn nộ cùng không phục, hiện nay giống như một tên hề một dạng không ngừng kêu, nhưng mà tu thần không nhìn thẳng. Vào trong hưởng thụ một chút. Nói một chút hết, trực tiếp ném vào hư không luyện ngục bên trong. A. Rất nhanh. Lệ Vô Hối thấm người tim gan âm thanh thảm thiết xuyên ra ngoài, hắn thần nguyên không ngừng bị thiêu nướng, thần nguyên chi thân bốc lên vô số bọt khí, cổ trướng, sau đó tan vỡ. Mỗi một khỏa bọt khí tan vỡ đều sẽ kèm theo Lệ Vô Hối kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Linh hồn thiêu đốt, là giữa thiên địa kinh khủng nhất cùng thống khổ hành hạ, so với nhục thân bên trên khổ sở đau đớn vô số lần. Thân thể đau lâu sẽ chết lặng, giống như thanh viêm đó, thần trí cũng sẽ trở nên hoảng hốt sụp đổ. Mà thần nguyên sẽ không, vĩnh viễn đều sẽ duy trì thuần túy nhất cảm giác đau. Đoàn người nghe Lệ Vô Hối âm thanh thảm thiết, rồi rít nghiêng đi đầu không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Lúc này triệt để vẫn lạc đích xác là hạnh phúc nhất một chuyện. Ta hiện tại sẽ không thật triệt để giết hai người các ngươi, mạng của các ngươi là lao đầu cho, tự nhiên cũng muốn để cho lao đầu đến thu. Hôm nay ta rút ra ngươi thần nguyên đưa vào hư không luyện ngục bên trong tiếp nhận hành hạ, chờ lao đầu trở về ta sẽ đem ngươi phục sinh, để cho hắn xử trí. Tu thần nhìn thấy không ngừng tại luyện ngục bên trong vùng vẫy gào thảm Lệ Vô Hối, mặt không biểu tình. Sư phụ, không chết sao? Lý Như Ca hốc mắt phiếm hồng, nhìn thấy Cẩm Văn Thiên Thiên. Đúng, sư phụ không có chết, còn sống, chỉ là không biết lão nhân gia người bây giờ ở nơi nào. Cẩm Văn Thiên Thiên gật đầu nói. Một bên Diệp Thanh Huyền cả người thoạt nhìn đều có chút tình trạng ra, lão đảo một hạ thân bị Cẩm Văn Thiên Thiên vội vã trợ giúp. Sư phụ thật không chết sao? Hắn thật sự là sư đệ của chúng ta sao? Diệp Thanh Huyền lệ mục đích hỏi. Chu Thiên Thành lúc này đi tới, vừa liếc nhìn kia máu đỏ hư không cử động, gật đầu nói, đúng, không chết. Thích ách thật đồ, hôm nay xem như tề tiểu rồi sáu cái. Ngoại trừ bị giết lao cửu, bị giam lao thập, lao thất lao bát hai người không rõ tung tích. Tiểu sư đệ, rốt cuộc là cái tu vi gì a? Thật sự là thánh vương sao? Lý Như Ca nhìn thấy tu thần bóng lưng, nuốt nước miếng một cái. Vừa mới nàng còn tưởng rằng tu thần sẽ cùng Lệ Vô Hối bọn hắn tiến hành một trận đại chiến, tựa như cùng ban đầu sư phụ mình bên kia. Chính là ai ngờ đến kết quả sẽ như này hí kịch hóa đâu. Căn bản là không cần tốn nhiều sức, trong nháy mắt toàn diện tiêu diệt. Nhớ tới kia 100 vạn đại quân trong nháy mắt tan thành mây khói, mọi người đều là không nhịn được toàn thân run nhẹ. Đối với tu thần trong lòng bọn họ vậy mà nhiều hơn cảm giác sợ hãi. Trong nháy mắt sát phạt 100 vạn người, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Gia Cát Chấn Hùng cũng là thổn thức không thôi. Cái này gọi là xem kịch vui sao? Nơi đó có vở kịch hay nhìn a? Liền nghe hết sạch đến Lệ Vô Hối hét thảm. Hoàn toàn thì không phải một cái tầng cấp đối thủ a. Một người chiến mấy trăm vạn, không phải phải cùng năm đó Thích Ách bên kia thấy để cho người nhiệt huyết sôi trào, toàn thân đều dấy lên tới sao? Cứ như vậy hai chiêu kết thúc. 100 vạn sinh linh a. Bị chết quá oan uổng rồi. Liên tính chết trận được đau buồn một ít cũng tốt a. Hiện tại đây tính là chuyện gì nhi? Thật giống như vốn là cho rằng đây là đại kết cục, sẽ tráng lệ thảm liệt. Kết quả ai biết đây chỉ là một tiểu nội dung cốt truyện mà thôi, thuần túy tặng đầu người. Ầm ầm. Đang lúc này, đột nhiên bầu trời mây đen hội tụ, sấm chớp. Tứ phương thiên địa trong nháy mắt tối sầm, từng tầng màu đen gợn sóng từ trên 9 tầng trời chấn động mà xuống. Ông ong. Một tiếng, địa liệt sơn băng, muôn vạn sinh linh trong nháy mắt tử vong. Ông ong. Tiếng thứ hai, thiên loan sơn mạch hóa thành phấn vụn, vạn dặm bên trong toàn bộ trở thành đốt xương chi địa. Ông ong. Tiếng thứ ba, bầu trời tan vỡ, mấy vạn đến màu đen quang trụ từ trên xuống dưới. Toàn bộ người lúc này đều sắc mặt đại biến. Thánh vương đến. Tu thần rốt cuộc là có phải hay không Thánh vương ra cắt chấn hùng không dám 100% khẳng định, nhưng mà cái động tĩnh này tuyệt bức là Thánh vương hàng lâm. Bởi vì ban đầu chính là như vậy động tĩnh, sau đó nhị nguyên Thánh vương từ cửu thiên mà đến, đem Thích Ách đánh chết. Tu thần ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hảo như bài già sân phương thức A. Kiêu ngạo như vậy trang bức sao. Cần thiết ta cho ngươi xứng đôi một hồi bờ gờ mờ. Rất nhanh, những này màu đen cổ sáng dung hợp lại cùng nhau, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái to lớn mặt người. Khí tức cường đại cùng uy áp để cho ngoại trừ tu thần bên ngoài tất cả mọi người vô cùng thống khổ, chân nguyên trong cơ thể sao động, dường như muốn bị tách ra ra ngoài một dạng. Tu thần phất phất tay. Trong nháy mắt mọi người toàn thân buông lỏng một chút xíu ảnh hưởng cũng không có bị, rối rít không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tu thần. Ngươi là... Là ai? Kia to lớn mặt người phát ra tang thương thanh âm uy nghiêm, truyền triệt toàn bộ đệ cửu vực. Đừng cùng ta giả vờ ép, có bản lãnh bản thể xuống. Tu thần ngôn ngữ lãnh đạm nói ra. Là một cái nho nhỏ thần tích hiển thánh hủ doa người, ngươi xem thường ai vậy? Lắp một cái so sánh đem phạm vi vạn giảm sinh linh tất cả giết sạch, với tư cách ngươi đệ cửu vực con dân cũng là xui như chó. Hư không luyện ngục cửa chính còn mở, ở bên trong bị vô tận hành hạ thống khổ Lệ Vô Hối nhìn thấy thánh vương hiển thánh, nhất thời thê lương quát. Đại nhân cứu ta. Đại nhân cứu ta. Hắn là U Minh người. Mau giết hắn. Cứu ta. Chết. Một tiếng phá người tâm thần thanh âm truyền đến, sau đó hai đạo màu đen cổ sáng hướng phía tu thần thần tốc kéo tới, xét qua không gian toàn bộ vỡ nát hóa thành hư vô. Tu thần cười ha ha. Giữa ngươi sẽ hiển thánh trang bức sao. Nói ta sẽ không một dạng. Ẩm. một cái tát đem kia lưỡng đạo công kích đập nát. Sau đó tu thần thân thể bỗng nhiên hóa vì ánh sáng màu vàng, hướng về trời cao. Ở đó nhị nguyên thánh vương hiển thánh cự tượng đối diện. Bầu trời màu vàng lôi điện điên cuồng lập lòe, đem trọn vùng đất chiếu sáng một phiến màu vàng mênh mông. Kim quang hội tụ, một cái so với đối phương càng to lớn, khí tức kinh khủng hơn đầu chậm rãi ngưng tụ mà hiện. Kim quang lấp lánh, có vẻ vô cùng thần thánh vĩ ngạn vò. Mà kia nhị nguyên thánh vương hiển thánh ngược lại thoạt nhìn có phần tà ác. Một khắc này, tất cả mọi người đều choáng váng. Các ngươi, đây là muốn làm gì a? Muốn dùng hiển thánh huyễn tượng đánh nhau sao? Chương 143, đây kịch bản làm sao đống nhiên thì không đúng. Hai vị to lớn gần như che lấp nửa bầu trời khung hiển thánh huyễn tượng cách không đối mặt. Đây cho phía dưới Cẩm Văn Thiên Thiên mọi người mang tới áp lực trong lòng cùng đánh vào thị giác là chấn động không gì sánh nổi. Thánh vương đánh nhau. Đây là tới nay đều chưa từng xuất hiện sự tình. Ẩm. Tu thần hiển thánh huyễn tượng trong hai mắt trực tiếp hai cổ màu vàng ngàn thực rộng tia sáng bắn mạnh mà ra, vạch phá không gian đi tới nhị nguyên hiển thánh huyễn tượng trước mặt. Hôn trướng. Một tiếng lôi đình tức giận vang vọng đất trời. Nhị nguyên hiển thánh huyễn tượng trước mặt không gian từng trận sụp đổ, đem tu thần công kích toàn bộ đưa vào hư vô bên trong. Sau đó, ở đó huyễn tượng sau lưng bỗng nhiên nở ra một mấy ngàn thước cái khe to lớn, bị đưa vào hư vô bên trong công kích vậy mà từ bên trong này xung kích ra. Ẩm. Quảng thiên vực toàn bộ không gian đều tại lúc này đung đưa kịch liệt lên, kia nhị nguyên hiển thánh huyễn tượng cũng trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành hắc quang chấm tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tu thần hiển thánh huyễn tượng cũng đột nhiên biến mất, thân ảnh rơi xuống. Vẫn là câu nói kia, có gan liền tự mình xuống, không có loại liền ngoan ngoãn ẩn nút. Tu thần hướng về phía từng bước tiêu tán điểm đen nói ra. Rất tốt. Rất tốt. Nghĩ không ra ta quảng thiên vực vậy mà ra như vậy nhân vật không tầm thường, bản vương vậy mà hoàn toàn không. Nhị nguyên thánh vương lời còn chưa nói hết thì im lặng. Bởi vì tu thần trực tiếp che chở. Lãnh địa của hắn, để ngươi đi vào ngươi mới có thể đi vào, để cho ngươi nói chuyện ngươi mới có thể nói chuyện. Gia Cát Chấn Hùng hiện tại tâm tình mười phần phức tạp. Bởi vì hắn không muốn đi rồi. Hắn muốn cùng tại tu thần bên người. Hắn vì người bá khí cương liệt, liền thích tu thần loại phách lối này đến để cho người ra đầu tê dại nhân vật. Chính là, hắn hôm nay là song diện gián điệp, chỉ sợ tu thần sẽ không thu hắn. A, Lệ Vô Hối vẫn ở chỗ cũ thống khổ kêu thảm thiết, hắn cũng nhìn thấy tu thần đánh nát nhị nguyên thánh vương hiển thánh huyết tượng, tuyệt vọng là khẳng định tuyệt vọng, nhưng là bây giờ không có có tâm tư tuyệt vọng, loại kia linh hồn thiêu đốt vô biên khổ sở đã để hắn không thể suy nghĩ chuyện khác. Tu thần phất phất tay, luyện ngục chi môn trong nháy mắt đóng kín, thanh viêm cũng biến mất trở lại hắn 18 tầng địa ngục trong đó đi tới. Hai người kia vẫn là để cho lão đầu tự mình tới xử lý. Tiểu sư đệ, vừa mới vậy thật là đệ cửu vực thánh vương sao? Cẩm Văn Thiên Thiên nhìn về phía tu thần, ánh mắt vô cùng phức tạp mà hỏi. Ai có thể nghĩ đến người tiểu sư đệ này, hôm nay dĩ nhiên là có thể cùng thánh vương sánh vai tồn tại đâu. Nhớ tới ngày đó tu thần đã nói, ngươi gọi cái thánh vương đến ta làm thịt cho ngươi xem. Đây là lời thật à? Vừa mới nhị nguyên thánh vương căn bản cũng không dám trực tiếp hàng lâm, nhận định trong lòng cũng là hết sức kiêng kỵ. Mấy vị khác cũng ánh mắt mê man còn mang theo một tia sợ hãi, đối với bọn hắn lại nói, tu thần đích xác là có chút đáng sợ. Giơ tay lên liền diệt mấy trăm vạn người, mắt cũng không nháy một cái, người như vậy cơ bản được người gọi là ác ma. Thích ác ma tăng vì sao lại được xưng là ma tăng? Đó cũng là bởi vì năm đó đem đi vào chiêu hàng đội ngũ đầu toàn bộ đem cắt xuống để cho Lệ Vô Hối đưa ra đi, công khai cùng cửu thiên đối nghịch, từ đó danh tiếng vang xa. Hẳn đúng là đi, không nhận ra. Tu thần nhún vai sao cũng được nói ra. Đại nhân, ngài là Tân Vương đúng không? Gia Cát Chấn Hùng thấp thỏm vô cùng mà hỏi. Hắn vẫn cho là tu thần là tứ nguyên trở lên thánh vương, chính là vừa mới kia nhị nguyên thánh vương nói để cho hắn triệt để kịp phản ứng. Bọn hắn căn bản là không nhận ra. Tu thần chính là Tân Vương. Đây có thể khó lường, nhất nguyên cùng nhị nguyên nhất định sẽ lần nữa đối với tu thần động thủ, lúc đó chính là thánh vương chi chiến rồi. Cựu đại thánh vương, đưa ra một nhất định rơi xuống thứ nhất. Thánh vương đại chiến chẳng mấy chốc sẽ mở màn rồi. Mà Lệ Vô Hối chính là thánh vương đại chiến ngoài nổ, nếu mà hắn không tới nơi này, nhận định còn sẽ không phát triển được nhanh như vậy. Coi là vậy đi, Lệ Vô Hối cũng đã bị giam cầm luyện ngục, thanh viêm tại 18 tầng địa ngục, các ngươi về sau đều không sao. Tu thần lãnh đạm nói ra. Đối với đám này sư huynh sư tỷ, kỳ thực không có có bất luận cảm tình gì đang nói, chính là lão đầu từ tiểu mang đến lớn người, sẽ so với người khác nhiều một chút cảm giác thân thiết, chỉ như vậy mà thôi. Muốn lưu lại chờ lao đầu trở về, vậy liền lưu, tu thần cũng sẽ không nói trục xuất. Không muốn để lại kia liền rời đi, cũng không bắt buộc. Chủ yếu nhất là, tu thần biết trong lòng bọn họ đều sợ hãi mình. Tại lãnh địa của mình bên trong, tâm tình của tất cả mọi người đều không gạt được Tu Thần. Kỳ thực hắn cũng có thể lý giải, đột nhiên toát ra một sư đệ, chẳng những giết mấy trăm vạn cường giả mà mặt không đổi sắc, vẫn có thể sánh vai Thánh Vương. Người như vậy, ai không tâm sợ hãi? Huống chi bọn hắn lúc trước chưa bao giờ cùng Tu Thần thấy tiếp xúc qua, mọi người đều chưa quen cùng giải, đối với về mặt thực lực chênh lệch trong tâm sẽ tự nhiên sinh ra kính sợ. Sống chung đi xuống, quan hệ sẽ không bình đẳng. Cho dù Tu Thần không quan tâm bọn họ là thực lực gì, nguyện ý làm bọn họ là sư tỷ sư huynh, nhưng mà bọn họ là Thiên Nguyên Đại Lục thổ dân, đối với thực lực và cường giả thái độ là thâm căn cố đế. Tựa như cùng bọn hắn đang đối mặt Thánh Vương thời điểm hoàn toàn không dám có thứ gì phản kháng ngỗ nghịch chi tâm một dạng. Người này một khi sợ hãi rồi một người, đó là sống chung không xuống, làm việc ngôn ngữ sẽ trở nên vô cùng câu nệ cẩn thận. Tại Tu Thần bên cạnh bọn hắn ngược lại sẽ sống được rất mệt mỏi rất ngột ngạt. Tiểu sư đệ. Sư phụ lão nhân gia người ở đâu ngài biết không? Lý Như Ca nhỏ giọng hỏi. Ngươi xem, bắt đầu dùng giọng tôn kính rồi. Tu Thần cười một tiếng, nói ra, ta cũng không biết, lao đầu sau khi đi sẽ không có lại xuất hiện qua, có lẽ ngày nào hắn lợi hại liền sẽ trở lại, không nói chính xác. Mọi người trầm mặc không nói. Bầu không khí có chút lúng túng. Một bên Gia Cát Chấn Hùng cũng cảm nhận được, lúc này cũng không dám nói gì. Ta cùng Thánh Vương mối thù đã kết, tiếp theo chính là Thánh Vương giữa chiến đấu, các ngươi không giúp được gì, rời khỏi Quảng Thiên vực đi tìm một cái lao đầu, còn có mấy vị khác sư huynh. Tu Thần trực tiếp mở miệng. Không. Chúng ta và người cùng nhau. Chuyện năm đó chúng ta không muốn lại trải qua rồi. Diệp Thanh Huyền sắc mặt ngưng trọng nói. Tu Thần trong tâm khẽ thở dài một cái. Tiểu sư đệ, ngươi thật có thể được không? Cẩm Văn Thiên Thiên ánh mắt đau thương áy náy nhìn đến Tu Thần. Kỳ thực mọi người đều tâm lý đều hết sức rõ ràng, bọn hắn lưu lại thật một chút tác dụng cũng không có, ngược lại sẽ thành vướng bận. Nhưng mà cứ như vậy đi tính xảy ra chuyện gì? Màn này không phải là cùng năm đó giống nhau như lúc sao? Bị sư phụ đuổi đi, để cho sư phụ một người một mình đối mặt. Mà hôm nay, phải bị tiểu sư đệ đuổi đi, lại muốn cho một mình đối mặt không? Tu Thần hiện tại cũng rốt cuộc có chút lý giải ban đầu lao đầu cách làm. Bất quá vẫn là cùng hắn hiện tại không giống nhau. Lao đầu năm đó là không dám hứa chắc giữ được bọn hắn, cho nên mới đuổi đi. Mà hắn có thể. Nhưng mà giữa bọn họ là không có cảm tình ràng buộc, cùng lao đầu không giống nhau. Lượng người sinh sống nhiều năm như vậy, tuy rằng mỗi ngày đều cãi nhau cãi vả mặt đỏ tới mang thai, nhưng mà đó là thật tình thầy trò, cũng có thể cứu chữa mệnh nhân tình, cắt không bỏ được. Quên ngày đó các ngươi nhìn thấy chuyện. Tu Thần nhìn về phía Cẩm Văn Thiên Thiên. Cẩm Văn Thiên Thiên cùng Chu Thiên Thành toàn thân run nhẹ, lúc này hồi tưởng lại hôm đó bị diệt phách thủ hạ chiến hạm chi phối sợ hãi. Cái thế giới này chính là đệ đệ, Tu Thần địch nhân căn bản cũng không phải là Thánh Vương, mà là Tha Nô. Được. Chúng ta ra ngoài tìm Lao Thất cùng Lao Bát còn có sư phụ. Chu Thiên Thành lúc này trả lời. Lý Như Ca cùng Diệp Thanh Huyền không hiểu nhìn về phía Chu Thiên Thành. Tiểu sư đệ, ngươi hảo hảo bảo trọng, nhất định không thể để cho Thả Nổ được như ý. Bảo vệ cẩn thận kia năm khỏa bảo thạch. Chúng ta vĩnh viễn ở sau lưng ủng hộ ngươi. Cẩm Văn Thiên Thiên sắc mặt ngưng trọng nhìn thấy Tu Thần nói ra. Thả Nổ. Bảo thạch. Đây kịch bản làm sao bỗng nhiên thì không đúng. Một câu cũng nghe không hiểu nữa rồi a. Gia Cát Chấn Hùng mặt đầy dấu hỏi, vẻ mặt mộng bức nhìn thấy bọn hắn. Chương 144, cái này Tân Thánh Vương giống như bị Hàng Duy đả kích. Ly biệt chính là muốn quả quyết dứt khoát, lẫn nhau chào hỏi dặn dò mấy câu sau đó Cẩm Văn Thiên Thiên mấy người liền rời đi. Bọn hắn muốn đi tìm biến mất Lao Thất cùng Lao Bát, sau đó thuận tiện hỏi thăm sư phụ tin tức. Đến mức kia bị giam tại Thánh Sơn Đại Ngục ban đêm lãng trời bọn họ là vô năng vi lực. Chỉ có thể đem hy vọng phó thác ở tại Tu Thần rồi. Đến mức Thả Nổ rốt cuộc là ai? Chu Thiên Thành cùng Cẩm Văn Thiên Thiên sẽ ở trên đường với bọn hắn giải thích. Tu Thần nhìn phía dưới Thiên Loan Sơn Mạch, chặt chặt lắc đầu. Đều chết hết ta. Đừng nói Thánh Vương rồi, liền Thánh Tôn Cảnh nếu như ra tay đánh nhau nhận định Sơn Mạch này cũng sẽ không có. Thánh Vương đều là như vậy mặc kệ sinh mạng sao? Tu Thần mở miệng hỏi. Sau lưng Gia Cát Chấn Hùng sắc mặt siết chặt, vội vàng trả lời. Đây Thiên Nguyên Đại Lục đối với Thánh Vương lại nói chính là lương thực của bọn họ mà thôi. Tất cả mọi người đều là thức ăn. Chết bao nhiêu bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm. Lương thực. Tu Thần híp mắt một cái mắt. Cái này từ hình dung có chút thú vị a. Vì sao người hạ giới được gọi là lương thực đâu? Tu Thần hỏi. Cụ thể tiểu nhân cũng không rõ ràng, liền lúc trước nghe qua như vậy ngôn luận, giống như nói Thánh Vương cảnh người phương thức tu luyện khác với chúng ta rồi, cụ thể sao không giống nhau tiểu nhân quả thực không biết, đại nhân ngài không phải tân sinh sao? Cũng không biết sao. Gia Cát Chấn Hùng tò mò hỏi. Lao tử đương nhiên không biết. Cái giám tân vương A, đều là trang bức. cảm giác giả mạo cái này tân thánh vương giống như bị Hàng Duy đả kích. Hắn rõ ràng vô địch a, bây giờ bị người cảm thấy là thánh vương loại rác dưới này cảnh giới. Tu thần trong tâm hơi cảm khái. Cảm giác thánh vương cảnh giới giống như chính là đang hấp thu sinh linh chi lực, người phía dưới chính là nuôi dưỡng thức ăn. Bất quá thiên nguyên đại lục số người nhiều như vậy, tu luyện giả cũng rất nhiều, vì sao bọn hắn không lập tức thu hoạch đâu? Nếu mà cửu nguyên thánh vương trực tiếp thu hoạch xong, như vậy nói thế nào cũng có thể đột phá đi. Đúng rồi, đây ở trên thánh vương là cảnh giới gì? Tu thần không rõ ràng, chưa nghe nói qua, cái thế giới này thánh vương chính là trần nhà rồi. Đại nhân, ngài thật muốn cùng nhị nguyên thánh vương khai chiến sao? Gia Cát Chấn Hùng sắc mặt thấp thỏm mà hỏi. Hắn nghiêm chỉnh mà nói là nhất nguyên người, tân sinh xuất hiện đứng núi chịu sào uy hiếp chính là nhất nguyên. Nhưng mà hôm nay hắn lâm vào 10 phần xoắn suýt tâm tình phức tạp trong đó. Hắn muốn cùng tu thần rồi. Nhưng vừa sợ bị nhất nguyên cùng tam nguyên giết, đồng thời cũng sợ hai tu thần căn bản cũng sẽ không thu hắn. Liền tu thần biểu hiện ra thủ đoạn, đánh đấm giả bộ cho có khí thế đều không cần thiết dùng đến hắn. Ngươi là người của ai? Tu thần nhìn về phía Gia Cát Chấn Hùng hỏi, không có trả lời vấn đề của hắn. Mặt ngoài là tam nguyên thánh vương, kỳ thực là nhất nguyên thánh vương người. Gia Cát Chấn Hùng cười mỉa trả lời. Tu thần nhướng lông mày một cái. Hai mặt ta. Có tiền đồ. Ngươi muốn cùng ta lan lộn. Tu thần hỏi lần nữa. Gia Cát Chấn Hùng sắc mặt vui mừng, cuồng gật đầu nói ra, đúng vậy đại nhân, ta đã cảm thấy ngài mới là trong nội tâm của ta thánh vương nên có bộ dạng, hơn nữa ngài là tân vương, khẳng định có thể lực gáp nhất nguyên bước vào cửu thiên. Không thu. Tu thần trực tiếp mất câu nói tiếp theo sau đó rời đi. Gia Cát Chấn Hùng ánh mắt trợ to, nụ cười trên mặt đọc lại, biểu tình kia nghẹn đến độ nhanh và mẹo. Bất thình lình chuyển biến để cho hắn là sai không kịp đề phòng. Mới vừa rồi còn cho rằng tu thần hỏi mình những lời này là muốn thu rồi mình. Chính là ai biết trực tiếp vứt đến một câu không thu. Gia Cát Chấn Hùng mặt đầy cay đắng, trong tâm ứ động vô cùng. Đây muốn như thế nào cho phải a? Đệ cửu vực xảy ra lớn như vậy sự tình, đây tu thần thực lực sâu không lường được, ai sống ai chết là thật khó nói. Không cẩn thận theo sai người vậy liền vạn kiếp bất phục. Ngay tại Gia Cát Chấn Hùng không biết phải làm thế nào cho phải thời điểm, đồng nhiên giữa thiên địa rơi xuống vô số điểm sáng màu xanh lục. Đã hóa thành đất bằng phẳng thiên loan sơn mạch đống nhiên bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Đây cũng là chiêu số gì a? Gia Cát Chấn Hùng nhìn thấy phía dưới trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu thiên loan sơn mạch, cảm giác mình đầu đều muốn nổ tung. Toàn bộ thiên loan sơn mạch bởi vì nhị nguyên thánh vương hiển thánh trang bức hủy diệt, kỳ thực căn bản liền hoàn toàn không cần thiết. Tu thần không thích sống ở trong đống người chết, khá là yêu thích có người nhìn thấy mình trang bức. Nhị nguyên thánh vương liền vì trang bức nổi lên sự cường đại của mình cùng địa vị. Một cái nho nhỏ hiển thánh liền cứng rắn giết vô số sinh linh. Ngươi giết sạch toàn bộ người, ngươi uy phong cho ai nhìn a? Chẳng lẽ chính là vì kia hủy diệt trong nháy mắt, khiến người ta cảm thấy, FML. Thánh vương hảo treo a. Thật đáng sợ a. Đầu óc có ngâm. Sàng điểm phương hướng đều lầm, còn gọi thế nào thánh vương? Lúc này, thiên loan sơn mạch vô số sinh linh sống lại, đều là vẻ mặt mê man. Ra ra. Chúng ta không chết sao? Phần vũ không thể tin được nhìn thân thể của mình. Nàng nhớ rõ ràng bầu trời xuất hiện to lớn đầu người, sau đó hủy thiên diệt địa khí tức truyền đến, tiếp đó cũng chưa có ý thức. Thậm chí cũng không biết là nhị nguyên thánh vương hiển thánh rồi. Không biết ta. Phần Trường Sinh trong mắt đục ngầu cũng là toát ra vô cùng vẻ mờ mịt. Mặc dù không biết chết thế nào, cũng không biết tại sao lại sống, nhưng mà nó lại biết thiên loan sơn mạch ra một cái cường giả tuyệt thế. Một chiêu tiêu diệt mấy trăm vạn đế sư và mấy ngàn thánh tôn. Liên một chiêu A. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Thậm chí nhân loại khu vực người cũng đều thấy được. Hết cách rồi, 500 vạn đế sư trôi nổi tại trong trời cao, quá rõ ràng rồi, tan thành mây khói cũng đuổi bay e rằng so sánh dễ thấy. Hắn rốt cuộc là người nào a? Một chiêu liền toàn bộ giết sạch, phía sau lại chuyện gì xảy ra? Phần Vũ ngước nhìn bầu trời, thất thần lẩm bẩm nói ra. Phần Trường Sinh lắc lắc đầu, chậm rãi nói, thế đạo thay đổi, thiên nguyên đại lục cũng muốn biến a. Hết thệ các thứ này đều là từ chúng ta thiên loan sơn mạch bắt đầu, ha ha. Không biết Hàn Vinh may mắn hay là bất hạnh. Đây một ngày, chính là thiên nguyên đại lục hỗn loạn bắt đầu. Lão sư sư, vừa mới ngươi đi làm cái gì nha? Tu thần trở lại đỉnh núi thiên tử, Phương Nhuế Nhuế ôm lấy tiểu huyền võ hi hi ha ha chạy tới. Kinh Như Tuyết mấy người cũng đội vàng đứng dậy nhìn về phía tu thần. Vừa mới tất cả bọn hắn cũng không biết, đều bị tu thần che giấu hết. Quá sớm để bọn hắn tiếp xúc được những thứ này, không phải là chuyện tốt. Cũng tỉ như hiện tại, bọn hắn liền thánh tôn cảnh cũng không sợ rồi. Các ngươi mới thần thông cảnh tu vi a. Đối đãi cường giả vẫn là chắc có lòng kính sợ. Đây vô hạn sống lại năng lực được bọn hắn chơi thành bút, hận chơi hận mà hận không khí, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy tình huống vừa rồi, nhận định lần sau đụng phải Thánh Vương cũng dám sắn tay háo làm. Tu Vi vẫn phải dựa vào chính mình không ngừng ma luyện để thăng, dưỡng thành cái gì cũng không sợ hãi tính cách, suy nghĩ ngược lại có thể phục sinh, sau đó hoàn toàn không sợ gặp người chém liền, chết xong trở về phục sinh lại đi chém. Rất phiền toái. Đệ nhất vực tử vong lại trở về, muốn đi rất lâu. Cho nên vẫn là muốn dựng đứng bọn hắn chính xác là Tu Vi nhìn, nên sợ đến tránh né cường giả liền tránh né, quả thực không tránh khỏi mắng nữa, mắng xong tự sát. Đi làm một ít chuyện, vi sư hiện tại muốn bế quan lắm nữa, chính các ngươi chơi. Tu thần nói xong tiến vào cung điện của mình trong đó. Một đám người liếc nhau một cái, sau đó lập tức chạy đến cao đến ạt cả chỗ ngồi. Sư tỷ, lần này ta muốn màu trắng ấy, ngươi chơi màu đen. Không được, ta muốn chơi màu trắng đẹp mắt. Hai người các ngươi đều chơi một giờ, nên để cho ta cùng Thái Cách chơi một lần đi. Đúng vậy tiểu thư, ta đợi rất lâu rồi một lần đều không chơi qua đi. Tiệp Chu ngươi lại điện ta làm sao a? Đi điện quả cầu vàng đi. Hoa ô hoa ô. Đỉnh núi Thiên Tử truyền đến hi bì đánh thanh âm huyên náo, bầu không khí có vẻ vô cùng vui vẻ nhanh lâu nhạc. Chương 145, Thánh Vương lưu đồ bí mật, Cửu Nguyên mở mắt. Cửu Thiên Nhị Nguyên Thần Sơn đại điện. Nhị Nguyên Thánh Vương lúc này sắc mặt tái xanh, dẫn đến toàn thân phát run. Mình vậy mà mất đi toàn bộ Quảng Thiên vực quyền khống chế. Lệ Vô Hối chết rồi, đệ cửu vực cao thủ toàn bộ tử trận. Hôm nay Thánh Tôn cảnh cường giả liền còn sót lại không đến 2.000 người, hơn nữa đều là Thánh Tôn nhất trọng cảnh Tu Vi. Nhị trọng cảnh trở lên đều chết hết. Tổn thất quả thực thảm trọng đến nhà. Vì sao lại có Tân Vương xuất hiện mà không có chút nào phát hiện? Vì sao? Nhị Nguyên Thánh Vương gần như là cắn răng nói ra lời nói này. Mất đi Quảng Thiên vực quyền khống chế đã nói lên đối phương ăn cắp Quảng Thiên vực không gian pháp tắc chi lực, tiểu giống với ngươi một khối bánh ngọt bị người cầm đi. Hơn nữa trước một giây đều vẫn là hoàn chỉnh bánh ngọt. Sau một khắc liền thiếu sót một khối, hoàn toàn không biết rốt cuộc là làm sao thiếu sót, từ khi nào thì bắt đầu thiếu sót. Đang lúc này, Nhất Nguyên Thánh Vương ra hiện ở trước mặt của hắn. Làm sao? Gấp gáp như vậy tìm ta qua đây? Một nguyên cao mày hỏi. Ta Quảng Thiên vực xuất hiện Tân Vương, hiện tại toàn bộ Quảng Thiên vực không gian pháp tắc đã bị cầm đi, Lệ Vô Hối cũng đã chết. Nhị Nguyên lạnh giọng nói ra. Ngươi nói cái gì? Tân Vương xuất hiện. Nhất Nguyên là thật bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch. Nếu mà Tân Vương xuất hiện, như vậy nguy hiểm nhất chính là hắn. Có khả năng nhất bị đá rơi cũng là hắn. Trừ phi hắn có thể vào lúc này đột phá lực gáp nhị nguyên, thăng cấp thành nhị nguyên. Thánh Vương phân cửu nguyên, nhưng cũng không phải là khác cảnh giới bên kia nhất trọng nhị trọng thuyết pháp. Thiên Nguyên Đại Lục cũng chỉ có thể đủ tồn tại 9 vị Thánh Vương, nhất nguyên thấp nhất, cửu nguyên cao nhất. Cái này nguyên, chính là Thiên Nguyên Nguyên, nó đại biểu là địa vị, mà không phải cảnh giới. Không có cụ thể cảnh giới chi phân. Làm sao phân biệt nguyên cân nhắc? Hết thảy đều từ Cửu Nguyên Thánh Vương định đoạt. Hắn nói ngươi là nhất nguyên, ngươi chính là nhất nguyên, nói ngươi là nhị nguyên chính là nhị nguyên. Chính là bá đạo như thế. Bất quá từ đầu chí cuối cũng không có ai hoài nghi tới Cửu Nguyên Thánh Vương nhận mệnh, cũng không dám hoài nghi. Đúng, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên liền xuất hiện, không biết Cửu Nguyên đại nhân hiện tại là không đã biết được. Nhị Nguyên Thánh Vương sắc mặt khó coi nói ra. Hắn cảm giác nguy cơ không thể so nhất nguyên thấp. Hơn nữa tổn thất là thật. 500 vạn đế sư, 3.000 thánh tôn cảnh cường giả còn có một cái Lệ Vô Hối, mỗi năm có thể từ trên người bọn họ thu thập sinh linh chi lực ít hơn rồi gần 9 tầng. Vốn là lấy ra liền hết sức khó khăn rồi, hiện tại quả thực là liên tiếp gặp tai nạn. Gia Cát Chấn Hùng còn chưa truyền về tin tức, cũng không biết người bên kia phát sinh chuyện như vậy, kế trước mắt chúng ta chính là muốn tại cái khác thánh vương phát hiện thời điểm đem người kia chém giết. Nhất Nguyên sắc mặt âm trầm nói. Thập vực bên trong. Cửu Nguyên Thánh Vương cũng không trưởng khống quản lý bất luận cái gì nhất vực, Bát Nguyên cùng Thất Nguyên Thánh Vương khống chế lưỡng vực, khác mỗi người khống chế nhất vực. Mọi người ngày thường các không liên hệ nhau, bởi vì không gian pháp tắc nắm ở trong tay mình, vì tránh hiểm nghi đều sẽ không nói đi quan sát khác vực phát sinh tình huống. Nhưng mà, có hay không nội ứng liền khó nói chắc rồi, cũng tỉ như Gia Cát Chấn Hùng như vậy tồn tại. Ngoại trừ đằng trước Tam Nguyên Thánh Vương, khác đều không phải là vô tư, mình có thể đi quan sát, tự nhiên sẽ nhớ phái người thủ hạ và ở vào trong. Mà nội ứng chính là lựa chọn tốt nhất. Có thể bước vào vị trí nòng cốt, cũng rất lớn trình độ sợ bị phát hiện. Ngươi phong tỏa đệ cửu vực sao? Nhất Nguyên hỏi. Toàn bộ đã phong tỏa, bất luận người nào bất cứ tin tức gì cũng không thể truyền đi. Người ta lúc này nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực, khoái đao chạm luận ma, lấy tốc độ nhanh nhất đem chu diện. Vạn nhất hắn bên trên leo vương đài, hết thể đều văn rồi. Ta ngươi hai người nhất định vẫn lạc một người. Nhị Nguyên trầm giọng nói ra. Phong tỏa tin tức cũng là sẽ đưa tới khác thánh vương ngờ vực, cho nên nhất định phải nhanh chóng. Tại cái khác thánh vương không có phản ứng qua đây lúc trước kết thúc mọi chuyện. Nhất Nguyên cau mày. Tân Vương hiện ra, liền kiếp nạn cũng không có sao. ngươi vì sao liền một chút không có phát hiện?
Không đúng, trong này nhất định là có ngươi đổ vào địa phương.
Nhị Nguyên đồng tử hơi co rụt lại. Đại khái nửa năm trước, U Minh Chi chủ truyền nguyên có người phá hư thiết lập tại Quảng Thiên vực cửu nhãn ma tượng, cần thiết lại lần nữa rơi xuống mới U Minh Chi huyền, ta cũng không để ý, liền phong tỏa đệ cửu vực, mở hai giới xiềng xích để cho hắn rơi xuống mới U Minh Chi huyền, hắn cũng rất nhanh sẽ tiêu tán rời khỏi Thiên Nguyên đại lục, ta liền không có để ý trực tiếp giải tỏa rồi đệ cửu vực không có quá nhiều kiểm tra.
Nói tới chỗ này, Nhị Nguyên sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi.
Nhất Nguyên cũng là ánh mắt tràn đầy sắc ý.
Ngươi vì sao như thế đại ý?
Nhất Nguyên lạnh giọng quát lên.
Cùng U Minh hợp tác, vốn là bí quá hóa liều bảo hộ lộ ra, Nhị Nguyên vậy mà như thế tâm lớn, mở hai giới xiềng xích sau đó vậy mà không cố gắng kiểm tra một loại.
Hiện tại được rồi, đột nhiên toát ra cái tân vương đến, ai biết có phải hay không U Minh âm mưu cùng thủ đoạn.
Hiện nay đem hai người đều lâm vào vô cùng cục diện bị động.
Nhị Nguyên cũng biết rõ mình một lần này hẳn là sai lầm, đối mặt Nhất Nguyên vấn trách cũng không dám phản bác, ngay sau đó nói ra, bây giờ thảo luận những này đã vô dụng, người ta phải lập tức đi trước Quảng Thiên vực, đem hắn chu diệt, sau đó chúng ta lại tìm U Minh tính sổ.
Nhất Nguyên hít một hơi thật sâu, gật đầu một cái.
Trước mắt chỉ có biện pháp này.
Mặc dù không biết U Minh giới cùng kia Tân Vương cuối cùng có liên lạc hay không, nhưng mà đã không trọng yếu.
Trọng yếu chính là tại Cửu Nguyên Thánh Vương phát hiện lúc trước giải quyết xong Tân Vương.
Đại nhân hôm nay là đang bế quan đúng không?
Nhất Nguyên hỏi.
Đúng, đã có 5.000 năm rồi, vẫn luôn không có xảy ra hai giới thần sơn, Bát Nguyên cùng Thất Nguyên cũng đang bế quan, nhưng mà chúng ta không thể kéo, mấy cái khác ra hỏa không phải ăn chay, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng.
Nhị Nguyên lúc này nói ra.
Nhất Nguyên gật đầu một cái, hai người đồng thời biến mất tại chỗ.
Cửu thiên không gian một nơi tình huống.
Một cái sắc mặt uy nghiêm, trên người mặc trường bào màu xám nam tử trung niên đang nhắm mắt treo lơ lửng giữa trời mà ngồi.
Tại bên tay trái của hắn, là một phiến hư vô hắc ám, mà bên tay phải chính là vô số ngũ thải ban lan vòng xoáy, đang chậm rãi xoay tròn.
Đột nhiên, nam tử mở mắt ra.
Đôi mắt kia, như tinh không mênh mông giống như vậy, rực rỡ bao la, sao lốm đốm đầy trời, phảng phất tại đây không phải là một đôi mắt, mà là hai cái vũ trụ mở dạng.
Người này, chính là Cửu Nguyên Thánh Vương, Thiên Nguyên Đại Lục tuyệt đối chúa tể Chi Vương.
Một bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn.
Tham kiến đại nhân.
Nam tử một gối quỳ xuống.
Nói.
Cửu Nguyên Thánh Vương thanh âm giống như là từ hoang cổ truyền đến giống như vậy, hồi âm từng trận lại mang có vô tận hoang vu cảm giác.
Đệ cửu vực sinh ra Tân Vương, hôm nay Nhị Nguyên đã phong tỏa đệ cửu vực, nhận định sẽ lập tức đi trước chu diệt Tân Vương.
Nam tử nói nhanh.
Cửu Nguyên Thánh Vương khẽ to mày, 4, 8
sau đó xuể bàn tay ra.
Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục phiên bản thu nhỏ ra hiện trong tay hắn.
Đệ cửu đại vực Quảng Thiên vực lúc này đã hoàn toàn hắc ám. Có vẻ mười phần đột ngột.
Người ngoại giới, là U Minh giới sao?
Cửu Nguyên hỏi.
Nam tử sửng sốt một chút, chợt lắc đầu trả lời, thuộc hạ không biết.
Khu này vực vì sao có đậm đà như vậy sinh linh chi lực?
Lại vì sao hoàn toàn thâm nhập cha không xem được?
Đã tự thành nhất giới sao?
Không nên a.
Cửu Nguyên Thánh Vương nhìn đến màu đen kia khu vực, mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Nhất Nguyên cùng Nhị Nguyên đã đi tới, sự tình có chút quỷ dị, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, thấy kết quả làm sao?
Cửu Nguyên Thánh Vương chậm rãi nói ra.
Vâng, đại nhân.
Nam tử kia theo tiếng rời đi.
Nam tử rời đi sau đó, Cửu Nguyên Thánh Vương nhìn trong tay Thiên Nguyên Đại Lục sa bàn, lâm vào trầm tư bên trong.
Chương 146, Vãng Sinh Chuyển Hồn.
Chuyển sinh thánh nữ.
Điểm kinh nghiệm đầy, phải chăng thăng cấp?
Thăng cấp.
Chúc mừng túc chủ, vô địch lĩnh vực đẳng cấp tăng lên tới lục cấp.
Thăng cấp thành công, mở ra Vãng Sinh Chuyển Hồn năng lực.
Túc chủ, tu thần.
Lĩnh vực đẳng cấp 6,
tu vi vô địch, điểm hóa vạn vật, chấp trưởng sinh tử, hư không tạo hóa, sáng tạo sinh mệnh, vãng sinh chuyển hồn.
Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm, 5.000 tỷ 4.000 vạn ước 10 vạn triệu.
4 tới 5 cấp là 1 triệu, cũng chính là 1 ước, ngũ cấp đến lục cấp chính là 10 vạn triệu.
Mọi người cứ dựa theo cái này đến xem, không chấp nhận phản bác vui vẻ.
Lĩnh vực phạm vi, 540 tỷ m.
Tu thần hiện tại có chút phiền muộn cảm khái.
Đây một lớp giết đến là óc đầy bụng vệ, điểm kinh nghiệm cùng lĩnh vực trị trực tiếp liền mạnh nổ rồi.
500 vạn đế sư sẽ đưa 5.000 ước thước lĩnh vực, 3.000 thánh tôn chính là 30 ước.
Đầu người đa tài là chủ lực đại quân A.
Đây một lớp giết nhiều như vậy đế cảnh thánh tôn cường giả, trực tiếp sẽ để cho tu thần một lần nữa thăng cấp.
540 tỷ mét phạm vi bao rộng?
1 tỷ dặm.
15 tương đương với mặt đất cầu xích đạo xung quanh dài hơn 12,000 lần.
Tại lúc trước hắn vẫn luôn không để cho hệ thống thăng cấp bao phủ, đây chính là một cái số lượng lớn.
Trưởng thành rồi lâu như vậy đều còn ở Quảng Thiên vực phạm vi,
đồng nhiên đến như vậy một lớp đương nhiên là muốn tĩnh tâm xuống thăng cấp bao phủ. Vãng sinh chuyển hồn, chỉ cần tại tu thần lĩnh vực bên trong, bất luận người nào kiếp trước kiếp này tu thần cũng có thể nhìn thấy tìm về, cũng để cho đối phương khôi phục tất cả ký ức. Cái thế giới này cuối cùng có hay không luân hồi chi thuyết tu thần cũng không biết, bởi vì tu luyện giả thần nguyên loại vật này rất khó giải thích rõ. Thực lực đến tu vi nhất định sau đó, hắn có thể chia ra, cũng có thể tụ hợp. Thanh Viêm cùng Lệ Vô Hối phân thân toàn bộ đều bị tu thần kéo đã trở về, cho nên bọn hắn không tồn tại còn có phân thân thần nguyên tại tình huống bên ngoài. Thông qua bản thể thần nguyên chủ thần nguyên mệnh cách, tại vô địch lĩnh vực bên trong tu thần hoàn toàn có thể mang khắc thần nguyên trực tiếp lôi kéo quy nguyên. Tu thần xem trường bên ngoài kinh như tuyết. Vãng sinh chuyển hồn năng lực thi triển. Chỉ thấy từng hình ảnh xuất hiện ở tu thần trong đầu. Một cây thảo, tại bên lề đường chật vật sinh trưởng, sau đó bị xe ngựa bánh xe đè chết. Một cái tiểu nữ hải tại đầu đường ăn xin, bụng đói ù cục, cuối cùng chết đói đầu đường. Toàn thân nhung trang nữ tướng quân, đối mặt thiên quân vạn mã, nắm kích giá mã mà lên, bị quân địch chém xuống đầu lâu. Kinh gia bên trong, Kinh Như Tuyết cùng gia gia tại đình viện bên hồ nước câu đến cá, đồng nhiên vô số cường giả đánh tới, diệt tộc. Kinh Như Tuyết kiếp trước kiếp này từng hình ảnh thả về tại tu thần trong đầu. Tu thần khẽ thở dài một cái, Kinh Như Tuyết kiếp trước kiếp này, đều là bi thảm vô cùng. Sau đó nhìn về phía Phương Nhuế Nhuế. Tu thần hơi ngây ngẩn cả người. Không có kiếp trước, cũng chỉ có hiện tại một thế này hình ảnh. Nói cách khác đời này chính là Phương Nhuế Nhuế đời thứ nhất. Gà có trước hay là trứng có trước vấn đề bỗng nhiên liền xuất hiện ở tu thần trong đầu. Không có kiếp trước, như vậy kiếp này là từ lâu tới. Không phải luân hồi sao? Sau đó hắn lại nhìn thái cách cùng khác mấy con nhỏ, kiếp trước cơ bản cũng đều là bình thường không có gì lạ, không có gì điếu tạc thiên thân phận. Còn có chính là tu thần chế tạo ra thần thú cùng chủ, cũng đều là đời thứ nhất, hoàn toàn mới linh hồn loại vật. Cái năng lực này nói như thế nào đây, hẳn thuộc về nhìn thấu chư thiên đại lao bố cục năng lực. Chỉ cần xuất hiện ở trước mặt, một cái liền có thể nhìn thấu kiếp trước của ngươi kiếp này, bất luận cái gì chuyển thế bố cục nội dung cốt truyện tại tu thần tại đây đều không chỗ có thể ẩn giấu. Vãng sinh chuyển hồn năng lực thử một chút sau đó, tu thần sẽ để cho hệ thống đồng bộ mở rộng lĩnh vực. 1 tỷ dặm phạm vi mở rộng xong. Toàn bộ đệ cửu vực trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện ở tu thần ý nghĩ, thậm chí còn ra bên ngoài khuyết trương một cái vực, tiến vào thứ 10 vực lãnh địa. Tại lúc này, toàn bộ đệ cửu vực toàn bộ sinh linh hết thảy đều xuất hiện ở tu thần trong đầu. Đế cảnh tu vi cường giả cùng yêu quái còn có hơn 900 vạn, thánh tôn cảnh cấp bậc có 2.300 khoảng, đế cảnh trở xuống liền không làm thống kê. Tu thần chống đỡ cằm, nhắm mắt lại bắt đầu kiểm tra những kia cựu đẳng thiên tư người tu luyện kiếp trước kiếp này. Giống như là xem phim giống như vậy, nhanh chóng tại tu thần ý nghĩ lướt qua. Cũng không có gì đặc biệt lớn kiếp trước đại năng chuyển thế. Sau đó tu thần nhìn thấy Lý Như Ca và người khác. Vài người đang hướng về đệ bắt vực phương hướng thần tốc đi tới. Kiểm tra Cẩm Văn Thiên Thiên kiếp trước. Sau đó tu thần rộng mở mở mắt. Kiểm tra Lý Như Ca kiếp trước, tu thần biểu tình trở nên có chút ngưng trọng. Sư huynh sư tỷ kiếp trước toàn bộ đều tra xét một lần. Tu thần thật lâu thở ra một hơi dài. Lao đầu a lao đầu, người rốt cuộc có bao nhiêu sự tình cả ta. Tu thần bất đắc dĩ lắc đầu. Tại Cẩm Văn Thiên Thiên kiếp trước bên trong, mấy người bọn hắn sư huynh tỷ đệ vẫn ở chỗ cũ cùng nhau. Sau đó còn xuất hiện lao đầu thân ảnh. Nghiêm ngặt như hối cùng Thanh Viêm cũng xuất hiện ở bọn hắn trí nhớ kiếp trước trong đó. Cuối cùng hình ảnh là một đợt thiên địa đại chiến, 10 mới cường giả vô địch rối rít loạn chiến thành một đoàn. Không gian sụp đổ, vạn cổ tịch diệt, vô số tinh cầu nổ hủy biến mất. Đây không phải là phát sinh ở thiên nguyên giới sự tình. Cẩm Văn Thiên Thiên bị Lệ Vô Hối một kiếm chém tới tu vi, mà Thanh Viêm chính là đem lao đầu thần nguyên tịch diệt, mấy người khác rối rít chết trận, sau đó hình ảnh im bặt mà dừng. Tận lực bồi tiếp bọn hắn đời này câu chuyện. Đời trước trong hình cũng chưa từng xuất hiện lão cửu cùng lão thập, cũng chỉ có mấy người bọn họ. Đây là luân hồi qua đi lại lần nữa trải qua một lần sao? Thoạt nhìn cũng không giống. Ngược lại giống như lão đầu tìm được bọn hắn chuyển thế chi giới, sau đó lần nữa thu vào dưới quyền. Lão đầu A, ngươi càng chơi càng lớn A. Đồ đệ ta xem không hiểu A. Tu thần cười khổ một tiếng. Hắn có thể đọc đến mấy vị sư huynh sư tỷ đời trước ký ức. Nhưng lại đọc đến bọn họ không được trong trí nhớ lao đầu ký ức. Kiếp trước của bọn hắn là ở một cái 543 gọi thương cổ tử giới địa phương. Chưa nghe nói qua, nhưng mà cảm giác so sánh thiên nguyên đại lục bao nhiêu như bức. Hả? Đồng nhiên, xâm chiếm thứ 10 vực có một người để cho tu thần chú ý đến. Là cái nữ tử, tuổi tác khoảng 18. Cả người tại tu thần vô địch trong lĩnh vực vậy mà ngũ quang thập sắc, thoạt nhìn có phần nổi bật quỷ dị. Tu thần lúc này đối với nàng sử dụng vãng sinh chuyển hồn. Vô số cao to cao vút cung điện trôi nổi không trung, nữ tử xẹt qua chi địa tất cả mọi người đều quỳ xuống chiều bái. Thiên giới Vũ Hóa Thần Triều đệ nhất thánh nữ. Tu thần hơi sửng sở. Xưng hô này nghe lên bức cách cũng rất cao a. Sau đó trong bức tranh vô số cường giả công đánh tới, lại là kinh thiên động địa nhất chiến, cuối cùng nữ tử tại thần nguyên diệt hết thời điểm, bị phụ thân hắn đem một tia nhỏ yếu thần nguyên đưa ra ngoài. Sau đó trở lại thiên nguyên đại lục bên trong. Ngũ đẳng thiên tư, tu khí cảnh tu vi, thoạt nhìn hết sức bình thường. Mặc dù được tu thần như vậy chú ý tới chính là nàng trên người tán phát ra quan mang, trên thực tế là không nhìn ra cũng cảm thụ không ra, chỉ có tu thần như vậy duy nhất lĩnh vực nắm trong tay mới có thể nhìn thấy chỗ bất đồng. Một cái như vậy cao bức cách chuyển sinh thánh nữ, dĩ nhiên là muốn thu rồi. Tu thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười, một giây kế tiếp thân thể tại chỗ biến mất. Chương 147, độc nhất thánh vương, lĩnh vực hoàn toàn biến mất. Cốc Viêm vực là một cái so sánh kỳ quái tiểu vực. Nó thuộc về thứ 10 vực, cùng đệ cửu vực tiếp một bên, nhưng là vừa có một phần nhỏ khu vực tại đệ bát vực trong đó. Lúc trước nhất nguyên, nhị nguyên còn có tam nguyên không ít vì chuyện này kéo bức, đều muốn rồi đây nhất vực. Tam vực tâm điểm, trong này có thể việc làm chính là quá nhiều. Bất quá cuối cùng cửu nguyên chính là phân cho nhất nguyên. Cốc Viêm vực Thanh Phong tông môn bên trên, Thượng Cung Cẩn đang ở ngoại môn linh điền hộ lý đến linh thảo. Phải nói tướng mạo mà nói, so sánh Kinh Như Tuyết kém hơn một tia, bất quá kia một đôi mắt vượng lại khiến cho người ấn tượng mười phần sâu sắc, khuôn mặt lanh diễm, trời sinh có một loại để cho người cảm thấy cao cao tại thượng khí chất. Thượng Cung Cẩn, đã sắp muốn giờ thân rồi, hôm nay nếu như còn chưa hộ lý xong khối này linh điền, buổi tối ngươi lại phải gặp tội. Một cái lao đầu ngồi ở linh điền bên cạnh trước cửa phòng nhỏ, lạnh giọng nói ra. Thượng Cung Cẩn không có trả lời, tiếp tục dùng chân khí hộ lý đến linh thảo, mồ hôi trên trán không ngừng tuột xuống gò má. Lao đầu nhìn thấy Thượng Cung Cẩn, lắc đầu bật cười một tiếng nói ra, ngũ đẳng thiên tư theo lý mà nói cũng coi là không tệ, dù sao bên trong tam đẳng, nhưng mà ngươi cái nữ hoa này, vì người không được, lạnh như băng cho ai thấy đây. Khó trách bên trong tông môn người đều không thích ngươi, phạt ngươi tới giúp ta hộ lý linh điền. Thượng Cung Cẩn vẫn không có trả lời, bất quá kia một đôi mắt phượng thoáng qua vẻ tức giận. Nàng chính là đây Cốc Viêm vực muôn vạn tu luyện giả bên trong một thành viên mà thôi, tư chất trung đẳng, gia nhập đây Thanh Phong Tông 3 năm khổ tu 3 năm vẫn chỉ là tụ khí nhất trọng cảnh tu vi, vẫn ngây ngô tại bên trong ngoại môn. Tính cách cô độc lãnh ngạo nàng không chiếm được quá nhiều tài nguyên, thậm chí còn bị những đồng môn khác khi dễ rêu cợt. Mọi người đều là ngoại môn tử đệ, ngươi trang thanh cao gì cùng người khác bất đồng. Lần này ở bên ngoài trải qua lúc luyện bị đồng môn hãm hại, sai đả thương ngoại môn trưởng lão một cái ngồi thú, ngay sau đó liền bị phạt tới nơi này hộ lý linh điền. Tu thần trực tiếp xuất hiện ở Thượng Cung Cẩn trước mặt. Thượng Cung Cẩn sắc mặt kinh sợ, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía tu thần. Tiểu trước nhà lão giả cũng là lúc này đứng dậy, cau mày quát lên, người tới người nào? Thanh Phong Tông linh điền chi địa không phải là ngươi có thể tùy ý xông vào. Tu thần không để ý đến, mà là nhìn về phía Thượng Cung Cẩn lãnh đạm nói ra, nhớ cả đời liền dạng này ở chỗ này bên trong. Thượng Cung Cẩn sửng sốt một chút, ánh mắt nghi hoặc nhìn đến tu thần, đối với mới nhìn rõ ràng là không có bất kỳ tu vi nào, nhưng là mình tại sao lại đối với hắn sản sinh kính trọng chi ý. Phải biết, nàng đối với Thanh Phong Tông tông chủ cũng không có loại này tôn kính cảm giác, quả thực có phần kỳ quái. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Thượng Cung Cẩn sắc mặt kiên định trả lời. Tu thần nói, ngươi tên gì? Thượng Cung Cẩn. Thượng Cung Cẩn lập tức trả lời nói. Bên cạnh lão giả kia lúc này giận đến sắc mặt đỏ lên, hai người hoàn toàn đem hắn coi là không khí. Thứ hỗn trướng. Tìm chết. Lão giả toàn thân chân khí phun trào, thân thể hóa thành hư ảnh thần tốc lực đến. Một bên Thượng Cung Cẩn sắc mặt kinh sợ, liền muốn ngăn ở tu thần trước mặt. Sau đó rất nhanh nàng liền kinh hãi. Lão giả kia tại đi tới trước mặt nàng còn khoảng cách chừng 10 thước thì, cả người bỗng nhiên liền hóa thành bụi biến mất. Thượng Cung Cẩn đồng tử co rụt lại, bất thình lình nhìn về phía tu thần. Ngươi! Ngươi che giấu tu vi! Cựu thiên thập vực không phải là không thể ẩn giấu tu vi sao? Ngươi không sợ bị trừng phạt sao? Thượng Cung Cẩn sắc mặt lo lắng mà hỏi. Tu thần cười ha ha, chợt nói ra, đệ cửu đại vực, Quảng Thiên vực Thiên Loan Sơn mạch Thiên Tử Sơn, có thể tìm được, bản tôn liền thu ngươi làm đồ, không thể đó chính là hữu duyên vô phận. Nói xong, tu thần thân ảnh trực tiếp tan biến không còn dấu tích. Thượng Cung Cẩn ngây ngốc nhìn thấy tu thần biến mất vị trí, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Phong bên trong tông cửa phương hướng, ánh mắt từ mê man từng bước biến thành kiên quyết. Hai rồi bên trong ngọn thần sơn, Cửu Nguyên Thánh Vương sắc mặt ngưng trọng nhìn thấy bàn tay mình lòng thiên nguyên đại lục hình chiếu. Lúc này toàn bộ đệ cửu vực toàn bộ tối sầm, hoàn toàn không cảm giác được sự hiện hữu của nó rồi, thậm chí phạm vi còn mở rộng đến thứ 10 vực lãnh địa. Người rốt cuộc là ai? Vì sao phải tàm thực bản vương thế giới? Cửu Nguyên Thánh Vương lẩm bẩm một lời. Sau đó một cái tay khác lăng không vung lên. Một hình ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. là Nhất Nguyên cùng Nhị Nguyên hai người. Lúc này hai người bọn họ vẻ mặt một bức. Nhất Nguyên là bởi vì hắn mất đi một cái tiểu vực quyền trường khống, Nhị Nguyên chính là hiện tại vô cùng hoảng sợ kinh hãi. Bởi vì hắn mất đi toàn bộ đệ cửu vực quyền trường khống. Nói cách khác hắn hôm nay trở thành độc nhất thánh vương. Không có bất kỳ lĩnh vực. Một khác trước đều vẫn chỉ là Quảng Thiên vực, đây hàng lâm đến đệ cửu vực thời điểm thì trở thành bộ dáng này. Vì sao a? Tại sao sẽ như vậy a? Nhị Nguyên Thánh Vương sắc mặt trắng bệch. Mất đi đệ cửu vực sinh linh chi lực hấp thu, như vậy cảnh giới của hắn nhất định sẽ ngã xuống. Đến lúc đó mình khẳng định liền sẽ trở thành bị đào thải kia một cái. Ta thứ 10 vực cốc viêm vực mất đi khống chế, ngươi làm sao vậy? Nhất Nguyên sắc mặt băng hàn mà hỏi. Nhị Nguyên nhìn về phía Nhất Nguyên, cắn răng nói, ta đã mất đi toàn bộ đệ cửu vực. Hôm nay đệ cửu vực không gian pháp tắc đã hoàn toàn không trong tay ta, tiểu tử kia rốt cuộc là lai lịch thế nào? Nghe thấy Nhị Nguyên những lời này, Nhất Nguyên cũng là giật mình trong lòng, sắc mặt hoảng sợ nhìn thấy Nhị Nguyên Thánh Vương. Đây liền hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Thập vực đất không gian pháp tắc là Cửu Nguyên Thánh Vương ban cho bọn hắn, có quyền khống chế tuyệt đối. Hiện tại Nhị Nguyên Quảng Thiên vực đống nhiên không có coi thôi đi, toàn bộ đệ cửu vực đều bồi thường đi lên. Một cổ 10 phần cảm giác bất an tràn ngập hai trong lòng của người ta. Theo như cứ theo tốc độ này, vậy mình thứ 10 vực không phải cũng muốn gặp họa theo. Chẳng lẽ nói Cửu Nguyên thu hồi pháp tắc chi lực, trực tiếp đưa cho Tân Vương. Hắn đến leo vương chiếc. Nhất Nguyên hỏi. Nhị Nguyên toàn thân sát cơ tràn trề, sắc mặt âm u dữ tợn nói ra, bất kể có phải hay không là thật bên trên leo vương đài, người này nhất định phải giết. Hơn nữa còn là lập tức giết. Nếu không hắn liền nguy hiểm. Nhưng mà lúc này Nhất Nguyên ánh mắt lấp lóe, nhưng trong lòng có ý tưởng khác. Nếu như vậy, đem Nhị Nguyên diệt trừ đào thải cũng không là vấn đề. Chỉ có Cửu Nguyên Thánh Vương mới có thể nhanh như vậy nhanh thu hồi tức đoạt lĩnh vực quyền trường khống. Nói cách khác hết thảy các thứ này kỳ thực đều là Cửu Nguyên Thánh Vương an bài. Không phải là không có loại khả năng này. Cửu Nguyên Thánh Vương đã ngầm cho phép Tân Vương đản sinh, để cho hắn leo lên leo vương đài, trực tiếp đem đệ cửu vực ban cho hắn. Chính là lập tức lại để cho Nhất Nguyên không nghĩ ra là, vì sao mình cốc viêm vực cũng mất. Chẳng lẽ Cửu Nguyên Thánh Vương muốn đem chính mình một bộ phận lĩnh vực cũng cắt ra đi cho vị kia Tân Vương sao? Không đúng, đây hoàn toàn không hợp quy củ, cũng không hợp với lẽ thường. Cửu Nguyên Thánh Vương chưa bao giờ từng làm như vậy như thế bên vực sự tình. Đối phương nắm giữ đệ cửu vực, như vậy lúc này chúng ta đã bị phát hiện. Nhất Nguyên trầm giọng nói ra. Phát hiện thì thế nào? Tại Đăng Vương lệnh không có truyền đạt lúc trước, chúng ta liền còn có cơ hội. Nhị Nguyên sắc mặt dữ tợn nói ra. Nhất Nguyên hư híp con mắt, đăm chiêu. Ta biết người đang suy nghĩ gì, đừng quên, chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. U Minh hợp tác sự tình chính là người ta đều có tham dự, ta muốn là xảy ra chuyện gì. Ngươi cũng không tốt hơn. Nhị Nguyên Thánh Vương phiết nhìn về phía Nhất Nguyên nói ra. Nhất Nguyên sắc mặt run lên. Chợt hít một hơi thật sâu nói ra, đi. Lập tức đi giết ra hỏa kia. Tuyệt đối không thể đủ kéo dài nữa quấy nhiễu. Hai người trong nháy mắt thân thể lấp lóe không thấy. Nhưng mà một giây kế tiếp vậy mà xuất hiện ở bên ngoài 10m địa phương. Nhất Nguyên. Nhị Nguyên. Chương 148, Thánh Vương cường giả nháy mắt 10m. Khủng bố thế này. Nhất Nguyên cùng Nhị Nguyên hai người hiện tại là vẻ mặt một bức. Lấy tu vi của bọn họ, cho dù là đi đến những giới khác, tuy rằng khống chế không thế giới kia pháp tắc chi lực, nhưng mà cũng có thể ngay lập tức nghìn vạn giảm. Nhưng là bây giờ là cái gì quỷ? Nháy mắt 10m. Thánh Vương cường giả nháy mắt 10m sao? Sợ là một cái tụ khí cảnh tu luyện giả đều sẽ đánh thắng bọn hắn. Vì sao lại như thế? Nhất Nguyên cảm giác thế giới quan của bản thân muốn đạp. Không thể nào. Coi như không có đây nhất vực không gian pháp tắc chi lực, cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ phát sinh việc như thế. Nhị Nguyên Thánh Vương sắc mặt tái xanh, sau đó thân thể lần nữa biến mất. Một giây kế tiếp, lại là 10m ra. Nhất Nguyên. Làm sao có thể? Nhị Nguyên Thánh Vương tiếng gầm gừ chuyển đến, sau đó lóe lên một cái, đi tới Nhất Nguyên trước mặt. Hắn làm sao có thể sửa đổi thế giới quy tắc? Làm sao có thể làm được? Mạnh như ngươi ta như vậy, thiên nguyên đại lục cường giả cấp cao nhất. Coi thánh tôn cảnh như con kiến hôi tồn tại, hôm nay vậy mà nháy mắt 10m. Nhiều 1m đều không làm được. Đùa gì thế? Nhất Nguyên lúc này khỏe miệng đã rút ra đến sắp rút gân, nội tâm quả thực rời sông lấp biển một dạng. Hắn cũng là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao xuất hiện loại tình huống này. Đánh cách khác lại nói ngươi một chiếc siêu xe, đường cao tốc có thể chạy vọt lên, ngọn núi lớn kia đường cong cũng là có thể 543 thanh tú đứng dậy à, cho dù đường đất ngươi con nếu không sợ chân nhắn. Một dạng có thể đạp lút cần ga. Nhưng là bây giờ rốt cuộc là như thế. Trực tiếp chạy đến trong biển chìm sao. Không gian pháp tắc chi lực là đối với cái không gian này khu vực khống chế chi lực, mà không thể nào sửa lại trong này pháp tắc thiết lập. Hiện ở loại tình huống này liền có chút giống như là thiết lập bị bỏ đi. Vốn là Thánh Vương cường giả có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, một cái ý niệm là được, hiện tại ngươi một lần cũng chỉ có thể chạy 10m. Nhất Nguyên sắc mặt âm trầm xuề bàn tay ra kéo một cái. Một khe hở không gian ra hiện ở trước mặt bọn họ. Đối với bọn hắn lại nói đây quả thực là xỉ nhục. Lúc trước trong một ý niệm liền có thể đạt đến bất kỳ địa phương nào, bây giờ lại cần dùng thánh tôn cảnh cái loại rác rưởi này thủ đoạn, sẽ rách không gian rời khỏi. Nhất Nguyên trực tiếp vượt tiến vào. Sau đó 10m bên ngoài không gian nứt ra một cái hở, hắn từ bên trong đi ra. Nhị Nguyên. Vô biên xấu hổ cùng phẫn nộ tràn ngập Nhất Nguyên nội tâm. Hắn đời này nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới sẽ xuất hiện hôm nay chuyện như vậy, thậm chí có thể nói khi hắn mấy vạn năm trước bước vào tụ khí cảnh về sau đều không sẽ cho là mình còn sẽ có một ngày như vậy. Thứ hôn trướng. Thứ hôn trướng. Nhị Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, tay vung lên. Rầm rầm rầm. Vạn dặm chi địa trong nháy mắt san thành bình địa. Lực lượng ngược lại không có bất kỳ suy thoái, đây chính là di chuyển phương diện bị sửa lại thiết lập. Ngươi thực lực của ta cũng không bất kỳ thay đổi nào, xem ra người này hẳn đúng là sửa lại không gian thiết lập. Sợ là tu luyện giả vô luận là thuấn di vẫn là xé rách không gian đều được thiết lập thành 10m phạm vi, hắn là làm được như thế nào? Sợ là cửu nguyên đại nhân cũng không thể sửa đổi đi. Nhất Nguyên nhíu mày trầm giọng nói ra. Yêu. Lúc này, trong trời cao lướt qua một con chim, chớp mắt rồi biến mất. Nói thế nào cũng nháy mắt khoảng hơn 100m. Một khắc này, trang diện cực độ lúng túng. Hẳn chỉ là châm đối với nhân loại tu luyện giả. Nhị Nguyên nháy mắt một cái sau đó nghiêm túc nói. Nhất Nguyên gật đầu một cái biểu thị 10 phần tán thành. Đại nhân. Các ngươi vì sao lại tại đây a? Lúc này, Gia Cát Chấn Hùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến, hai người chợt quay đầu, chỉ thấy Gia Cát Chấn Hùng từ vết nứt trong đó đi ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến bọn hắn. Nhất Nguyên cùng Nhị Nguyên lúc này cảm giác buồng tim của mình đều muốn nổ tung, là tức giận. Hiện tại là như thế nào? Liên Thánh Vương nháy mắt 10m, khắc đều bình thường phải không? Bản Vương tại đây chuyên môn chờ ngươi. Nhất Nguyên Thánh Vương cắn răng, lạnh giọng nói ra. Gia Cát Chấn Hùng cảm giác xung quanh không gian mơ hồ có chút dao động, Nhất Nguyên Thánh Vương khí tức trên người để cho trong lòng hắn run rẩy. Lúc này một gối quỳ xuống nói ra, hồi bẩm đại nhân, U Minh Chi Huyên toàn bộ đã thanh trừ, Lệ Vô Hối toàn quân bị diệt rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hoàn thành. Nhị Nguyên cười lạnh một tiếng. Vì sao bản Vương tại hiển thánh huyễn tượng thời điểm, nhìn thấy ngươi cũng đang hiện trường cùng nam tử kia cùng nhau? Ngươi lại là làm sao sống lại? Nhất Nguyên nhướng mày một cái nhìn Nhị Nguyên một cái. Đối phương lúc trước cũng không nói với hắn chuyện này. Gia Cát Chấn Hùng sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói, đại nhân, tiểu nhân là bị hắn trộm tới, muốn chạy cũng không chạy khỏi a, chỉ có thể làm bộ thuận theo, sau đó tiểu nhân tìm một cơ hội liền trốn thoát. Trốn? Thân Vương trước mặt ngươi có thể trốn được không? Khi bản Vương hai người là ngươi thánh tôn cảnh tu vi hay sao? Nhị Nguyên cười lạnh nói, đại nhân tha mạng a. Tiểu nhân mỗi câu đều thật. Gia Cát Chấn Hùng run giọng cầu xin tha thứ. Chính hắn cũng là vẻ mặt một bức. Vốn là muốn về đến thứ 10 vực yên tĩnh một chút nhìn kế tiếp đường đi như thế nào, vì sao từ xé rách không gian bên trong đi ra liền xuất hiện ở hai vị này đại lao trước mặt. Hắn muốn tới địa phương căn bản cũng không phải là tại đây a. Đi, người đi về trước đi. Nhất Nguyên hít thở sâu một hơi trầm giọng nói ra. Bây giờ không phải là hỏi vấn đề thời điểm, mà là nhất thiết phải lập tức làm rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó đi Thiên Tử Sơn đem Tân Vương chu diệt. Gia Cát Chấn Hùng đối với bọn hắn lại nói căn bản là một chút uy hiếp cũng không có, Nhất Nguyên không muốn tại trên người hắn lãng phí thời gian. Nhị Nguyên híp mắt một cái, sau đó gật đầu một cái. Tạ ơn đại nhân. Tạ ơn đại nhân. Tiểu nhân cáo lui. Gia Cát Chấn Hùng như chút được gánh nặng, vội vàng nói, sau đó cung cấp thân thể chậm rãi lùi về sau, sau lưng không gian xé rách, trực tiếp lui vào trong, biến mất. Nhất Nguyên cùng Nhị Nguyên theo bản năng nhìn chung quanh một chút 10m phạm vi. Gia Cát Chấn Hùng cũng chưa từng xuất hiện. Bây giờ có thể xác định, chính là đối với Thánh Vương sửa lại không gian thiết lập. Quả thực là đầu có ma bệnh. Đi thôi, không gian này thiết lập nhất định là bị sửa lại, chúng ta không thể sử dụng thuấn di xé rách không gian, hắn cũng như nhau vô pháp sử dụng, trước mắt không có lựa chọn nào khác rồi, nhất định phải đem hắn chu diệt. Nhị Nguyên mở miệng nói. Nhất Nguyên nhìn về phía Nhị Nguyên, hỏi. Chính là loại này sửa đổi không gian pháp tắc thiết lập, hắn vì sao có thể làm được? Cho dù cửu nguyên đại nhân cũng chỉ có thể nói đem thiên nguyên đại lục một cái khu vực pháp tắc chi lực chuyển dạy cho người nào đó khống chế. Nhưng hắn cũng không thể sửa đổi thiết lập, hơn nữa còn là con đối với chúng ta Thánh Vương thiết lập. Điều này có thể sao? Nhất Nguyên đây hỏi lại xem như hỏi Nhị Nguyên tâm khảm chỗ đau. Hắn cũng muốn biết ta. thân là thánh vương chính hắn căn bản liền chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Quả thực khuyết đại đến vượt quá bình thường. Nhưng mà hôm nay còn có biện pháp không? Cửu thiên bên trên, khắc thành không giữa, chỉ sợ muốn trở về nhận định đều khó khăn. Nhất định phải đem đối phương giết. Lại lần nữa đoạt lại lĩnh vực quyền khống chế. Mọi người đều là thánh vương, ngoại trừ không thể tùy ý sử dụng thuấn di cùng vết nước không gian cho rằng, tu vi không có bất kỳ ảnh hưởng, hai cái đánh một cái còn sợ. Hắn thật đúng là không tin đối phương nghịch thiên. Đây cũng là cấm chế nào đó chi thuật, chuyện cho tới bây giờ, đã chớ không có cách nào khác. Không phải hắn vong, chính là hai người chúng ta rơi xuống. Nhị Nguyên cắn răng lạnh giọng nói ra. Nhất Nguyên sắc mặt ngưng trọng nghiêm túc khẽ vuốt cảm, sau đó nghiêng đầu nhìn phía sau. Hiện tại là chạy đi, vẫn là 10M nháy mắt. Nhất Nguyên hỏi. Nhị Nguyên mí mắt run lên, chạy đi. Chương 149, vậy mà giết bụ, khẳng định là phải có tiểu quái. Thánh Vương tốc độ vẫn là thật nhanh, từ vị trí cao nhìn một cho một lam hai tia sáng tuyến nhanh chóng hướng phía Quảng Thiên vực phương hướng chạy tới, xét qua chi địa 10 dặm phạm vi toàn bộ hóa thành phấn vụn. Đối với bọn hắn lại nói, Thiên Nguyên Đại Lục sinh linh căn bản thì không phải sinh mệnh. Tu thần nhìn thấy hai người này, khoe miệng dâng lên một nụ cười. Từ bọn hắn một lúc tiến vào hắn đã trải qua biết rồi. Đồng nhiên liền chơi tâm nổi lên. Nào có cái gì sửa đổi thiết lập, toàn thế giới liền chỉ là bọn hắn hai người nháy mắt 10 mét mà thôi. Tại lĩnh vực của hắn bên trong, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, bóp chết thánh vương đều là một cái ý niệm sự tình mà thôi. Thậm chí tu thần còn có thể để bọn hắn chạy cùng ấu quy một dạng. Chỉ có điều đây liền không có cần thiết. Lão sư, chúng ta lúc nào lần nữa đi lịch luyện? Kinh Như Tuyết đi tới tu thần trước mặt hỏi. Nàng hiện tại vô cùng nhớ để thăng thực lực của mình, cùng tu thần sống chung càng lâu nàng liền càng cảm nhận được tu thần khủng bố cùng lợi hại, thân là tu thần đại đệ tử không nên con có thần thông cảnh tu vi. Nàng cảm thấy sẽ mất sư phụ của mình mặt. Phương Nhuê Nhuê lúc này cũng thở hổn hển ôm lấy tiểu huyền võ chạy tới. Một bên Thái Cách còn có mấy con nhỏ thấy vậy, cũng lập tức buông trong tay xuống hộp điều khiển TV. Có thiên phú cao cấp không đi để thăng tu vi, đây là cá mặn, bọn hắn không muốn trở thành cá mặn, muốn trở thành cùng tu thần một dạng người cường đại. Các ngươi biết các ngươi bây giờ khuyết điểm ở nơi nào không? Tu thần nhìn thấy mọi người lãnh đạm hỏi. Mọi người lắc đầu. Không sợ chết. Tu thần nói ra. Các ngươi hiện tại đã thiếu hụt đối với sinh mạng lòng kính sợ rồi. Đây là nói thật. Đều không sợ chết rồi, tâm cảnh là sẽ khác nhau. Ngàn cân treo sợi tóc, tử chiến đến cùng tăng lên mới là căn bản nhất. Mà không phải nói ta chết thì chết, không đủ ngươi đánh cũng không có vấn đề, ngược lại lao sư có thể phục sinh ta. Tuyệt cảnh cùng tuyệt vọng mới là tốt nhất trưởng thành cảnh ngộ, mà bọn hắn sẽ không cảm thấy tuyệt vọng. Kinh Như Tuyết mọi người sắc mặt trắng nhợt, rồi rít xấu hổ cúi thấp đầu. Kỳ thực trong lòng bọn họ cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng lại một mực không dám cùng tu thần nói. Lao sư, thật xin lỗi. Phương Nhuê Nhuê quệt miệng khổ sở nói ra. Thái Cách ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng kiên định nói, đại nhân, ngài từ nay về sau cũng không cần phục sinh ta, ta chết đó là vấn đề của ta cùng thực lực chí mưu không đủ, ta nhận. Tu thần lắc đầu cười một tiếng. Thật nếu là như vậy, Thái Cách liền lại biến thành năm đó cái kia cẩn thận dũng mãnh hổ rồi. Cái vấn đề này đích xác là phải giải quyết, hơn nữa còn là hết sức nghiêm túc cần thiết nhìn thẳng vấn đề. Chư thiên vạn giới, nhiều như vậy thế giới, tu thần một người chậm rãi làm vậy phải làm đến lúc nào? Ý nghĩ của hắn chính là chờ thống nhất Thiên Nguyên Đại Lục, tiểu lấy Thiên Nguyên Đại Lục vì hạch tâm, phóng xạ vạn giới. Là như thế nào phóng xạ pháp? Phái đệ tử đi đến vạn giới các ngõ ngách, sau đó giúp đỡ mình thu thập sinh linh chi lực. Đến lúc thất cấp sau đó tất cả là tốt, vô số cường giả đều cho ngươi chế tạo ra, trực tiếp cướp đoạt vạn giới. Đúng, lão sư, về sau ngài liền không còn nữa sống chúng ta. Chúng ta nhất định hảo hảo tu luyện. Kinh Như Tuyết cũng gật đầu chỉnh trọng nói ra. Lão sư, ta muốn phục sinh. Không còn nữa sống lại không thể tại lão sư bên cạnh. Phương Nhuế Nhuế ủy khuất nói. Đứa trẻ thế giới vẫn là rất đơn thuần, nàng bây giờ đích xác là muốn đề thăng thực lực của mình, sau đó đạt được tu thần tán thành cùng khen ngợi, đây mới là nàng nhất chuyện vui, nhưng mà chết liền không thấy được lão sư, nàng không thể tiếp nhận. Ta cho các ngươi định một quy củ. Tu thần nói ra. Phục sinh là vi sư năng lực. Với tư cách vi sư người, kia đây chính là của các ngươi đặc quyền, trên trời dưới đất, duy nhất cái này một nhà, ai cũng không thể làm được. Nhưng là vì các ngươi đường sau này có thể đi xa hơn, vi sư sẽ đối phục sinh thiết lập trừng phạt, mỗi phục sinh một lần, cấm bế một lần, mình ở cấm bế không gian khổ tu, đột phá một tầng đại cảnh giới sau đó mới có thể đi ra, tại cấm bế bên trong không gian khổ tu vi sư cũng sẽ vì các ngươi cung cấp tất cả tu luyện nơi cần thiết điều kiện, nhưng mà sẽ rất cô độc, không có những người khác. Cũng chỉ có chính các ngươi, muốn một mình đối mặt vô chỉ cảnh khổ tu. Các ngươi là muốn cùng đồng bạn cùng đi nỗ lực tu luyện, tu luyện xong sau đó trở lại thiên thần miếu ăn đồ nướng, chơi game tán gẫu vui vẻ, vẫn là nghĩ tại cấm bế không gian một mình khổ tu, cô độc tịch mịch đối mặt hắc ám, đầy đủ nhìn chính các ngươi biểu hiện. Tu thần nói xong không nói nữa, trực tiếp biến mất tại chỗ rồi. Không cần thiết giải thích quá nhiều, đem quy tắc nói ra cũng đã đủ rồi. Chết là nhất định sẽ chết, nhưng mà hắn biết bọn hắn sợ hơn chính là cô độc. Thiên thần miếu bên trong bầu không khí là thật rất vui vẻ hài hòa, mọi người quan hệ cũng mười phần tốt, tại đây không có ai cùng yêu sự khác biệt, đối với bọn hắn lại nói liền là nhà của mình. Sư tỷ, ta không muốn bế quan. Phương Nhuế Nhuế nhìn đến Kinh Như Tuyết yếu miễn cưỡng nói. Kinh Như Tuyết gật đầu một cái nói ra, ta cũng không muốn. Thái Cách cười ngây ngô sờ đầu góc của mình nói, ta cũng không muốn. Và vù vù ô. Một bên quả cầu vàng cũng đi theo kêu mấy tiếng. Ngươi vù vù cái giám a, ngươi lại không tu luyện, ngươi chính là cái cầu. Đần cầu. Tiểu Bạch vỗ vỗ ngồi ở trên đầu mình quả cầu vàng. Lão sư định cái này trừng phạt cũng là vì chúng ta tốt, cố gắng lên các vị, tranh thủ không bị bế quan. Tranh thủ không nên chết. Kinh Như Tuyết ánh mắt khích lệ nhìn đến mọi người nói ra. Lời này nếu như truyền tới những người khác trong thai sợ chết sẽ bị dọa sợ đến nhận thức sụp đổ. Cái gì gọi là tranh thủ không nên chết? Chết đáng sợ như vậy sự tình lại bị các ngươi nói tới có chút manh manh cảm giác. Ở trong đại điện tu thần nhìn thấy biểu hiện của mọi người, khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười. Sau đó vung tay lên. Một bức tranh ra hiện ở trước mặt của hắn. Là nhất nguyên cùng nhị nguyên thần tốc hướng phía bên này chạy tới hình ảnh. Không thể không nói, tốc độ còn rất nhanh, đã đi rồi 2/3 rồi. Vậy mà giết bù ét, vậy khẳng định là phải có quái ngăn rồi. Tu thần cười một tiếng. Sau đó tâm niệm vừa động. Nhất Nguyên cùng Nhị Nguyên đang nhanh chóng đi tới, đồng nhiên hai người ngừng lại thân hình. Cảm nhận được đằng trước hai cổ hơi thở hết sức mạnh xuất hiện, mặc dù không bằng mình, nhưng mà cũng đủ để càn quét thiên nguyên đại lục rồi, cùng năm đó Thánh Tôn đỉnh phong thích ách không phân cao thấp. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu chấn động, hai đạo thân ảnh từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Hai cái vóc dáng vô cùng cường tráng nam tử xuất hiện ở hai người trước mặt. Màu xanh lam sấm bó sát người chế phục. Bắp thịt toàn thân phần khởi thoạt nhìn tràn đầy nổ lực lượng, cực kỳ bạo lực mỹ cảm. Trong mắt màu đỏ lập lòe sát ý nồng nặc, sau lưng khoác một kiện áo khoác ngoài màu đỏ, tại trước ngực của bọn hắn thêu có một cái bất quy tắc hình sáu cạnh tiêu chí, trên đó viết một cái chữ thiên. Hai người tướng mạo hoàn toàn giống nhau như lúc, mặt không biểu tình trôi lơ lửng ở cách xa mặt đất hơn một thước địa phương nhìn chằm chằm Nhất Nguyên cùng Nhị Nguyên. Nhất Nguyên cùng Nhị Nguyên hai người chân mày đồng thời nhíu một cái. Hai người kia bọn hắn vậy mà cảm thụ không ra có thứ gì thần nguyên tồn tại. Cũng chính là không có một cái linh hồn thể xác. Là khôi lỗi. Hai người kia cổ đồng thời lệch một cái, cặp mắt trong nháy mắt hồng quang chợt lóe, sau đó hai đạo màu đỏ kích quang bắn ra, bên cạnh không gian đều bị phỏng vặn mẹo, hướng phía Nhất Nguyên hai người thần tốc kéo tới lâu. Chương 150, Thánh Vương bên dưới đều là run rế. Hai cái này siêu nhân là tu thần lúc trước liền chế tạo ra, là chân chính sinh mạng thể. Cũng là tu thần một cái vật thí nghiệm. Đó chính là cỗ máy chiến tranh, không có gì hay. Không có tình cảm, cũng chỉ hoàn toàn phục tùng tu thần chỉ thị. Cái này cùng lính gác có chút tương tự, chỉ có điều kiện là trí tuệ nhân tạo, mà hai cái này là sinh mệnh thể. Một cái không có cảm tình máy giết người. Ra lĩnh vực ra, hai cái này siêu nhân tự nhiên không nhiều lắm bản lĩnh, bởi vì bọn hắn không có tu vi. Nhưng mà tại tu thần lĩnh vực bên trong, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Là mạnh là yếu, là thế quân đối đầu vẫn là nghiền ép chu diệt, toàn bộ đều từ tu thần trong một ý niệm khống chế. Hiện tại tu thần chính là muốn chơi hai vị này thánh vương. Chơi đến bọn hắn sụp đổ, chơi đến bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Thật vất vả có hai cái thánh vương đệ đệ xuất hiện, không thỏa mãn mình ác thú vị đó thật là quá đáng tiếc. Thánh vương A. Cựu thiên thập địa chúa tể, đó là cao lớn bao nhiêu bên trên tồn tại, không đem đối phương chơi thành đệ đệ làm sao không phụ lòng mình. Bốn đạo siêu cấp nóng xạ tuyến đánh về phía hai vị thánh vương. Nhất Nguyên lạnh rên một tiếng. Tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ ra một tòa màu vàng thông thiên hiện ra lưu ly bảo tháp nở rộ vạn trượng quang mang, trực tiếp đem kia bốn đạo xạ tuyến phá hủy, sau đó một tấc đè sập không gian hướng phía hai cái siêu nhân đánh tới. Nhị Nguyên đứng ở bên cạnh, căn bản không hề muốn động thủ. Đối với bọn hắn lại nói, chỉ cần không phải là cái kia tân vương, đều là gà đất chó sành. Chính là rất nhanh hắn liền giật mình. Chỉ thấy một cái trong đó siêu nhân lắc người một cái ngăn ở trước mặt, mặt mũi lanh khốc vô tình. Kia một đôi hiện lên hồng quang cặp mắt buộc phát ra lóa mắt hồng mang, sau đó hắn giơ lên hai tay của mình, giữa thiên địa không đếm sao lốm đốm nhanh chóng tụ đến, một cái hơn 1000m to lớn quang cầu xuất hiện ở trong bầu trời. Sau đó siêu nhân bất thình lình nhảy lên, hai tay một hồi, kia to lớn quang cầu hướng phía bọn hắn nhanh chóng đánh tới. Vừa vận đụng phải bảo tháp kia sụp đổ không gian công kích. Tịch diệt im lặng. Không có bất kỳ thanh âm nào. phảng phất giữa thiên địa tại lúc này đều ngừng vận chuyển. Tiếp đó, thiên địa bắt đầu rung rung. Màu trắng cùng ánh sáng màu vàng quấn quanh với nhau, một cổ hủy thiên diệt địa báo táp từ chỗ giao hội cuồng bạo mà ra. Nhất Nguyên cùng Nhị Nguyên hai người sắc mặt rung mình, xung quanh cơ thể hiện ra vô số phù văn vờn quanh toàn thân, cuồng bạo khí lưu sông đụng tới, đối với nói chuyện lại nói căn bản không hề bất kỳ ảnh hưởng gì. Những người này phương thức công kích vì sao quỷ dị như vậy? Chưa từng thấy qua. Nhất Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói. Nhị Nguyên lắc lắc đầu, nói, nhất định là tên kia khôi lỗi, không nghĩ đến thủ đoạn cao như vậy, gia hỏa này hẳn tương tự sáu nguyên đó, am hiểu là hư pháp điều khiển chi thuật, thực lực bản thân hẳn rất yếu. Nhất Nguyên công nhận gật đầu một cái. Sáu Nguyên Thánh Vương chính là một tay hư pháp điều khiển chi thuật đỉnh phong tạo cực, cho dù một khúc gỗ hắn cũng có thể hóa thành vô cùng cường đại công kích chiến lực, nhưng mà thực lực của bản thân hắn so với mấy vị khác Thánh Vương thấp hơn rồi không ít. Mau giải quyết đây lượng khôi lỗi, sau đó tìm ra gia hỏa kia giết. Nhị Nguyên lập tức nói. Kia hai cái siêu nhân cũng tại lúc này chọc thủng bạo loạn không gian, xuất hiện ở tầm mắt của hai người bên trong. Nhị Nguyên lạnh rên một tiếng, nâng tay phải lên từ trái hướng phải đưa ngang một cái bắt. Chỉ thấy hai cái siêu nhân trước mặt không gian bỗng nhiên giống như là một trang giấy một loại bị phá vỡ mà đến, sau đó thân thể của bọn họ cũng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ngồi ở trên ghế Tu Vi nhướng lông mày một cái. Có thể a? Một chiêu tiêu diệt. Xem ra phía trước là đang thăm dò thực lực mà thôi. Bất quá không quan hệ. Phục sinh là tốt. Đi. Nhị Nguyên Thánh Vương tại tiêu diệt siêu nhân sau đó, trầm giọng nói ra, định rời khỏi. Chính là kia chia năm xẻ bảy siêu người nhục thể bỗng nhiên lại ngưng tụ với nhau, sau đó trong nháy mắt khép lại. Nhất Nguyên Thánh Vương sắc mặt trầm xuống, thò ra tay trái lăng không nắm chặt. Chỉ thấy kia thông thiên hiện ra lưu ly bảo tháp bất thình lình đánh tới, trực tiếp đem kia hai cái siêu nhân thu vào bên trong tháp. Rầm rầm rầm. Bảo tháp bên trong truyền đến từng trận quyền đả thanh âm, rung rung không ngừng. Làm cho này loại khôi lỗi lãng phí thời gian không có lợi lắm, đi thôi. Nhất Nguyên trực tiếp đem bảo tháp thu vào trong cơ thể. Có thể là mới vừa chuẩn bị đi, đông nhiên sắc mặt trắng nhợt, chợt một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bành ẩm. Phúc. Chỉ thấy Nhất Nguyên tâm mạch nơi nổ ra một cái lô cực lớn, sau đó vô số sinh linh chi lực phá thể mà ra. Nhị Nguyên sắc mặt run lên, đưa bàn tay thần tốc dán tại Nhất Nguyên vị trí trái tim, nhanh chóng đem chính mình sinh linh chi lực độ vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, Nhất Nguyên nơi ngực lỗ máu từng bước khỏi bệnh, chỉ có điều sắc mặt vẫn mười phần trắng xám khó coi. Lợi hại. Lợi hại. Ta thông thiên hiện ra lưu ly tháp vậy mà bị hủy diệt. Kia hai cái khôi lỗi ở bên trong tự bạo. Nhất Nguyên sắc mặt dữ tợn nói ra. Nhị Nguyên đồng tử hơi co rụt lại. Có thể đem ngươi thông thiên hiện ra lưu ly tháp đều nổ hủy. Chỉ là khôi lỗi mà thôi, thế nào sẽ có uy lực như vậy. Tiểu tử này thủ đoạn thật sự là cổ quái, không thể lưu. Nhất định không thể lưu. Tốc chiến tốc thắng, nhất thiết phải lập tức đem hắn tru diệt. Nhất Nguyên đứng thẳng người, máu tươi trên khóe miệng chậm rãi biến mất. Ánh mắt trở nên vô cùng dữ tợn dọa người. Hắn bây giờ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Vừa mới kia sắp vỡ, trực tiếp đem hắn 1/3 sinh linh chi lực cho nổ không có. Tuy rằng cảnh giới không đến mức rơi xuống, nhưng mà nếu mà đăng vương lệnh xuống, hắn nhất định sẽ bị tước đoạt thánh vương chi vị. Nhị Nguyên gật đầu tán thành, hai người lần nữa hướng phía Thiên Tử Sơn hết tốc lực chạy tới. Đây ngắn ngủi nhất chiến, đã để gần nửa cái Quảng Thiên vực kích thước địa phương hủy trong chốc lát rồi. Hơn một nửa cái đệ cửu vực người đều cảm nhận được động tĩnh bên này. Hoảng sợ kinh hoàng sau khi, mọi người nhưng lại biểu hiện không hoảng không loạn, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, gần nhất đệ cửu vực xuất hiện đại dung chuyển sự tình đã sớm truyền ra, rất nhiều cường giả rối rít đều muốn thoát đi đệ cửu vực. Nhưng mà đều chưa thành công, toàn bộ đệ cửu vực hoàn toàn bị phong tỏa, dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều ra không được. Lúc này tu thần nhìn trong tay một đoàn năng lượng năm màu thể. Đây chính là sinh linh chi lực sao? Thánh vương cảnh người quả nhiên là đang hấp thu sinh linh chi lực chuyển hóa thành tu vi, nếu mà nắm trong tay đủ nhiều, không ngừng thôn phệ tăng cường, trở thành cái tiếp theo tích điểm cũng không là chuyện không thể nào. Tu thần hé mắt. Sau đó đem sinh linh chi lực trực tiếp thu vào trong cơ thể. Trở về thu sinh linh chi lực, lĩnh vực trị mở rộng 1.000 vạn mét, gia tăng 10 ước điểm kinh nghiệm. Hệ thống thanh âm lúc này vang dội. Lần này cũng không phải là lấy tưởng thưởng hình thức, mà là trực tiếp gia tăng. Liên lớn chừng quả đấm sinh linh chi lực có thể có 10 ước điểm kinh nghiệm, hơn nữa nhìn Nhất Nguyên tình huống thân thể kỳ thực cũng 4.8 không có bị tổn thương quá lớn, tại trên người hắn hẳn còn có rất nhiều. Tu thần nhận định giết một cái thánh vương cảnh ít nhất có thể đủ thu được 100 ước cấp bậc điểm kinh nghiệm gia tăng. Chặt chặt, thánh vương bên dưới đều là run dế là đúng à, khống chế sinh linh chi lực sau này công kích xác thực hoàn toàn khác nhau. Vừa mới kia hai cái siêu nhân tu thần dự tính dạng gì thực lực? Thánh vương. nhưng lại không có khống chế bất luận cái gì sinh linh chi lực thánh vương. Sau đó đây thực lực chênh lệch liền hết sức rõ ràng rồi, trong nháy mắt bị miểu sát, phục sinh sau đó còn bị cái gì đó quỷ bảo tháp cho thu vào. Tu thần có thể để cho kia hai cái siêu nhân từ bảo tháp lập tức đi ra, nhưng mà hắn không có, lựa chọn tự bạo nhìn xem thánh vương thực lực khôi lỗi tự bạo có thể hay không đối với nhất nguyên tạo thành tổn thương. Kết quả rõ ràng, có thể, nhưng mà tổn thương không lớn. Đột nhiên, tu thần nhìn về phía bên phải, chợt nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía không khí nói ra, cho ngươi xem điện ảnh đã rất cho mặt mũi, làm sao? Hiện tại còn muốn nhìn ta? Chương 151, đối thoại. Cửu Nguyên Thánh Vương. Hai giới bên trong ngọn thần sơn, Cửu Nguyên Thánh Vương trước mặt hư ảnh chi màn bên trong, tu thần gương mặt xuất hiện trước mặt hắn. Cho ngươi xem điện ảnh đã rất cho mặt mũi, làm sao? Hiện tại còn muốn rình coi ta? Cửu Nguyên Thánh Vương hư híp con mắt, lãnh đạm nói ra, người ngoại giới, vì sao đến ta Thiên Nguyên Đại Lục? Tu thần nhún vai cười một tiếng nói ra, cái này cũng không biết ngoại nhân không cho phép vào bên trong a. Ngay mới vừa rồi, tu thần bỗng nhiên cảm nhận được có một cổ lực lượng muốn phá vỡ bên cạnh mình không gian, ngay sau đó hắn trực tiếp liền mở ra phong tỏa để cho đối phương ý thức đầu qua đây. Lúc trước hắn liền đã phát hiện vẫn luôn có một đạo khí tức đi theo tại nhất nguyên cùng nhị nguyên bên người, hắn không có ngăn cản, biết vậy khẳng định là Cửu Thiên Đại Lao cấp bậc đích nhân vật. Chỉ mong cho đối phương nhìn thấy, sau đó qua đây đưa kinh nghiệm. Chính là Lao gia hỏa này hoàn toàn không hề bị lay động, một bộ ngồi ở rạp chiếu phim xem phim tâm thái. Nhận định nhất nguyên mà nhị nguyên bị hại chết hắn cũng sẽ không ngăn cản. Đều là giao hệ a. Tu thần trong tâm có phần buồn cười. Thoạt nhìn là Cửu Thiên Thập Vực, kỳ thực không phải là hắn Cửu Nguyên Thánh Vương một người thiên địa sao? Thập vực chính là chất dinh dưỡng, bị các bát đại thánh vương hấp thu chuyển đổi sinh linh chi lực, sau đó những này thánh vương chính là giao hệ, đến lúc thu về lấy ra vậy là đủ rồi, kia nhận định Cửu Nguyên Thánh Vương liền muốn thu hoạch bọn họ. Nói xong mọi người đều là thịt heo, ngươi vì sao lén lút cầm đao làm đồ phu đâu? Thiên Nguyên Đại Lục không là của ta, ngươi dạng này xâm thực thôn phệ, biết hậu quả sẽ là cái gì không? Cửu Nguyên ngữ khí trước sau như một lãnh đạm không dao động chút nào, phảng phất không có cảm tình một dạng. Không phải ngươi. Tu thần nhướng lông mày một cái. Tin tức này lượng hơi lớn a. Hắn đã nghĩ tới cái thế giới này chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi, Cửu Nguyên khả năng chính là sáng tạo tiểu thế giới này người. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không giống như phải. Một quản gia sao? Sau đó thì sao? Ngươi muốn đối phó ta? Tu thần hỏi. Cửu Nguyên lắc đầu. Ngươi là người ngoại giới, có thể như thế bí ẩn không bị ta phát giác ăn mòn toàn bộ đệ cửu vực, thực lực tu vi nhất định không kém ta, đối phó ngươi chỉ sẽ làm cho cả Thiên Nguyên giới triệt để sụp đổ, ta không chịu nổi trách nhiệm này. Cửu Nguyên nói ra. Tu thần nháy mắt một cái. Gia hỏa này. Rất biết lý lẽ a. Như vậy phân rõ trạng hôm sao? Cách cục này cùng trí tuệ liền muốn so sánh nhất nguyên cùng nhị nguyên đại vô số lần rồi. Một cái cũng biết chuyện gì mình có thể khống chế đối phó, chuyện gì không phải mình có thể ngăn trở. Ngươi ngăn trở không không phải sao? Sau đó liền gọi ngươi thế lực sau lưng xuất thủ. Tu thần cười hỏi. Sao cũng được, căn bản liền không đang sợ, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Đệ cửu vực thứ 10 vực có thể trực tiếp nhường cho ngươi, nhất nguyên cùng nhị nguyên ngươi cũng có thể chu diệt hút lấy bọn hắn sinh linh chi lực, nhưng mà khắc thánh vương không thể động, khắc bắt vực ngươi cũng không thể lại xâm thực tâu tóm, đây là điều kiện duy nhất. Cửu Nguyên chậm rãi nói ra. Cửu Nguyên Thánh Vương bất thình lình rộng rãi để cho tu thần có chút không thể tin vào thải của mình. Ngươi xem như người làm công mà thôi à, đem nghiệp vụ hộ khách bảo ra đi cho người khác, sẽ không sợ đối với lao bản mình giao phó không được sao? Nếu mà không đáp ứng thì sao? Tu thần hỏi. Cửu Nguyên Thánh Vương chậm rãi thở dài một tiếng, nói ra, kia liền không có cách nào, ta chỉ có thể báo cáo thương cổ tử giới, để bọn hắn phái người tới xử lý chuyện này rồi, thương cổ tử giới không phải ngươi có thể đắc tội. Chỗ đó cùng tại đây hoàn toàn không phải một cái khái niệm, chắc hẳn ngươi cũng là 81 con giới chi một người xuống đi. Hẳn biết hậu quả. Thương cổ tử giới. Đây là hôm nay tu thần lần thứ hai nghe được cái tên này rồi. Cẩm Văn Thiên Thiên bọn hắn đời thứ nhất chính là tại thương cổ tử giới, lúc đó lao đầu cũng có mặt, cuối cùng toàn bộ đều bị tru diệt. Chẳng lẽ lao đầu cũng là thương cổ tử giới một vị đại lao truyền thế? Sau đó lại dơ lên đệ tử của mình. Cũng không phải là không có khả năng này. Bất quá hiện tại nói chuyện thương cổ tử giới cũng có chút quá mức vượt mức quy định rồi, Thiên Nguyên Đại Lục hắn đều còn chưa bao phủ đại nhất thống đi. Tu thần biến ra một ly cạ bỏ cơ nạc uống một hớp, sau đó nói, con người của ta khá là yêu thích muốn chết, cũng không thích cùng người bàn điều kiện, đây Thiên Nguyên Đại Lục ta chắc chắn phải có được, ai tới nói chuyện cũng vô ích. Cửu Nguyên Thánh Vương giếng nước yên tĩnh đôi mắt rốt cuộc xuất hiện dao động, ngữ khí cũng thay đổi e rằng so sánh uy nghiêm, nói ra, ngươi coi đúng như này quyết định. ban cho ngươi hai đại vực đã là lớn nhất thối nhượng, ngươi đối với chủ tử của ngươi có giao phó. Mà ta cũng có thể đối với phía trên phải bàn giao, thật muốn vạch mặt, đối với ngươi đối với ta đều không có lợi. Tu thần nhún vai. Hắn chỉ mong cửu nguyên thánh vương là hắn chủ tử xuống, nói không chừng làm thịt hắn kia gọi là chủ tử, mình trực tiếp liền thăng cấp hoặc là khống chế toàn bộ thiên nguyên đại lục rồi. Nói không chừng còn xa hơn ra khuyết trương một khuyết trương. Ta chính là muốn đoạt lấy toàn bộ thiên nguyên đại lục, không chấp nhận tất cả phản bác, muốn thế nào thì được thế đó, liền cho phép ngươi cắt giao hẹ, không cho phép ta hoành sắc một đao sao. Ngược lại đều không cầm thiên nguyên đại lục sinh linh coi là chuyện đáng kể. Ai khống chế đều giống nhau. Tu thần nói ra. Thánh vương muốn lấy ra sinh linh chi lực vậy khẳng định là không có tu thần đơn giản như vậy thô bạo hơn nữa trực tiếp, thậm chí tu thần cho rằng cái gì đó con giới người cũng không khả năng cũng giống như mình, hẳn dùng có một loại nào đó phương pháp chậm rãi thu thập. Đến mức là phương pháp gì, hắn không rõ, cũng không muốn biết không cần thiết biết. Ngươi coi nếu thực như thế muốn chết, không để ý hậu quả. Cửu Nguyên Thánh Vương ngữ khí lạnh lạnh. Ngươi có biết cuối cùng hậu quả sẽ là thiên nguyên đại lục triệt để sụp đổ, mọi người cái gì cũng không chiếm được. Ngươi hôm nay nơi kinh doanh đến tất cả cũng đều trôi theo dòng nước. Ngươi trẻ tuổi, cũng có thể, nhưng mà cũng phải có cái điểm mấu chốt, ngươi ta cũng chỉ là người khác trong tay công cụ mà thôi, được một tấc lại muốn tiến một thước là sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi nhìn xem, đằng trước còn một bộ trầm tĩnh người tốt bụng bộ dáng, bây giờ lập tức liền mặt đen rồi. Tu thần cười lạnh một tiếng. Đây chư thiên vạn giới vốn là thuộc về hắn, thu hồi lại được còn muốn sụp đổ tiêu tán. Đó là hoàn toàn không tồn tại sự tình. Đúng, có cái chiêu gì liền chú ý đến đây đi, ta chờ. Tu thần nói xong vung tay lên, trực tiếp cúp cùng Cửu Nguyên Thánh Vương đối thoại. Lúc này Cửu Nguyên Thánh Vương trước mặt hư ảnh chi màn bỗng nhiên đen kịt một màu, tại tu thần lĩnh vực bên trong hoàn toàn bị ngăn cách. Hắn không cách nào nữa kiểm tra bên trong bất kỳ tình huống gì. Cửu Nguyên Thánh Vương sắc mặt âm u, thân thể quanh mình không gian từng trận giống như đợt sóng giống như dao động phân tán bốn phía mà đến. Hắn đương nhiên không dám lập tức báo cáo thượng giới, trách nhiệm này hắn vác không nổi. Đồng thời cũng không thể thật cùng tu thần vạch mặt ra tay đánh nhau, tại hắn nhận thức bên trong, tu thần tu vi tuyệt đối không thua kém chi mình, thật đánh nhau, kia toàn bộ thiên nguyên đại lục sẽ sụp đổ, nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh cũng chỉ trong nháy mắt bị lỡ. Xem ra kế hoạch được nói trước, không thì lấy ra hỏa này quỷ dị thủ đoạn, lại tàm thực mấy vực, nhiều năm như vậy nỗ lực nói không chừng thật muốn trở thành người khác thành quả, đi u minh giới đường xưa rồi. Cửu Nguyên Thánh Vương nói xong tay vung lên. Một cái nam tử ra hiện ở trước mặt của hắn. Ngày thứ tư Nguyên nói trước, chuẩn bị một chút. Cửu Nguyên Thánh Vương lạnh giọng nói ra. Nam tử sắc mặt ngẩn ra, lộ ra thần sắc khủng hoảng vội vàng hỏi, có thể là dựa theo kế hoạch còn có 1.3 vạn năm A. Không chờ được. Kéo dài nữa đằng trước ba cái thiên nguyên nỗ lực đều đem bổn phí, ta ngươi hai người đừng hòng về lại thương cổ tử giới. Nam tử sâu hô ít mấy hơi, chợt gật đầu nói, đã minh bạch. Chương 152, Thánh Vương bản ạt cả đại chiến muốn bắt đầu. Đối với tu thần lại nói, không có người tốt cùng người xấu chi phân, toàn bộ đều là kinh nghiệm. Cá lớn nuốt cá bé thế giới, vốn chính là quả đấm của người nào lớn người đó định đoạt. Ngươi khổ tâm kinh nghiệm nhiều ít hơn bao nhiêu năm, làm sao vô pháp cùng lão bản của ngươi giao phó. Trời ta lông chuyện. Ta cũng không phải là người tốt. Ngược lại, tu thần vẫn là một cái cực kỳ ác thú vị người xấu. Từ mới vừa rồi cùng Cửu Nguyên đối thoại bên trong hắn cũng đại khái hiểu rõ thiên nguyên đại lục tình huống. Nói trắng ra chính là vườn rau xanh. Sinh linh chi lực là không thể bị trực tiếp điều khiển hấp thu, cần để cho nó hóa vi sinh linh, sau đó lại từ sinh linh trên thân lấy ra. Đây cũng là vì sao cửu đại nguyên giới hiện tại biến thành chư thiên vạn giới nguyên nhân. Toàn bộ đều là những kia viễn cổ đại lao giao hẹ mà thôi. Từ dưới đi lên, từng đợt thu hoạch, cuối cùng toàn bộ trở lại cửu đại nguyên giới đại lao trong tay, sau đó những đám đại lao kia kéo ép ra đánh, thôn phệ lẫn nhau sinh linh chi lực, cuối cùng khống chế toàn bộ, hóa thành mới tích điểm, triệt để khống chế vạn giới. Quá trình này không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, thậm chí có thể hay không chân chính làm được đều là ẩn số, ai cũng không thể 100% xác định. Ở trên con đường này, cho dù là cựu đại nguyên giới bên trong khẳng định cũng sẽ có vô số cường giả vẫn lạc trong đó, mới cường giả đản sinh tiếp tục cướp đoạt, ai có thể cười đến cuối cùng hoàn toàn là ẩn số. Hiện tại tu thần có thể không quản được xa như vậy, hôm nay liền một cái nho nhỏ thiên nguyên đại lục đều còn chưa bá chiếm xong đây. Trước tiên định một cái tiểu mục tiêu, đùa chơi chết bây giờ tiến vào thiên loan sơn mạch bên trong hai cái tiểu bụi lời. Tại tu thần cùng cựu nguyên thánh vương đối thoại trong quá trình, nhất nguyên cùng nhị nguyên đã tới thiên loan sơn mạch. Cố khí tức mạnh mẽ kia nếu so với trước kia 100 vạn đế sư mấy ngàn thánh tôn cảnh cường giả kinh khủng hơn cùng làm người run sợ, thậm chí ngay cả nhúc nhích một hồi đều là xa xỉ. Nhưng mà sợ hãi quy sợ hãi, Thiên Loan Sơn mạch sinh linh lúc này lại biểu thị không có vấn đề. ngược lại cũng đã thành thói quen, liền tính hủy diệt Thiên Tử Sơn Thánh Vương cũng sẽ phục sinh hắn nhóm không phải sao.
Đánh chứ, sau khi đánh xong liền một cây thảo đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Chúng ta liền ngồi lặng lặng chờ chết, sau đó phục sinh, sau đó hướng phía Thiên Tử Sơn phương hướng dập đầu mấy cái dập đầu biểu thị tôn kính, tiếp đó thời gian tiếp tục làm như thế nào qua liền làm sao sống. Hiện tại Thiên Loan Sơn mạch sinh linh tâm tính đều đã như vậy, chớ nói chi là Kinh Như Tuyết bọn hắn, cho nên tu thần vừa mới đối với bọn hắn nghĩa mai là mười phần tất yếu. Nhất Nguyên cùng Nhị Nguyên đứng tại Thiên Tử Sơn dưới chân, lúc này trong tâm vẫn vô cùng phẫn nộ. Đường đường Thánh Vương. Vậy mà sống sờ sờ từ đệ cửu vực phía tây chạy đến phía đông. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Thứ hôn trướng. Lần này nhất định đem người chu diệt. Nhất Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm chấn bạo và dặm. Toàn bộ Thiên Loan Sơn mạch mặt đất như quy liệt mặt kiếng một loại mở tung, sau đó triệt để nổ tung. Trời ơi, vì sao mỗi lần khai chiến lúc trước luôn là muốn bắt chúng ta những tiểu nhân vật này sinh mệnh trợ uy a? Để cho chúng ta nhìn một chút Thánh Vương cường giả quyết đấu là cái dạng gì cũng tốt ta. Cơ Viêm sắc mặt tái nhợt ngồi tại một đỉnh núi bên trên cự thạch, lắc đầu cười khổ. Sau đó, một cổ hủy thiên diệt địa vậy sóng khí cuốn tới, cả ngọn núi cùng hắn trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Quảng Thiên vực biến thành trơ trụi đất bằng phẳng, bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ bỏ mình. Ra Thiên Tử Sơn, nơi có địa phương đều là đất bằng. Lão sư, đó là Thánh Vương sao? Thật độc a. Kinh Như Tuyết và người khác treo lơ lửng giữa trời đứng tại đỉnh núi Thiên Tử trong trời cao, là nhìn tận mắt xung quanh hóa thành đất bằng, toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt vong. Mỗi người sắc mặt đều hết sức khó coi, tích góp chặt nằm đấm. Tại tu thần lĩnh vực bên trong, Thánh Vương uy áp hướng bọn hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ tác dụng, sở dĩ sắc mặt khó coi chính là đây lượng Thánh Vương như vậy coi thường sinh mệnh mà cảm thấy phẫn nộ. Nhìn thấy không? Có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm. Tu thần mở miệng chậm rãi nói ra. Đỗ Nhi nhớ kỹ lao sư dạy bảo. Kinh Như Tuyết trầm giọng trả lời. Các ngươi hiện tại ạt cả tài nghệ ai lợi hại nhất? Tu thần hỏi. Đám người thần sắc ngẩn ra, chố mắt nhìn nhau, không biết tu thần vì sao đống nhiên hỏi như vậy. Lao sư, Thái Cách lợi hại nhất. Hắn ngồi xuống đến cũng không dưới trăm rồi. Phương Nhuế Nhuế chỉ đến bên cạnh Thái Cách nói ra. Thái Cách ngượng ngùng gãi đầu nói, đều là mọi người để cho, kỳ thực cũng chỉ một dạng. Tu thần cười ha ha, sau đó trong tay xuất hiện một cái hộp điều khiển tivi đưa cho Thái Cách. Đến, cùng Thánh Vương đánh một mâm ạc cả, đã đi xuống mặt hai cái thủ sơn khôi lỗi, ngươi chọn một. Tu thần nói. Thái Cách trừng trừng mắt. Có thể dạng này sao? Một bên Kinh Như Tuyết mấy người cũng vậy rối rít kinh ngạc vạn phần. Đối phương chính là Thánh Vương A. Lao sư ngươi cũng là Thánh Vương sao? Ngày thường chơi cao đến ạc cả trò chơi có thể dùng để đối phó Thánh Vương. Ông ong. Vào lúc này, Nhất Nguyên cùng Nhị Nguyên trực tiếp lăng không mà lên, đứng ở tu thần trước mặt không đến 800 mét không trung. Chúng ta rốt cuộc gặp mặt ta. Nhị Nguyên cười ác độc nói ra. Thần thú. Đều là cựu đẳng thiên tư cùng đỉnh cấp huyết mạch thiên phú. Xem ra bản lãnh của ngươi chúng ta lại đánh giá thấp không ý ta. Nhất Nguyên nhìn thấy tu thần bên này đội hình, liên tục cười lạnh. Tu thần khẽ mỉm cười, nói ra, các ngươi tốc độ quá chậm, chạy trốn lâu như vậy mới đến, Thánh Vương cường giả nháy mắt 10m, vậy cũng không cần lâu như vậy à. Luyện thể cảnh nhận định đều so với các ngươi nhanh. Tu thần lời nói vừa ra, hai người đều là mặt lộ vẻ giận. Đây quả thực là đâm quả quả để lộ vết sẹo của bọn họ lại hung hãn vải lên mối. Hôm nay, nhất định chu sát ngươi. Nhất Nguyên lạnh giọng quát lên, ánh mắt tràn đầy oán độc cùng vẻ giận dữ. Tu thần vươn tay nói ra, đừng à, không nóng nảy, chúng ta chơi game, tổng cộng hai cục, một ván chết một cái. Thứ hôn trướng. Chết đã đến nơi còn miệng đầy nói nhảm. Chết cho bản vương đến. Nhị Nguyên vốn là đã lên cơn giận dữ rồi, hận không được lập tức chơi chết tu thần, chỗ nào còn có thể để ý tới hắn nói chơi game, lúc này liền muốn đi giết. Chính là, rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Nhất Nguyên lúc này vậy mà xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Mà xung quanh hắn không biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn lôi đài, hôm nay đang đứng tại trong võ đài giữa. Nhất Nguyên vẻ mặt ngộng bức nhìn thấy Nhị Nguyên, hắn cũng hoàn toàn không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Hư pháp chi thuật lúc nào lợi hại đến để cho Thánh Vương đều hoàn toàn không phát hiện ra được sao. Vô chi cho hề, cho bản vương. Nhị Nguyên lời còn chưa nói hết, đông nhiên hai tay đặt ở bắp đùi bên trên, hai chân cùng lúc thẳng tắp đứng ở trên lôi đài. Cảm giác giống như là tại đứng thế nghiêm một dạng. Nhất Nguyên. Ngươi làm cái gì a? Nhất Nguyên kinh hoàng kêu gào hỏi. Thân thể của ta bị khống chế lại không thể nhúc nhích. Mau giết hắn. Nhị Nguyên cắn răng giận dữ hét. Lời con có thể nói. Nhưng lại bất động rồi. Nhất Nguyên lúc này sắc mặt hung ác, liền muốn động thủ. Sau đó hắn cũng hai tay cũng tại bắp đùi bên trên, thẳng tắp đứng thế nghiêm rồi. Tiếp đó,
một cái để bọn hắn vô cùng sợ hãi sự tình phát sinh. Hai người đều nhìn thấy đối phương đỉnh đầu xuất hiện một đầu dài hơn một thước màu xanh dài mảnh, xanh biếc. Kinh như tuyết mọi người trong mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Đây không phải là ạt cạ huyết điều sao? Vì sao thánh vương đỉnh đầu cũng sẽ xuất hiện a kéo? Thật muốn đánh ạt cạ sao? Ầm ầm. Một thân ảnh lấy siêu nhân tư thế rơi vào trên lôi đài, là kình thiên trụ, trên đầu của nó cũng xuất hiện huyết điều, chẳng qua chỉ là màu đỏ. Tu thần nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía thái cách nói ra, chuẩn bị xong chưa? Thánh vương bản ạt cạ đại chiến muốn bắt đầu. Chương 153, chính diện vừa bất quá vậy liền trà sát đại chiêu. Nghe thấy thánh vương bản ạt cạ trò chơi, thái cách ánh mắt đều sáng. Mà nhất nguyên cùng nhị nguyên tâm tình lúc này hoàn toàn không biết phải miêu tả như thế nào, dùng khiếp sợ cái từ này đều không cách nào biểu đạt. Bọn hắn vậy mà không thể động. Thánh vương cường giả một bước 10m thì coi như xong đi, hiện tại ngươi vậy mà nói với ta bỗng nhiên bị phạt đứng thế nghiêm. Thân thể thẳng đứng tại chỗ. Chẳng lẽ tại đây đệ cửu vực bên trong cái gì đều là ngươi nói thôi sao? Nếu như nói đối mặt cửu nguyên thánh vương bọn hắn cảm giác là nhỏ bé cùng ti tiện, kia bây giờ đối mặt tu thần bọn hắn cũng chỉ có một cảm thụ, đó chính là dấu hỏi, khiếp sợ đến sâu trong linh hồn dấu hỏi. Sống mấy vạn năm, thế giới quan của bản thân không ngừng sụp đổ. Cho dù thật cùng cửu nguyên kháng cự, bọn hắn cũng cảm giác mình mặc dù sẽ bại, nhưng mà ít nhất cũng có sức đánh một trận. Hiện tại là như thế nào? Chỉ có phạt đứng chi lực sao? Thánh vương là thế giới rõ ràng không phải dạng này. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cuối cùng đối với chúng ta làm cái gì? Nhị nguyên sắc mặt dữ tợn, hướng phía tu thần phẫn nộ gầm thét chất vấn. Trời đất bao la, cửu thiên thập vực, trước kia không oán ngày nay không thủ, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới làm ta? Dài dòng cái gì? Đến, chuẩn bị. Tu thần chẳng muốn cùng đối phương nhiều tất tất vô lại, nhị nguyên miệng trực tiếp bị phong bế rồi, là hoàn toàn phong bế, bóng loáng vô cùng. Thật giống như trời sinh sẽ không có miệng mở dạng. Thái cách hiện tại vô cùng hưng phấn, nắm hộp điều khiển tivi tay đều có chút phát run. Thực lực chân thật đối kháng thánh vương đó là đừng có mơ, thậm chí nó tu vi như vậy liền quỳ liếm sách giày thánh vương cũng không xứng. Nhưng là bây giờ không giống nhau, chơi ạt cả nó là phi thường tự tin. Chứ bỏ bị tu thần ngược ra, những người khác một cái có thể đánh cũng không có. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên nhẹ nhàng vọt tới năm chữ, ván đầu tiên bắt đầu. Khi đây năm chữ biến mất trong nháy mắt đó, thái cách đến, điên cuồng mà lại có tiết tấu ấn lấy hộp điều khiển TV. Chỉ thấy kình thiên trụ đống nhiên ánh mắt nở rộ ánh sáng màu đỏ, sau đó vòng quanh bên cạnh lôi đài chạy thật nhanh. Nhị nguyên lúc này cũng có thể động đậy rồi, sắc mặt âm u như nước hắn lúc này liền hướng trước muốn giết tu thần. Ai sẽ để ý tới ngươi những này buồn chán lôi đài cho hề. Giết tu thần hết thể đều kết thúc, còn dư lại chỉ có điều đều là cặn bã mà thôi. Chính là rất nhanh hắn liền phát hiện một cái càng thêm làm hắn sợ hãi sự tình. Hiện tại nháy mắt 10m đều không làm được. Hơn nữa bất luận cái gì thần thông thuật pháp cũng không thể sử dụng. Cấm pháp không gian. Nhị nguyên đầu trong nháy mắt toát ra cái ý niệm này. Sau đó đông nhiên cảm giác sau lưng một luồng kình phong kéo tới. Nhị nguyên vừa mới xoay người nhớ một cái tát đập nát đối phương. Chính là kình thiên trụ đã đi tới trước mặt của hắn. Sau đó một cái thượng câu quyền. Ẩm. Nhị nguyên cầm bị hung hăng bắn trúng. Thân thể bay lên trời, một ngụm lao huyết phun ra ngoài, sau đó nặng nề ngồi sập xuống đất. Sau đó, nhị nguyên đỉnh đầu huyết điều trong nháy mắt giảm bớt 1/5. Bên cạnh còn đang đứng thế nghiêm nhất nguyên thấy là hồn phi phách tán. Điên rồi đều điên rồi. Mình là đang nằm mộng sao? Bây giờ nhị nguyên đừng nói thánh vương tu vi, sợ là ngay cả một tụ khí cảnh cũng không có. Hôm nay hoàn toàn là muốn để bọn hắn chơi quyền cước trò chơi A. Giống như một cái phàm nhân mãng phu một dạng, dùng quả đấm nói chuyện. Đường đường nhị nguyên thánh vương, thiên nguyên đại lục chúa tể một trong, hôm nay vậy mà bi thảm đến tình cảnh như thế. Sau đó nhất nguyên lập tức nghĩ tới bản thân lập tức liền gặp phải đến cùng nhị nguyên một dạng sỉ nhục chi cảnh, nhất thời ý nghĩ trống rỗng, sâu trong nội tâm tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn hối hận vì sao như vậy lỗ mãng liền theo nhị nguyên đánh tới. Hiện tại hoàn toàn bị giam cầm, nhớ muốn liên lạc với cửu thiên cũng không được. Ẩm. Thái cách có thể sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý gì. Khống chế kình thiên trụ điên cuồng công kích nhị nguyên. Hôn trướng A. Nhị nguyên giơ thẳng lên trời giống giận gào thét không ngừng, tại kình thiên trụ từ hắn mặt bên đá văng ra thời điểm, một tay bắt lấy đối phương chân, sau đó hung hãn đập vào trên lôi đài. Tiếp đó nhị nguyên trực tiếp vượt tại kình thiên trụ trên thân nắm đấm như mưa rơi một loại rơi xuống, vừa đánh một bên gào thét gầm thét, giống như muốn đem chính mình nội tâm phẫn nộ cùng xấu hổ toàn bộ đều dùng quả đấm phát tiết ra ngoài một dạng. Tuy rằng hạn chế thành quyền cước chi chiến, hơn nữa lực lượng cũng đều giống nhau, nhưng mà dù sao có thánh vương kinh nghiệm ở đây, nhị nguyên một khi đón nhận cái này thiết lập rất nhanh sẽ đem cục diện nghịch chuyển đi qua, bắt lấy Thái Cách khống chế Kình Thiên Trụ một hồi bạo truy, huyết điều điên cuồng hạ xuống. Thái Cách sắc mặt có chút ngưng trọng, khống chế được đến Kình Thiên Trụ thoát ly nhị nguyên áp chế sau đó lại có nhiều chút bó tay bó chân không dám chủ động đánh ra. Tu Thần cười nói, trà sát đại chiêu à, chính diện ngạnh cương ngươi đoán chừng là không đánh lại, vậy chỉ cần dùng đại chiêu. Thái Cách ánh mắt sáng lên.
Đúng vậy. Làm sao nhất định phải cùng hắn chơi quyền cước đâu?
Phóng đại chiêu không thâm sao? Nhất Nguyên cùng Nhị Nguyên nghe thấy Tu Thần nói trong lòng đều là run nhẹ.
Ngươi lại muốn chơi thứ gì a?
Cái gì gọi là đại chiêu a?
Rất nhanh, Nhị Nguyên sẽ biết cái gì gọi là đại chiêu.
Chỉ thấy Kình Thiên Trụ đống nhiên triển khai hai tay, sau đó hai tay đặt ở mình eo hết vị trí, hai bàn tay thành chộp làm ra vẻ đúng.
Nửa trái vòng, phải một vòng một nửa sau đó theo như tay.
Đến.
An ta đại chiêu.
Thái Cách hưng phấn kêu gọi.
Kia Kình Thiên Trụ giữa hai tay bỗng nhiên lập lòe ra một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, to lớn năng lượng kinh khủng đang nhanh chóng ngưng tụ, năng lượng cầu bên trong không ngừng lóe lên từng tia điện lưu, sau đó năng lượng cầu chung quanh không gian bắt đầu sụp đổ, vô số linh khí cùng bụi bặm điên cuồng được thu vào tiến vào màu đen sụp đổ trong cái khe.
Nhị Nguyên nhìn đến tình huống trước mắt, hàn lông đều dựng lên rồi, nghiêng đầu sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Tu Thần quát, ngươi gian lận.
Nói xong quyền cước chi tranh đây.
Ngươi lại để cho hắn sử dụng thần thông thuật pháp.
Nếu mà ánh mắt có thể giết người mà nói, kia Tu Thần nhận định bị Nhị Nguyên cắt thành vô số khối thịt vụn rồi.
Tu Thần nhún vai cười một tiếng nói ra, ngươi cũng có thể trả sát đại chiêu A.
Làm sao trả sát?
Nguyên lý là cái gì?
Hiện tại một chút linh khí chân nguyên đều không cảm giác được.
Ta trả sát ngươi là cái chân.
Nhị Nguyên quả thực đều tức bể phổi, toàn bộ gương mặt đều đỏ lên và mẹo, cổ nổi gân xanh.
Đến.
Thái Cách hưng phấn hô.
Nhị Nguyên trợn nghiêng đầu, sau đó đồng tử đột nhiên rút lại.
Toàn bộ lôi đài cũng chỉ một văn mờ, ngươi bây giờ xoa một cái đường kính 100m năng lượng cầu, trốn đều không có chỗ trốn, chơi ngươi sao a chơi.
Muốn ta chết cứ việc nói thẳng.
Thái Cách cũng mặc kệ Nhị Nguyên cuối cùng ở trong lòng gầm thét á hô cái gì, trực tiếp liền thả đi qua.
Năng lượng cầu thần tốc kéo tới, cổ kia tuyệt vọng cùng sụp đổ nước thiên địa khí tức kinh khủng nhào tới trước mặt.
Nhị Nguyên bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, nghiêng đầu mà chạy. Muốn trực tiếp nhảy ra lôi đài.
Nhưng mà lôi đài ranh giới bị một tầng không thấy được trong suốt vật chất cho ngăn cách.
Ta nhận thua.
Ta nhận thua a.
Thả ta đi ra, thả ta đi ra.
Ta thua.
Ta thua.
Nhị Nguyên điên cuồng đánh phía trước kia trong suốt vật chất, cặp mắt máu đỏ khuôn mặt vặn vẹo hướng phía Tu Thần hô.
Tu Thần hoàn toàn không hề bị lay động, cứ như vậy lặng lặng nhìn.
Sau đó, năng lượng cầu đi tới Nhị Nguyên sau lưng.
Nhị Nguyên hoảng sợ chuyển thân. Trong nháy mắt trên lôi đài liền bị nổ tung ánh sáng màu trắng bao phủ toàn bộ, không thấy rõ bên trong bất kỳ tình huống gì.
Chương 154, trước mặt thực lực tuyệt đối bất kỳ âm mưu quỷ kế đều không làm nên chuyện gì.
Lôi đài quang mang đổi một chút tiêu tán.
Trống rỗng trong võ đài không thiếu thứ gì.
Liền Kình Thiên Trụ đều đã biến mất không thấy.
Nhất Nguyên ngây ngốc nhìn lên trước mắt lôi đài.
Cái gì gọi là mật kinh hãi run sợ?
Cái gì gọi là hoài nghi nhân sinh?
Hắn hiện tại rốt cuộc có thể cảm nhận được.
Thành thánh mấy vạn năm, từ một cái sơn thôn thợ săn nho nhỏ chi tử trưởng thành đến hôm nay nhất phương cự phách, cửu thiên thập địa chúa tể một trong.
Khổ gì khó chưa từng gặp qua.
Chuyện kỳ quái gì không có gặp qua.
Chính là hôm nay, Tu Thần hành động lại hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức.
Đây quả thực liền khuyết đại đến vượt quá bình thường.
Đại nhân, hắn đã chết.
Thái Cách cũng là trợn tròn liếc trong mắt không dám tin tưởng hỏi.
Mình đây là giết một cái thánh vương.
Cảm giác giống như là đang nằm mơ.
Nghĩ ta một cái cậu thả đến sâu trong linh hồn, tại Thiên Loan Sơn Mạch cẩn thận một chút còn sống tiểu lão hổ lại có một ngày tiêu diệt Thánh Vương.
Chết!
Tu Thần gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Nhất Nguyên.
Nhất Nguyên trên mặt đã hoàn toàn không có một chút xíu màu máu, mồ hôi lạnh trên trán không cần tiền lưu lại.
Động lại không nhúc nhích được, muốn nói chuyện lại không nói được, là thật thống khổ và tuyệt vọng, liền chỉ có thể dùng được ánh mắt biểu đạt mình hôm nay cực độ không muốn chết tình cảm.
Hiện tại đến phiên ngươi.
Tu Thần nói.
Ta đến ta tới, lão sư ta đến.
Phương Nhuế Nhuế giơ tay lên hưng phấn nói.
Nàng vừa mới nhìn thấy một nửa thời điểm nàng liền mười phần ngửa tay, trong quá trình này vẫn luôn thỉnh thoảng nhìn về Nhất Nguyên, suy nghĩ cái tiếp theo ạt cả đối với đánh mình nhất định muốn tranh thủ được cơ hội.
Nhìn thấy một cái thần thông cảnh tiểu thí hải vậy mà muốn cướp đối âm mình cái này thánh vương cảnh cường giả, Nhất Nguyên tâm loạn như ma, sắc mặt như cho tàn.
Từ khi nào thì bắt đầu, thánh vương trở nên bi thảm như vậy đáng thương.
Muốn cướp đến chiến ta.
Tu Thần cười một tiếng, nói ra, ngươi biết Cửu Nguyên đã đem đệ cửu vực cùng đệ thập vực toàn bộ đều nhường cho ta sao?
Nhất Nguyên sắc mặt run lên, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Cửu Nguyên đối với hắn mà nói chính là tồn tại vô thượng, tuy rằng Tu Thần rất lợi hại, nhưng mà Cửu Nguyên Thánh Vương đối âm tu thần, thắng hắn cũng không dám nói, nhưng mà ít nhất không bị thua. Cứ như vậy đem hai đại vực đưa ra đi cho tu thần. Nói cách khác, Nhị Nguyên lúc trước suy đoán là đúng, tu thần đã trải qua leo vương chức rồi, mà Cửu Nguyên cố ý không có đem đăng vương lệnh phát hạ đến, chính là muốn để cho tu thần trực tiếp tiêu diệt hai người bọn họ. Để cho một mình hắn quản lý lưỡng vực, cùng Bát Nguyên còn có Thất Nguyên một dạng, tu thần đây tân vương trực tiếp liền làm được 9 ngày trước 4 vị trí. Nghĩ tới đây, Nhất Nguyên cười thảm một tiếng. Như thế sỉ nhục bại, trong tình lý, căn bản thì không phải một cái tầng cấp người trên. Không muốn chết phải không? Tu thần hỏi. Nhất Nguyên mê mang nhìn đến tu thần, sau đó gật đầu một cái. Lẽ nào ngươi không giết ta sao? Nhất Nguyên mở miệng mới phát hiện mình đã có thể nói chuyện. Giết ngươi cùng không giết ngươi không khác nhau gì cả. Tu thần nói ra. Nhất Nguyên không hiểu. Dạng này thù đều không giết. Hắn không tin. Ít nhất đổi vị trí suy nghĩ, cùng tu thần mức độ đổi vị trí, hắn sẽ không để cho tu thần sống sót. Để cho địch nhân sống sót, chính là đối với tương lai của mình không chịu trách nhiệm. Đệ thập vực ta cũng có thể tiếp tục cho ngươi khống chế, nhưng mà ngươi phải giúp ta làm một việc. Tu thần nói ra. Chuyện gì? Nhất Nguyên vội vàng hỏi. Có thể còn sống ai muốn chết? Trở thành thánh vương có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, bao nhiêu thiên tài ngã ở trên con đường này. Hắn hưởng thụ thánh vương vị trí mang đến cho mình tất cả, hưởng thụ đệ thập vực sinh linh đối với mình triều bái, hưởng thụ tất cả. Cho nên hắn không muốn chết. Giết Cửu Nguyên. Tu thần nói thẳng nói. Nhất Nguyên đồng tử kịch liệt rút lại, hít vào một hơi. Giết Cửu Nguyên thánh vương. Cái này cùng giết ngươi có sự khác biệt sao? Ngươi sợ là sống ở trong ngộng quá để mắt ta. Ta hiện tại thánh vương cảnh nháy mắt 10M thực lực, ngươi để cho ta đi giết Cửu Nguyên thánh vương. Đều là hoàn toàn không làm được sự tình a. Ngươi chính là giết ta đi, ta không biết ngươi cùng Cửu Nguyên cuối cùng cừu hận gì, cũng không biết hắn vì sao hy sinh ta cùng Nhị Nguyên, đem đệ cửu vực cùng đệ thập vực giao cho ngươi, nhưng mà thực lực của hắn không phải ta có thể chống lại. Đối mặt hắn giống như đối mặt với ngươi một dạng, không có phần thắng chút nào, trước mặt thực lực tuyệt đối bất kỳ âm mưu quỷ kế đều không làm nên chuyện gì. Nhất Nguyên ánh mắt trống rỗng, tùng kéo mí mắt nhìn chằm chằm mặt đất hề hoài nói ra. Hắn đã hoàn toàn là tâm chết. Không có cơ sẽ sống sót. Không thử một chút làm sao biết đâu. Cũng không có nói bảo ngươi trực tiếp đi cùng hắn đụng nhau, thử một chút, còn có sinh cơ, không thử, hiện tại sẽ chết, ngươi cảm thấy thế nào? Tu thần nhếch miệng cười hỏi. Hắn phải cho Cửu Nguyên một cái lễ ra mắt. Nhất Nguyên chợt ngẩng đầu nhìn về phía tu thần, muốn từ tu thần ngay trong ánh mắt nhìn thấy thật hay giả. Nhưng mà hắn thất vọng, hoàn toàn không nhìn ra tu thần bất kỳ tâm tình. Ta nói ta nguyện ý, ngươi liền tin sao? Nhất Nguyên hỏi. Mình còn sống trở về đi, cầu Cửu Nguyên cứu mạng, sau đó ngửa bài tu thần muốn lợi dụng mình giết hắn, đem hết thảy đều đúng sự thật nói cho Cửu Nguyên, lẽ nào tu thần sẽ không có suy nghĩ đến một điểm này? Sẽ không sợ nội dung cốt truyện sẽ xoay chuyển sao? Cho nên Nhất Nguyên làm sao cũng không tin tu thần thật sẽ thả đi mình. Đương nhiên, ta rất đơn thuần. Tu thần nói ra, sau đó vô vô vai hắn. Ngươi chỉ cần nói có nguyện ý hay không là được rồi rồi. Ta đương nhiên nguyện ý. Chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Nhất Nguyên mạnh mẽ gật đầu nói. Được, kia ngươi đi đi. Tu thần cười nói. Lão sư. Kinh Như Tuyết sắc mặt lo lắng, dưới cái nhìn của nàng nếu là thật dạng này thả chạy cái ra hỏa này, về sau còn muốn bắt lấy khó khăn. Hiện tại giết có thể tùy tiện giết, nhưng mà để cho chạy sau đó muốn giết kia khó khăn, ai biết hắn có thể hay không thật đối với Cửu Nguyên động thủ. Ngươi xem, đồ đệ của ta đều cảm thấy ta nhân từ, ngươi còn cân nhắc nói vậy ta cũng chỉ dễ giết rồi ngươi. Tu thần nhún vai cười nói. Ta giết. Ta nguyện ý làm. Ta nguyện ý. Nhất Nguyên nơi nào còn có cái gì do dự. Vội vàng gật đầu. Vậy thì đi đi. Tu thần nói ra. Thật. Liền dạng này thả ta đi sao? Nhất Nguyên dò xét tính lui về sau một bước. Tu thần không có động tác, sau đó lại lui ngàn mét, vẫn không có bất kỳ động tác gì. Sau đó Nhất Nguyên chạy như điên, trong nháy mắt liền biến mất tại tu thần mọi người tầm nhìn trong đó. Nhìn thấy Nhất Nguyên biến mất phương hướng, tu thần khỏe miệng hơi hơi dương lên. Lão sư, hắn thật sẽ đối với Cửu Nguyên Thánh Vương động tay sao? Kinh Như Tuyết rụt rè hỏi. Một bên Thái Cách gãi đầu nói ra, ta cảm thấy sẽ không, đổi lại là ta sẽ tìm Cửu Nguyên Thánh Vương cầu bảo hộ, ngược lại vốn chính là thủ hạ của hắn. Đây là nói thật, kẻ ngu cũng nghĩ ra được. Ô kìa, các ngươi lo lắng như vậy làm sao nha, lão sư lợi hại như vậy, lão nhân kia chạy đi đâu được à, lão sư khẳng định bắt chết hắn đây. Lão sư nơi nào sẽ đần như vậy nha. Một bên Vương Nhuế Nhuế dửng dưng nói ra. Kinh Như Tuyết cùng Thái Cách sắc mặt hơi ngưng lại, sau đó đều không có ý tứ cười lên. Nghi ngờ tu thần, bọn họ là thật có chút không biết trời cao đất rộng. đi, vi sư có quyết định của chính mình, trở về đi.
Tu thần cười nhạt nói ra. Đến mà không trả lễ thì không hay, đến trước mặt của ta trang bức uy hiếp một loại, không trở về cái lễ đi qua đây không phải là có vẻ ta rất dễ khi dễ. Hiện tại ta không trị được ngươi, nhưng mà không có nghĩa là ta không nhúc nhích được ngươi. Nhất nguyên, chính là ta đưa cho ngươi cái lễ vật thứ nhất lâu. Chương 155, ngươi muốn khai chiến phải không?
Vậy liên chiến.
Nhất nguyên hoảng hốt mà chạy, hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh chóng trốn về trong 9 ngày. Hắn muốn gặp Cửu Nguyên Thánh Vương. Hôm nay duy nhất có thể sống cơ hội chính là ra mắt Cửu Nguyên Thánh Vương, sau đó đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều thẳng thắn mà ra, bao gồm hắn cùng với Nhị Nguyên cùng nhau đồng như vọt thông U Minh chi chuyện. Hắn không tin tu thần sẽ như vậy buông tha mình, nhất định là có một loại nào đó mình không biết thủ đoạn thêm tại rồi trên người mình, hắn cha không nhìn ra, cho nên chỉ có thể cầu trợ ở Cửu Nguyên Thánh Vương. Khi hắn đi tới mình đệ thập vực thời điểm, đồng nhiên toàn thân không gian một hồi lầy lội khó động, Nhất Nguyên biến sắc ngửa đầu nhìn lại, sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Hai giới thâm sơn. Cửu Nguyên Thánh Vương nhìn lên trước mặt quỳ dưới đất khóc ròng ròng Nhất Nguyên Thánh Vương, chân mày vi vi túc. Nhị Nguyên liền chết như vậy.
Cửu Nguyên Thánh Vương lãnh đạm hỏi.
Nhất Nguyên nằm dạp xuống quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy nghẹn ngào nói, đúng vậy đại nhân, gia hỏa kia thật mạnh hơn phân, không gian pháp tắc hoàn toàn bị càng bỏ đi. Ta cùng Nhị Nguyên tại đệ cửu vực thời điểm vô luận là thuấn di cùng xé rách không gian đều chỉ có thể đi về phía trước 10m. Tại thiên tử đó trên núi, tu vi hoàn toàn bị giam cầm, thuật pháp thần thông mọi thứ mất đi hiệu lực. Đại nhân, đây rốt cuộc cái thủ đoạn gì a?
Ta cùng với Nhị Nguyên lúc ấy giống như là dê đợi làm thịt giống như vậy, không còn sức đánh trả chút nào.
Nhất Nguyên run giọng hỏi.
Hiện tại hắn hồi tưởng lại tình hình lúc đó, đều vẫn khắp cả người phát rét.
Cửu Nguyên Thánh Vương không để ý đến Nhất Nguyên vừa mới lời hỏi. Đệ cửu vực liền hắn đều mất đi quyền khống chế, tu thần có thể ngược bọn hắn chẳng có gì lạ. Chỉ là hắn kỳ quái là, vì sao tu thần phải đem Nhất Nguyên đem thả trở về? Thật sự là muốn để cho hắn giết mình?
Không thể nào.
Liên tính Cửu Nguyên ngồi ở chỗ này bất động để cho Nhất Nguyên giết, hắn đều giết không chết.
Đây chính là thực lực chênh lệch.
Dựa theo Cửu Nguyên đối với tu thần thực lực tính toán, hẳn cùng mình xê xích không nhiều, hai người ai cũng không làm gì được đối phương.
Đây cũng là vì sao Cửu Nguyên trực tiếp lựa chọn đem lưỡng vực đưa cho tu thần nguyên nhân.
Ít đi lưỡng vực đúng là nhức nhối, nhưng mà hắn còn có bát vực tồn tại, đến lúc đó cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành kế hoạch của mình.
Nếu mà vạch mặt hai người thật đánh nhau, vậy mọi người đều muốn ăn đất, cái gì đều không vớt được.
Vất vả kinh doanh ba cái thiên nguyên kỷ chính hắn, là không có khả năng cũng tuyệt đối không cho phép tại cái này nguy cấp thất bại trong gang tấc.
Hắn để ngươi làm sao giết ta?
Cửu Nguyên hỏi.
Nhất Nguyên mê man lắc đầu. Sau đó nhớ tới cái gì vội vàng nói, dĩ nhiên là tại trong cơ thể ta thiết lập rồi cấm chế nào đó pháp chú, sau đó tại ta thấy ngài thời điểm dẫn động.
Đại nhân, ta tra xét mình, hoàn toàn không tìm ra a.
Cửu Nguyên híp mắt một cái mắt, sau đó đưa ra tay phải của mình.
Chỉ thấy Nhất Nguyên thân thể bỗng nhiên phát ra màu vàng nhàn nhạt vầng sáng, từng tầng màu vàng nhạt đợt sóng từ đỉnh đầu hắn chạy xuống động.
Một lát sau, Cửu Nguyên thu tay lại, lắc đầu nói ra, cũng không bất kỳ cấm chế gì pháp chú.
Chưa.
Nhất Nguyên ngây dại.
Cái này không thể nào.
Cái tên kia thật liền một câu nói như vậy đem mình đem thả sao.
Có ngu sao như vậy?
Đại nhân.
Ngài.
Ngài nếu không sẽ giúp ta xem một chút.
Nhất Nguyên sắc mặt thấp thỏm mà hỏi.
Cửu Nguyên Thánh Vương nhìn về phía Nhất Nguyên, trong nháy mắt đó, Nhất Nguyên cả người đầu đều nổ, thậm chí đều không cảm giác được thân thể mình tồn tại, linh hồn đều muốn mất hết đi một dạng.
Bản Vương nói không có chính là không có, hiện tại đến nói chuyện một chút u minh sự tình.
Nghe nói như vậy, Nhất Nguyên gương mặt bắt đầu giữ tợn và mèo, song gáy không ngừng co quắp vậy lay động, từng đầu màu vàng kim đường cong ra hiện trên mặt của hắn.
Ách a!
Nhất Nguyên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó che đầu góc của mình nằm trên đất.
Đại nhân cứu ta!
A!
Cửu Nguyên Thánh Vương lúc này cũng là thần sắc biến đổi, lúc này đi tới Nhất Nguyên trước mặt một tay đặt ở hắn trên đỉnh đầu.
Chỉ thấy màu vàng nhạt Thánh Vương chân nguyên điên cuồng áp chế Nhất Nguyên gương mặt những kia màu vàng đường cong. Lúc này Nhất Nguyên toàn bộ mặt đều sưng lên thành quả banh ra, vặn vẹo biểu tình thoạt nhìn hết sức thống khổ, thậm chí đã không kêu ra tiếng rồi.
Suy.
Bay hơi thanh âm từ Nhất Nguyên đầu vang dội.
Cửu Nguyên Thánh Vương sắc mặt đại biến, lúc này thu tay lại lùi về sau, sau đó tay vung lên.
Giang giác.
Giang giác.
Nhất Nguyên xung quanh cơ thể không gian từng khối bị cắt đứt, trong nháy mắt liền đem hắn cắt đứt tại một cái hư vô trong lĩnh vực, liền tương tự với bỏ vào một cái không gian khác một dạng.
Sau đó đầu nổ tung,
một cổ năng lượng cường đại xung kích ra.
Thứ hỗn trướng,
Cửu Nguyên Thánh Vương nộ quát một tiếng.
Cắt đứt mà thành hư vô chi địa đang nổ năng lượng muốn xông ra ra thời điểm,
trong nháy mắt đóng kín, không gian khôi phục như thường. Ầm ầm. Thống nhất cái không gian kia vị trí kịch liệt run rẩy mấy lần, sau đó trở về bình tĩnh. Một đạo hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Là tu thần. Đây là lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi yêu thích. Tu thần lời nói xong, hư ảnh liền lập tức tiêu tán. Cửu Nguyên Thánh Vương sắc mặt âm u, đôi mắt lập lòe sát ý ngút trời. Rất tốt. Rất tốt. Không biết tốt xấu như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi muốn khai chiến phải không? Hảo. Vậy liên chiến. Cửu Nguyên Thánh Vương thanh âm tức giận tại hai giới bên trong ngọn thần sơn vang vọng thật lâu. Đánh chết nhất Nguyên Thánh Vương, thu được 30 ức linh vực trị, 3000 ức điểm kinh nghiệm. Hệ thống thanh âm tại tu thần trong đầu vang dội. Vừa mới giết nhị nguyên thời điểm thu được 40 ức lĩnh vực trị cùng 4000 ức điểm kinh nghiệm, mà nhất nguyên chính là ít hơn bên trên không ít. Tại ngay từ đầu tu thần liền từ trong tay hắn đoạt 10 ức điểm kinh nghiệm, bất quá cộng lại cũng không có nhị nguyên nhiều lắm. Hiện tại tu thần xem như biết Thánh Vương thực lực phán xét tiêu chuẩn gì rồi, Thánh Linh chi lực bao nhiêu. Hai cái này cấp thấp nhất Thánh Vương liền cho mình tặng 1.800 vạn dặm vô địch lĩnh vực. Án theo như chiếu theo trước kia quy luật để tính, đế cảnh là 10 vạn lĩnh vực trị, Thánh Tôn cảnh là 100 vạn. Như vậy Thánh Vương hẳn đúng là 1.000 vạn mới đúng. Nhưng là bây giờ cũng không phải dạng này, không có một cái chuẩn bị số liệu quy luật, chỉ nhìn hắn thu tập được bao nhiêu Thánh Linh chi lực. Cửu Nguyên nhất định là đại phân bón. Tu thần hiện tại đã có nhiều chút không kịp đợi nhớ muốn giết chết Cửu Nguyên Thánh Vương rồi. Chỉ là đối phương chắc chắn sẽ không đặt chân lĩnh vực của mình, thậm chí vì thận trọng bốn. Tám định thiên nguyên đại lục sẽ không theo mình chính diện chiến đấu. Vừa mới một ngón kia chính là vì buộc hắn, cười ở ngươi trên mặt đánh ngươi bạn thai rồi. Ngươi còn nhận sao? Vậy ta liền có chút xem thường ngươi a. Bất quá cũng không quan hệ, vậy mà ngươi thật nhịn được, như vậy thì bức ngươi không nhịn được. Không phải sợ hãi mình lĩnh vực không ngừng bị mình tàm thực sao? Vậy ta liền tàm thực. Tu thần bây giờ lĩnh vực phạm vi đã mở rộng đến đệ thập vực 3 cái vực, còn có đệ bát vực 2 cái vực, toàn bộ đệ cửu vực toàn bộ đã bị chiếm giữ. Trong này có bao nhiêu sinh linh? Lại có bao nhiêu tu luyện giả đâu? Không đếm xuể. Tu thần khỏe miệng hơi hơi dương lên. Sau đó tâm niệm vừa động. Trong sát na, vô địch trong lĩnh vực toàn bộ sinh linh toàn bộ hủy diệt. Sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở điên cuồng truyền đến. Chương 156, Thiên Nguyên Đại Kiếp mở ra, Cửu Nguyên Thánh Vương dạ tâm. Tu thần lần này là triệt để muốn chơi hưng phấn rồi. Vô địch lĩnh vực điên cuồng tăng vọt mở rộng, điểm kinh nghiệm cũng nhanh chóng gia tăng. Bao phủ giết, tiếp theo sau đó bao phủ tiếp tục giết. Một đường thu hoạch, hoàn toàn không có bất kỳ ý dừng lại. Lúc này, chín trời phía trên thần điện Cửu Nguyên Thánh Vương sắc mặt tái xanh. Ở phía dưới quỳ xuống 6 người, là còn lại Thánh Vương cảnh cường giả, mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh, không dám ngôn ngữ phân nửa. Tại Cửu Nguyên Thánh Vương trước mặt, Cửu Thiên Đại Lục xa bàn hình ảnh lơ lửng. Lấy đệ cửu vực bắt đầu, đang trong nháy mắt hướng phía bên ngoài mở rộng biến thành đen, tốc độ phi thường nhanh. Trong nháy mắt, đệ bát vực cùng đệ thập vực một nửa khu vực liền thất thủ thành màu đen. Tình huống bây giờ giống như là Cửu Nguyên trong thân thể dài một khỏa ưu ác tính. Sau đó đang nhanh chóng trở nên ác liệt mở rộng. Sau đó, Cửu Nguyên một tay đánh xuống. Một đầu rộng trừng vạn dặm to lớn khe rãnh xuất hiện, đem đệ bát đệ cửu cùng đệ thập vực hoàn toàn cô lập mở ra, tựa như cùng một tòa cô đảo một dạng. Mở rộng, trong nháy mắt đình chỉ. Tam Nguyên Thánh Vương lúc này đống nhiên trong lòng rung nhẹ, hắn mất đi đệ bát vực tất cả quyền khống chế. Chẳng những là hắn mất đi, Cửu Nguyên Thánh Vương cũng mất đi. Bây giờ đối với ở tại đệ bát đệ cửu cùng đệ thập vực ba cái khu vực, hoàn toàn mất đi tất cả liên hệ. Ai có thể nói cho bản vương, hắn đến từ đâu? Cửu Nguyên Thánh Vương lạnh giọng hỏi. Phía dưới mọi người hàn thiền ngực kinh, rối rít không dám tiếp lời. Cửu Nguyên Thánh Vương quét mắt một vòng, sau đó quát lệnh, Thiên Nguyên Đại Kiếp lập tức mở ra, các ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Tám vị Thánh Vương thần sắc hoảng sợ kinh hoàng, rối rít mắt đối mắt lẫn nhau. Đây liền muốn khởi động trong truyền thuyết Thiên Nguyên Đại Kiếp. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không có trải qua Thiên Nguyên Đại Kiếp, bởi vì đây là một đợt diệt thế chi kiếp. Thiên Nguyên Đại Lục sắp mở chiến tranh, các đại thánh vương lẫn nhau bị kéo vào chiến trường. Đối với Thiên Nguyên Đại Lục sinh linh lại nói, đó là diệt thế chi chiến. Mà đối với thánh vương lại nói, đó chính là bất hủ chi đồ. Thiên Nguyên Đại Kiếp, Cửu Nguyên Thánh Vương không tham dự trong đó, còn sót lại thánh vương ai có thể thắng đến cuối cùng, liền có thể tấn thăng Thiên Nguyên. Thiên Nguyên là cái gì? Là thế giới. Thiên Nguyên Đại Kiếp chính là kiếp nạn của bọn hắn khó, vẫn lạc liền hồn phi phách tán trọn đời không còn. Sống sót tất có thể vấn đỉnh Thiên Nguyên. Bước vào Thiên Nguyên chi cảnh, liền có thể thai nghén trời nguyên linh đan, đem thu thập mà đến sinh linh chi lực chuyển vào trong đó, hóa ra thế giới mới, trở thành một cái khác Cửu Nguyên Thánh Vương. Thánh Vương không có tiểu cảnh giới chi phân, chỉ có sinh linh chi lực sự phân chia mạnh yếu. Mà Cửu Nguyên Thánh Vương là đây Thiên Nguyên đại lục chúa tể. Số 9 là số lớn nhất, là Chí Tôn. Cửu Nguyên Thánh Vương còn có khác một cái xưng hô, Thiên Nguyên Tôn Giả. Bất quá, bọn hắn cho tới nay đều bị Cửu Nguyên Thánh Vương lừa gạt. Đến Cửu Nguyên cảnh giới này, đích xác là có thể sáng tạo tiểu thế giới, nhưng đây chẳng qua là cái tử giới mà thôi, không sẽ sinh ra bất luận cái gì sinh linh. Thiên Nguyên Tôn Giả cảnh giới còn chưa đủ để lấy có thể sáng tạo sinh linh, thậm chí dẫn độ sinh linh đều không thể nào làm được. Cửu Nguyên Thánh Vương cũng chỉ là một cái nhân viên quản lý mà thôi. Nói trắng ra, người làm công. Nhưng toàn bộ Thánh Vương đối với Thiên Nguyên Đại Lục chính là Cửu Nguyên Thánh Vương hóa ra thế giới một điểm này chưa bao giờ có bất luận cái gì hoài nghi, cho nên mục tiêu của bọn họ cũng là trở thành Thiên Nguyên Tôn Giả, thoát khỏi một giới này, sáng tạo thuộc về mình Thiên Nguyên Đại Lục. Sáng tạo thế giới thuộc về mình, trở thành thế giới của mình chúa tể tuyệt đối. Bản thân điều khiển vận mệnh của mình. Tại sao lại như thế tin chắc? Bởi vì mỗi một lần Thiên Nguyên mở lại, Cửu Nguyên đều sẽ bố cục phát triển, từng bước dẫn đạo Tân Vương tin tưởng cái thế giới này phát tắc. Lại lần nữa Thiên Nguyên bắt đầu Cửu Nguyên đã láo tạo thế giới quy tắc, không có ai đã đến cái tầng thứ kia, tự nhiên không thể nào hoài nghi. Cho nên, Thiên Nguyên Đại Lục thổ dân muốn tấn thăng Thiên Nguyên Tôn Giả chi cảnh, cuối cùng rồi sẽ là phí công. Hoàn toàn chính là một đợt trò bịp mà thôi. Mỗi một lần Thiên Nguyên đại kiếp, chính là Cửu Nguyên Thánh Vương thu hoạch sinh linh chi lực thủ đoạn mà thôi. Từ đầu đến cuối tóm lại cắt lấy 3 lần, đây là lần thứ 4. Bởi vì tu thần xuất hiện, hắn không thể không sớm cắt lấy. Nếu như trì hoãn tiếp nữa, Thiên Nguyên Đại Lục không ngừng bị cắn nuốt, thu thập sinh linh chi lực công trạng không đạt được, như vậy đến lúc đó cũng chính là tử kỳ của hắn. Thần, lĩnh mệnh. Bát Nguyên Thánh Vương sắc mặt hưng phấn dữ tợn. Hắn hôm nay là cái tiếp theo Cửu Nguyên Thánh Vương có lực nhất người cạnh tranh. Bởi vì hắn nắm trong tay 2 cái đại vực, mà Thất Nguyên cũng đồng dạng khống chế 2 đại vực. Mấy vị khác Thánh Vương sắc mặt trắng bệnh, chuyện cho tới bây giờ bọn hắn liền tính không muốn cũng hoàn toàn không dám ngôn ngữ phân nửa. Đống nhiên trước thời hạn hẳn là làm rối loạn bọn hắn tất cả kế hoạch, nhưng mà cũng không phải thật không có có lực đánh một trận. Thần, cáo lui. Khác Thánh Vương cũng vội vàng cáo lui. Một khác cũng không chờ rồi. Thật sự là quá đột nhiên, nhất thiết phải lập tức trở lại chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Nguyên đại kiếp lúc trước, Thánh Vương không thể tranh đấu, không thể tra xét xâm nhập không thuộc về mình đại vực lãnh địa. Nhưng mà mỗi người đều là trong bóng tối làm chuẩn bị. Tương tự với Gia Cắt Chấn Hùng dạng này, nội ứng chính là một loại trong đó thủ đoạn mà thôi. Đi ra đây Chín Thiên Thần Điện, như vậy mọi người đều là địch nhân rồi, không chết không thôi. Chỉ có thể có một người cười đến cuối cùng. Khi tất cả Thánh Vương đều sau khi rời đi, Cửu Nguyên Thánh Vương tiếp tục ngưng mắt nhìn đến trước mắt Thiên Nguyên Đại Lục xa bản hình chiếu. Sau đó, một bóng người xuất hiện ở trên đại điện, mang theo đấu đồng màu đen, không thấy rõ tướng mạo. Nhanh như vậy nhanh không chút kiêng kỵ thôn phệ thập vực lãnh địa, xâm chiếm cái thế giới này bản nguyên, trong tay nhất định nắm giữ thánh giai trở lên phệ nguyên pháp bảo, con giới người tới. Nam tử trầm giọng nói ra. Cửu Nguyên Thánh Vương khẽ gật đầu, đôi mắt lộ ra một vệt vẻ tham lam, nói ra, thánh giai trở lên phệ nguyên pháp bảo à, cũng không biết là kia một con giới thế lực đại thủ bút, như thế bảo bối vậy mà rơi xuống đến ta Thiên Nguyên Đại Lục bên trong. Nhất định phải bắt vào tay. Có nó, đây Thiên Nguyên Đại Lục liền thật sự là ta ngươi rồi. Sau đó ngươi ta mang theo Thiên Nguyên Đại Lục chạy trốn xa hư không, lúc đó, thế giới này sinh ra sinh linh chi lực liền hoàn toàn thuộc về ta ngươi hai người rồi. Cửu Nguyên hiện tại chỉ là Thiên Nguyên Đại Lục nhân viên quản lý, mà không phải người nắm giữ. Nhưng mà hắn muốn trở thành người nắm giữ. Sáng tạo một cái Thiên Nguyên Đại Lục sinh linh như vậy thế giới hắn không làm được, nhưng mà nếu như có thể đạt được trong miệng hắn vệ nguyên pháp bảo, vậy liền hoàn toàn có thể làm được. Ý tứ chính là cướp đoạt cái thế giới này vì mình toàn bộ. Hắn và đây nam tử thần bí đều cho rằng, tu thần là lấy rồi thượng giới phệ nguyên pháp bảo mới có thể không kiêng nể gì như thế nhanh chóng đem Thiên Nguyên Đại Lục tam đại vực thâu tóm. Như thế nào là phệ nguyên pháp bảo? Thôn phệ thế giới bản nguyên. Sau đó luyện hóa trở thành thế giới của mình. Loại vật này cho dù tại 81 con giới đại trong thế lực đều là vô cùng chân quý tồn tại. Để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà sẽ xuất hiện ở đây cái thế giới trong đó. Trước mắt tu thần loại hành vi này, tại hai người bọn họ nhận thức bên trong, chỉ có phệ nguyên pháp bảo đây một loại đồ vật có thể giải thích, chứ không có cách nào khác. Mặc dù coi như giống như là giết gà dùng pháo laser, không nghĩ ra vì sao, nhưng lại không trở ngại bọn hắn tham luyến nảy sinh. Liên tính cứng rắn đoạt không, vậy cũng có thể dùng trí. Dù sao, nơi này là bọn hắn sân nhà. Sử dụng phệ nguyên pháp bảo thôn phệ thế giới chi nguyên, nhất định cần lượng lớn sinh 550 linh chi lực với tư cách chống đỡ. Hôm nay ngươi đoạn cách vạn giảm chi địa. Cắt đứt tam vực sinh linh, đứt đoạn mất hắn tiếp tục thu thập sinh linh chi lực khởi động phệ nguyên pháp bảo đường tắt, lại mở ra Thiên Nguyên đại kiếp, chính là muốn dụ hắn xuất động xuất hiện. Nam tử thần bí hỏi. Cửu Nguyên khỏe miệng dâng lên một vệt ý vị sâu xa nói ra, thực lực của hắn mặc dù không thua gì người ta, nhưng mà chưa chắc dám tùy ý đi ra, lúc trước là chui ngươi ta bế quan kẻ hở, mới để cho hắn ăn cắp thế giới bản nguyên, hôm nay hắn đã tại thế giới này mọc rễ, tùy tiện bước vào lĩnh vực của hắn đối với ngươi ta lại nói đều có nguy hiểm. Cầm chân quý như vậy pháp bảo xuống, vậy khẳng định là 10 phần gấp gáp làm ra thành tích, nhìn thấy thiên nguyên đại kiếp khởi động, hắn nhất định đoán ra ngươi ta muốn thu cắt đây một ngày nguyên kỳ sinh linh chi lực rồi, chịu nhất định sẽ nóng lòng, đến lúc đó tự nhiên cũng liền ra tới. Lĩnh vực của hắn, chúng ta không dám xông loạn, như vậy thì buộc hắn đến lĩnh vực của chúng ta. Nam tử thần bí khẽ gật đầu, sau đó ngựa khí có chút lo lắng nói ra, đại nhân liệu sẽ có biết cái thế giới này bản nguyên bị ngoại nhân cướp lấy bộ phận. Cửu Nguyên lắc đầu, nói ra, sẽ không, hiện tại cái khác mấy giới sự tình so với chúng ta tại đây hỏng bét hơn nhiều, chờ hắn chú ý một giới này thời điểm, người ta đã sớm chặt đứt giới cái, thoát đi hư không rồi. Nam tử thần bí khóa chặt chân mày hơi thư giãn, khẽ cười một tiếng nói, hiện tại đã loạn như vậy sao? Cửu Nguyên nhìn về phía nam tử thần bí, cười ha ha, còn không phải bại sư phụ ngươi ban tạo. Nam tử thần bí rêu cợt một tiếng, đổi một chút lấy xuống đấu đồng, lộ ra một tấm tuổi trẻ yêu dị mặt mũi. Chương 157, Thiên Nguyên chiến chiếu lệnh, thật muốn đã xảy ra chuyện lớn. Tu thần hiện tại hơi nghi hoặc một chút. Đống nhiên chạm nứt ra đây vạn dặm hạp cốc đem 8 tháng 9 năm 10 vực cắt đứt thành cô đảo là ý gì? Chẳng lẽ là biết rõ mình có hay không địch lĩnh vực? Sau đó chạm nứt ra ra trống giống địa phương không để cho mình có thể mở rộng lĩnh vực. Đây cũng quá xem thường mình đi. Ta mấy trăm ức lính gác đại quân từ 4 phương 8 hướng trên trời dưới đất đánh ra, không bao lâu đây vạn dặm trống rông chi địa liền lập tức bao trùm hết. Sau đó không phải một dạng mở rộng. Hơn nữa, hắn vừa mới ăn đồ nướng, chưa kịp toàn bộ mở rộng a. Lĩnh vực của hắn phạm vi là có thể vượt qua đây vạn dặm khe rãnh, xâm nhập đến đệ thất vực cùng thứ 6 vực. Bất quá hắn hiện tại ngừng lại, hắn muốn nhìn một chút bước kế tiếp Cửu Nguyên cuối cùng sẽ làm gì. Hôm nay 8 tháng 9 năm 10 vực toàn bộ đều tại tu thần nắm trong bàn tay. Mỗi một cái đại vực có thể cho tu thần cung cấp 10 triệu khoảng điểm kinh nghiệm, hôm nay 3 cái đại vực toàn bộ điểm kinh nghiệm mới 33 triệu, khoảng cách 10 vạn triệu chênh lệch vẫn rất lớn. Theo như cứ như vậy để tính, tu thần nhận định thống nhất toàn bộ thiên nguyên đại lục đều không nhất định có thể lên tới cấp thứ 7. Đường dài còn lắm gian truân, xử lý trước Cửu Nguyên cái kia gà. Tại sau đó Cửu Nguyên nhất định sẽ xuống tay với chính mình, chỉ là sẽ làm như thế nào hắn tạm thời còn không đoán được. Không có vấn đề, cho tới bây giờ đều không mang sợ. Chờ đợi chính là, Thái Cách hiện tại chính đang nướng một cái to lớn chim, tu thần Phượng Hoàng cùng Kinh Như Tuyết Phượng Hoàng ở bên cạnh run lẩy bẩy. Đây là một cái Phượng Hoàng, tu thần vừa mới chế tạo ra, sau đó cũng không có giao phó cho linh hồn, đương ra gà để nướng đến ăn. Ở đây ngoại trừ Phương Nhuế Nhuế cùng Kinh Như Tuyết hai nhân loại ra, khác đều là sắc mặt trắng bệnh, thậm chí Thái Cách lúc này chuyển đồ nướng côn tay đều run rẩy. Phượng Hoàng A. Thần Thú A. Đối với yêu quái lại nói đó chính là đế vương giống như tồn tại. Trời sinh đối mặt thần thú huyết mạch đều sẽ bị áp chế, yêu quái cùng thần thú đối kháng, thực lực nhận định có thể phát huy ra 7 thành đã hết sức giỏi. Nhưng mà, mình bây giờ vậy mà đang nướng đến Phượng Hoàng. Nhìn thấy Kinh Như Tuyết moi Phượng Hoàng bao thời điểm, nó thậm chí bị dọa sợ đến đều sủi lơ. Chúng ta ăn vật này, sẽ không bị trời phạt đi. Thái Cách nuốt nước miếng một cái, thận trọng hỏi. Thật đúng là đừng nói, nướng Phượng Hoàng thật vẫn rất thơm, ít nhất so sánh Xích Viêm Kê ngửi thơm hơn nhiều. Một bên mấy con thần thú chạy xa xa, sợ mình sẽ trở thành dưới một người nướng thức ăn. Ô kìa nha, đều là lao sư làm được, tại sao có thể có thiên phạt đâu, Thái Cách bên này cháy khét nhanh chuyển nha. Phương Nhuế Nhuế ngồi ở bên cạnh thèm ăn nước miếng đều muốn rơi xuống, nhìn thấy có một khối phượng hoàng thịt màu sắc nướng sâu hơi có chút lập tức nhắc nhở Thái Cách. Tất yếu như vậy sợ sao? Đều sắp nướng chín các ngươi còn chạy xa như vậy ở nút. Kinh Như Tuyết cũng là mặt đầy im lặng nhìn thấy chúng tiểu chỉ nói. Đại tiểu thư. Ngài là thật không biết, đây thần thú đối với chúng ta yêu quái lại nói chính là trời sinh vương giả, thật giống như hiện tại phàm trần giữa hoàng triều giống như vậy, thần thú chính là hoàng thượng, mà chúng ta chính là dân chúng, hiện tại dân chúng đang nương đến hoàng thượng, có thể không hoảng hốt sao? Thái Cách cười khổ nói. Cái thí dụ này, thật ra khiến Kinh Như Tuyết không nhịn cười được. Đúng à, người ăn thịt người giống như không tốt, yêu quái kia ăn yêu quái chắc không tốt, sư tỷ nếu không chính chúng ta nướng đi. Phương Nhuế Nhuế nhìn về phía Kinh Như Tuyết nói ra. Thái Cách vừa nghe Phương Nhuế Nhuế muốn mình nướng, lập tức liền cuống lên, nói ra, đừng đừng ngoài ra, hay là để ta đi, đại nhân làm một cái phượng hoàng để nướng không dễ dàng, đây vạn nhất làm không cẩn thận không có cách nào giao phó. Hai người bọn họ tay nghề, đó là thật không được, tại đây, Thái Cách mới là đầu bếp, những người khác không được. Phương Nhuế Nhuế móc méo miệng, đứng dậy vỗ bờ mông nói ra, không xem, càng xem càng đói, ta đi tìm lao sư rồi. Lúc này tu thần nằm ở bên cạnh ghế tắm nắng bên trên nhắm mắt dưỡng thần, trên ngực để một cái gia tử, cắm vào một cái dâm uống, hảo không được tự nhiên. Phương Nhuế Nhuế thi điên chạy tới, sau đó nằm ở tu thần bắp đùi bên trên. Lão sư, chúng ta lúc nào đánh Thánh Vương nha? Nàng đối với mình không thể dùng ạt cả đánh Thánh Vương sự tình vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tu thần lừ rồi một hồi mặt trời mắt kính, lộ ra một con mắt nhìn về phía Phương Nhuế Nhuế, sau đó nói, chờ ngươi trở thành Thánh Vương nhớ lúc nào đánh liền lúc nào đánh. Phương Nhuế Nhuế chu mỏ một cái mong buồn bực nói, ta hiện tại mới thần thông cảnh tu vi đâu, khoảng cách Thánh Vương còn có hảo đường xa a. Nàng phi thường yêu thích nhìn tu thần cùng những kia thánh tôn cảnh cường giả còn có Thánh Vương đánh nhau, mặc dù không biết là làm sao bây giờ pháp, nhưng nhìn chính là rất sảng khoái, nhìn thấy sư phụ của mình ngược đến đối phương sinh sống không thể tự lo liệu, ngược đến hoài nghi nhân sinh, liền vô cùng sùng bái, suy nghĩ sau này mình cũng phải như vậy tàn ác với người. Cho ngươi cùng sư tỷ của ngươi một cái nhiệm vụ. Tu thần bỗng nhiên nói ra. Kinh Như Tuyết nghe thấy có nhiệm vụ, vội vàng đứng dậy đi tới. Lão sư, nhiệm vụ gì a? Kinh Như Tuyết hỏi. Đi cứu một người, nữ. Tu thần nói. Sư nương sao? Phương Nhuế Nhuế lúc này ánh mắt sáng lên, bắt quái chi tâm dâng lên. Kinh Như Tuyết liếc một cái Phương Nhuế Nhuế nói ra, là sư nương chính là nói lão sư không sẽ tự mình đi a. Muốn chúng ta đi, đây nhất định là lão sư đối với chúng ta lịch luyện. Nàng gọi cung cẩn. Bây giờ đang ở đệ cửu vực xương phong vực bên trong bị đuổi giết đến, đem truy sát nàng người giết rồi. Tu thần nói ra, tại cắt lấy 8 tháng 9 năm 10 vực toàn bộ sinh linh chi lực sau đó, tu thần lại toàn bộ phục sinh khôi phục, thậm chí lần này bên trong sinh linh cũng không biết bản thân đã chết qua rồi. Được rồi. Kinh Như Tuyết lúc này trả lời. Lấy tu thần tu vi thật muốn đi cứu một người hắn một cái ý niệm đều được, làm cho các nàng đi đó chính là tại lịch luyện các nàng. Đi thôi. Tu thần vung tay lên. Kinh Như Tuyết cùng Phương Nhuế Nhuế thân ảnh liền biến mất tại chỗ, trực tiếp bị truyền tống đi qua. Còn chưa quen thuộc a? Tu thần nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Thái Cách hỏi. Thái Cách lướt qua mồ hôi chán, đây phượng hoàng thịt dùng giống như hỏa ngươi căn bản liền đốt không nổi, chỉ có tu thần làm ra ngọn lửa màu xanh lam mới có thể nướng chín, nhưng mà ngọn lửa này đối với nó lại nói cũng là có chút khó đối kháng, vừa mới bắt đầu vẫn không cảm giác được có cái gì. Đây một nướng 3 giờ toàn thân liền theo vào phí trong nước tắm một dạng thống khổ không thể tả. Nhanh nhanh, đây phượng hoàng bờ mông có chút thiêu không đến, hiện tại chính đang nướng. Thái Cách lau mồ hôi trả lời. Tu thần gật đầu một cái, ta đi ra ngoài một chuyến, lúc trở lại muốn đã nướng chín A. Vừa dứt lời, tu thần cũng đi theo rời khỏi Thiên Tử Sơn. Một giây kế tiếp, hắn xuất hiện ở Thiên Tử Sơn dưới chân. Gia Cát Chấn Hùng chính đang chân núi gấp đến độ đi tới đi lui, nhìn bộ dáng giống như có đại sự gì một dạng. Nhìn ngươi bộ dáng này, thật giống như có đại sự phải nói cho ta biết ta. Tu thần thanh âm từ Gia Cát Chấn Hùng sau lưng truyền đến. Gia Cát Chấn Hùng sắc mặt sững sờ, sau đó bất thình lình nghiêng đầu nhìn về phía tu thần. Đại nhân, ta nhận được thiên nguyên chiến chiếu lệnh. Gia Cát Chấn Hùng vội vàng nói chép. Thiên nguyên chiến chiếu lệnh? Là thứ quỷ gì? Nghe lên giống như có một chút cao cấp cảm giác. Sau đó thì sao? Tu thần cười hỏi. Xảy ra đại sự a, thật muốn đã xảy ra chuyện lớn. Gia Cát Chấn Hùng hốt hoảng nói ra. Chương 158, ngươi không nên họ Trường, hẳn họ Tiêu. Có đại sự. Tu thần cười ha ha, nói ra, làm sao? Thánh Vương nhóm bắt đầu muốn đối phó ta, sau đó ngươi chạy tới báo tin sao? Lẽ nào sẽ không sợ ta thua? Đừng nói cái gì thiên nguyên chiến chiếu lệnh, coi như là thiên vương lão tử khiến tu thần cũng hoàn toàn không quan tâm. Đây Gia Cát Chấn Hùng đúng là cũng thật là cố chấp, mình đương thời rõ ràng bày tỏ cự tuyệt, thả hắn rời đi. Không nghĩ đến vậy mà lại chạy trở lại. Đại nhân, không phải vậy, thiên nguyên chiến chiếu lệnh không là đối phó ngài, mà là thiên nguyên đại lục khai chiến. Các đại vực khoảng lập tức sẽ phát động chiến tranh rồi. Sau đó thánh vương nhóm cũng sẽ bị dụ dỗ, rất nhanh thiên nguyên đại lục liền sẽ chiến hỏa bay tán loạn, đến cuối cùng diệt thế cũng không phải là không thể. Gia Cát Chấn Hùng sắc mặt trắng bệch sợ nói ra. Tu thần nhíu mày một cái. Thiên nguyên đại lục các đại lĩnh vực khai chiến. Thánh vương cũng sẽ tham dự. Đây thao tác cũng có chút để cho tu thần xem không hiểu. Đánh không lại ta, sau đó các ngươi thẹn quá thành giận tàn sát lẫn nhau lên. Nguyên nhân là cái gì? Tu thần hỏi. Ta không biết ta liền bỗng nhiên nhận được Tam Nguyên Thánh Vương Thiên Nguyên chiến chiếu lệnh, muốn ta lập tức trở lại, chuẩn bị kế tiếp chiến tranh. Gia Cát Chấn Hùng mê mang lắc đầu nói ra. Hắn nhân vật như vậy, tuy rằng tại Thiên Nguyên Đại Lục xem như đứng đầu tồn tại, nhưng mà đối mặt Cửu Thiên bên trên âm mưu kế hoạch, hắn vẫn là không có tư cách biết cùng nhìn thấu. Thánh Vương phía dưới, chỉ cần phải phục tòng mệnh lệnh là được rồi, không cần thiết biết 550 đạo nguyên nhân. Đây là muốn cắt rau hẹ sao? Tu thần lập tức liền nghĩ đến cái này. Thiên Nguyên Đại Lục vốn chính là Cửu Nguyên Thánh Vương thu hoạch sinh linh chi lực địa phương, hiện tại mình bỗng nhiên xuất hiện hơn nữa lại điên cuồng tạm thực cái thế giới này, liền muốn tại mình lúc trước đem toàn bộ đại lục sinh linh chi lực sớm thu hoạch. Tu thần híp mắt một cái mắt, sau đó đưa tay phải ra, điểm sáng màu xanh lục số lớn chạy ra. Chỉ chốc lát sau, một người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn thấy cái người này, Gia Cát Chấn Hùng bị dọa sợ đến là hồn phi phách tán, thậm chí suýt chút nữa đều ngồi sập xuống đất rồi. Cái người này không phải là người khác, mà là Nhị Nguyên Thánh Vương. Trước mặt hắn rõ ràng đã nhận được tin tức Thiên Nguyên Đại Lục toàn bộ đế cảnh trở lên cường giả nhất thiết phải rời khỏi 8 tháng 9 năm một không vực, Nhất Nguyên cùng Nhị Nguyên Thánh Vương đều đã vẫn lạc. Lúc đó là hắn biết nhất định là chết ở tu thần trong tay, bởi vì lúc ấy hắn trở về phục mệnh thời điểm còn đụng phải Nhất Nguyên cùng Nhị Nguyên, hai người bọn họ chính là hướng phía Thiên Loan Sơn mạch phương hướng tới. Chính là vì sao hiện tại Nhị Nguyên sống sờ sờ xuất hiện. Ngay cả Nhị Nguyên hiện tại cũng là vẻ mặt mộng bức, không thể tin được nhìn tay của mình hai tay cùng thân thể, sau đó bỗng nhiên hồi tưởng lại mọi chuyện, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía tu thần. Người ta sống lại rồi. Nhị Nguyên run giọng hỏi. Hắn nhớ bản thân bị năng lượng màu trắng kia cầu trực tiếp nổ thành tro, bị chết không thể chết lại. Bây giờ lại hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện ở tu thần trước mặt. Hắn lại có thể phục sinh. Thánh Vương cũng có thể phục sinh. Đây là thủ đoạn gì? Cửu Nguyên có thể làm được sao? Phục sinh ngươi thì sao? Chính là muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Tu thần mở miệng nói. Nhị Nguyên nghe thấy tu thần câu nói này ý niệm đầu tiên chính là chạy. Lập tức rời đi tên biến thái này. Một giây đồng hồ cũng không muốn nhìn thấy hắn. Chính là khi hắn vừa mới thăng ra cái ý niệm này thời điểm, cả người trực tiếp liền hai chân khẽ cong, quỳ trên đất, đằng trước vừa lúc là không biết làm sao Gia Cát Chấn Hùng. Gia Cát Chấn Hùng. Mình được Thánh Vương quỳ. Đừng a. Ta không chịu nổi a. Trong lúc nhất thời Gia Cát Chấn Hùng mặt đều vặn mẹo, không biết rõ mình có nên hay không rời đi một vị trí, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Ngươi. Ngươi tại sao phải lặp đi lặp lại nhiều lần là làm được ta? Muốn giết cứ giết. Nhị Nguyên vô cùng phẫn nộ. Một cái Thánh Vương tôn nghiêm bị tu thần dạy vò được chia năm xẻ bảy. Trả lời vấn đề của ta, để ngươi rời đi. Tu thần trên mặt mang cười mịn. Ngươi cảm thấy ta sẽ vì một cái mạng, mà hướng về ngươi cái người điên này thỏa hiệp sao? Không thể nào. Nhị Nguyên thê lương giận dữ hét. Bộ dáng kia thoạt nhìn là thật quyết tuyệt vô cùng, thề sống chết không theo. Hào một cái thẳng thắn cương nghị Thánh Vương cường giả. Tu thần gật đầu một cái, nói ra, có cốt khí. Con người của ta bội phục nhất chính là người có cốt khí rồi, nhưng mà cũng thích nhất khiêu chiến người có cốt khí, bởi vì sẽ rất có cảm giác thành công. Nhị Nguyên ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm tu thần, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu tình nói ra, ngươi phục sinh ta, nhất định là muốn cầu cạnh ta, mà ta hết lần này tới lần khác liền không nói cho ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Ngược lại ta biết vô luận như thế nào ngươi cũng sẽ không buông qua ta, ha ha, vậy còn không nếu như để cho ngươi khó chịu đến. Tu thần khẽ thở dài một tiếng. Ngươi nha, có đôi khi chính là quá ngu rồi, ai nói ngươi không chịu nói ta cũng không biết đây này. Trước sau như một ngây thơ. Ngươi có ý gì? Nhị Nguyên Thánh Vương sắc mặt run lên, từ tu thần ngay trong ánh mắt hắn thấy được khôi hài cùng rêu cận. Chẳng lẽ hắn phục sinh ta không phải là muốn vấn đề hỏi ta? Liên thuần tuy muốn một lần nữa làm nhục ta. Tại cái này cặn bã thánh tôn cảnh trước mặt. Tu thần cười lạnh một tiếng, vãng sinh chuyển hồn trong nháy mắt sử dụng. Sau đó. Nhị Nguyên Thánh Vương kiếp trước kiếp này toàn bộ ký ức đều ra bị tu thần đọc đến xong rồi. Kiếp trước, đây Nhị Nguyên Thánh Vương vậy mà cùng Cửu Nguyên làm, bất quá trong nháy mắt liền bị miểu sát rồi. Sau đó đời này hắn một lần nữa bị Cửu Nguyên bố cục trưởng thành, từng bước đi cho tới bây giờ địa vị. Đây Cửu Nguyên Thánh Vương là thật ác độc a. Cắt rau hẹ vượt quá cắt một lớp, liền với cắt hai đời. Nguyên lai ngươi liền trương lưu nhi a. Tu thần bật cười. Nhị Nguyên Thánh Vương toàn thân run nhẹ, mặt đầy không thể tin được nhìn thấy tu thần. Cái tên này, hắn đã mấy vạn năm chưa có nghe nói qua rồi. Ngoại trừ Thánh Vương ra, không có bất kỳ người nào biết mình tên thật. Ngươi? Ngươi vì sao? Nhị Nguyên Thánh Vương lúc này lọt vào vô cùng kinh khủng trong đó. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, tu thần đem chính mình hết thể đều xem thấu, thậm chí trí nhớ của mình cũng toàn bộ đều hắn biết. Hút lấy ký ức hồn thể, Cửu Nguyên Thánh Vương cũng có thể làm được, nhưng mà giống như tu thần như vậy thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, đó là tuyệt đối vô pháp làm được. Thế giới của hắn nhìn không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Dĩ nhiên, thế giới của hắn nhìn không cho phép chuyện xảy ra nhiều hơn nhiều, kết quả đều bị tu thần cho bể nát. Có thể a ngươi, nhân sinh lý lịch còn rất miệt mài, thiếu niên thiên tài, đống nhiên một ngày tu vi dừng bước không trước, thậm chí còn bắt đầu rút lui, bị vị hôn thê từ hôn làm đủ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chặt chặt, sau đó một cái thần bí lao ra xuất hiện, để ngươi trở lại đỉnh phong, từng bước leo đến hôm nay địa vị, ngươi kỳ thực không nên họ Trương, hẳn họ Tiêu. Tu thần chế nhạo trêu ghẹo nói. Trương Lưu Nhĩ nghe tu thần đem chính mình kia đoạn đã phong trần ký ức tố cáo nói ra, cả người đã là hoàn toàn ngây ngô choáng tại chỗ. Ngươi, ngươi thật là cựu nguyên người. Trừ hắn ra, không có ai sẽ biết ta bị từ hôn đoạn trải qua này. Nhị Nguyên cặp mắt thất thần, lẩm bẩm nói ra. Năm đó cái kia giúp đỡ hắn trở lại đỉnh phong thần bí lao ra ra, chính là cựu nguyên thánh vương. Tu thần đem đoạn chuyện cũ này nói ra hết, đem Trương Lưu Nhĩ cuối cùng kiên trì cùng hy vọng cũng đều đập vỡ thành bùn rồi. Hắn hiện tại cho rằng, tu thần giết hắn, chính là cựu nguyên thánh vương ý tứ. Triệt để không có đường sống, bởi vì hắn đã bị cựu nguyên thánh vương, bị thiên nguyên đại lục chúa tể từ bỏ. Chương 159, xuất lĩnh 3.000 vạn lính gác, tấn công đệ thất vực. Tu thần nhìn thấy quỷ dưới đất Trương Lưu Nhĩ, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Người có thể đi. Tu thần nói. Trương Lưu Nhĩ toàn thân run nhẹ, chợt ngẩng đầu mặt đầy không thể tin được nhìn đến tu thần, ngay cả bên cạnh Gia Cát Trấn Hùng cũng là giật mình trong lòng, không hiểu nhìn về phía tu thần. Đây thả đi một cái thánh vương trở về, không phải là thả hổ về rừng có thể hình dung a? Vốn là đã bị khắc thánh vương coi là đại địch rồi, hiện tại lại thả một cái trở về cho mình gia tăng độ khó cùng nguy hiểm hệ số sao? Loại thao tác này Gia Cát Trấn Hùng là hoàn toàn xem không hiểu. Hơn nữa một khi Trương Lưu Nhĩ rời khỏi, như vậy hắn liền triệt để phải bị trói chặt tại tu thần nơi này, nhìn thấy mình cùng tu thần chung một chỗ, hắn còn có mạng sống. Huống chi vừa mới Trương Lưu Nhĩ còn quỳ mình. Nếu mà tu thần thu nhận lời nói của hắn, vậy liền một con đường đi đến đen cũng không quan hệ, nhưng mà vấn đề bây giờ là tu thần không muốn hắn à. Gia Cát Trấn Hùng lúc này là thật sợ hãi được run lẩy bẩy, hắn rất muốn đối với tu thần nói, đại nhân, thả hổ về rừng cuối cùng dâu sẽ hại mình à. Chính là hắn không dám. Bây giờ chỗ này liền không có hắn phần nói chuyện, đều là đại lao cấp bậc đích nhân vật. Tuy rằng Trương Lưu Nhĩ quỳ mình, nhưng người ta cũng là thật siêu cấp đại lão, tu thần vừa rời đi nhận định mình sẽ bị diệt khẩu. Bởi vì hắn đã trở thành Trương Lưu Nhĩ sỉ nhục. Thật không? Trương Lưu Nhĩ thận trọng hỏi. Tự nhiên tưởng thật. Tu thần nhún vai cười một tiếng. Trương Lưu Nhĩ tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm tu thần, chợt đông nhiên nghĩ tới điều gì, ưu tư cười một tiếng nói ra, ngươi vốn là cùng cựu nguyên thánh vương cùng nhau, thả ta đi cùng giết ta khác nhau ở chỗ nào? Trở về ta không giống nhau phải bị hắn giết chết sao? Hiện tại thiên nguyên chiến chiếu lệnh đều xuất hiện, thánh vương đại chiến cũng lập tức mở ra, ta hôm nay đã mất lĩnh vực cùng thế lực. Trận này thiên nguyên đại kiếp vốn là không sống nổi. Đọc Trương Lưu Nhĩ kiếp trước kiếp này ký ức, tu thần đối với thiên nguyên chiến chiếu lệnh cũng hoàn toàn hiểu, cũng biết thiên nguyên đại kiếp đối với bọn hắn lại nói ý vị như thế nào. Tu thần hiện tại cảm thấy kỳ thực những này thánh vương vẫn là thật đáng thương. Bị xem là kẻ ngu một dạng đùa bỡn, đặc biệt là đây Trương Lưu Nhĩ, bị thu gặt rồi hai cái thiên nguyên kỷ. Cái gì thu được thiên nguyên đại kiếp thắng lợi cuối cùng liền có thể ổn định cựu nguyên thánh vương, tự xưng tiểu thế giới thoát khỏi thiên nguyên đại lục khống chế. Toàn bộ đều là nói vớ vẩn. Cựu nguyên chính mình cũng là một cái người làm công, cần thiết cho lên mặt giao phó, sẽ là một cái khác cựu nguyên thánh vương đi ra cùng mình quy trình thiên nguyên đại lục. Nghĩ quá ngây thơ. Bất quá từ một điểm này tu thần ngược lại đối với cựu nguyên thánh vương có phần bội phục, lao thất phu này tâm cơ là thật sâu, thủ đoạn là thật tác động, đem tất cả mọi người đều lừa gạt xoay quanh, biên tạo một cái giả thế giới quy tắc khiến cái này thánh vương liều mạng nỗ lực. Sau đó đến lúc thành thục thời điểm. Mở ra thiên nguyên đại kiếp thu hoạch đây một kỷ từ vạn giới trong đó hấp thu mà đến toàn bộ sinh linh chi lực, sau đó lên giao đại lão bản. Thăng chức tăng lương trong tầm tay. Quả thực đắc ý. Được, vậy mà ngươi muốn chết, như vậy thì thành toàn ngươi tốt chứ. Tu thần cười khẽ một tiếng, giơ bàn tay lên. Trương Lưu Nhĩ sắc mặt run nhẹ, vội vã gọi vào, chờ một chút. Ta nghĩ thông suốt. Ta nghĩ sống. Ta hết thệ các thứ này đều là cựu nguyên thánh vương cho dù hắn thật muốn ta chết. Vậy cũng muốn chết ở trong tay hắn. Trương Lưu Nhĩ nghiêm trang nói. Kỳ thực chính là muốn từ tu thần trong tay trốn khỏi, sau đó tìm một chỗ cậu thả ở tránh thoát hôm nay nguyên đại kiếp, nói không chừng vẫn có thể nhân cơ hội bắt cá ăn trộm gà một cái, trở thành cười đến cuối cùng thánh vương đâu. Những này cũng không phải là không có thể. Tu thần híp mắt một cái mắt, hắn đương nhiên xem thấu Trương Lưu Nhĩ ý đồ. Cái gia hỏa này là có thể hảo hảo lợi dụng sau đó làm văn chương. Được, đi thôi. Tu thần vỗ vỗ vai hắn cười tủm tỉm nói ra. Trương Lưu Nhĩ nhìn thấy tu thần vỗ vào mình bả vai bàn tay, sau đó dò xét tính đứng dậy. Thật không giết ta? Trương Lưu Nhĩ hỏi. Lại dày vò khốn khổ ngươi lập tức chết ngay. Tu thần híp mắt một cái mắt. Nghe nói như vậy, Trương Lưu Nhĩ lúc này bị dọa sợ đến sắc mặt lay động, nghiêng đầu mà chạy. Gia Cát Trấn Hùng toàn thân tay chân lạnh như băng nhìn thấy hết thảy các thứ này, khóc không ra nước mắt. Mình sợ là muốn chết chắc rồi a. Đi, tới vừa vặn. mời ngươi ăn đồ nướng. Tu thần hướng về phía Gia Cát Chấn Hùng nói ra, sau đó thân thể hai người trực tiếp biến mất, xuất hiện ở Thiên Thần Miếu bên trong. Thái Cách nhìn thấy Gia Cát Chấn Hùng sau đó nhìn thoáng qua, tiếp theo sau đó nướng Phượng Hoàng. Đại nhân, đây là cái gì thì ta? Gia Cát Chấn Hùng nhìn thấy nướng Phượng Hoàng cảm giác mình có chút ngộng, mùi thơm này vì sao độc đặc như thế? Để cho hắn cái này đã trên vạn năm cũng chưa từng ăn phàm trần thức ăn người vậy mà cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa thần thú, nhìn thấy Phượng Hoàng. Trong nháy mắt, một cái vô cùng đáng sợ ý nghĩ tại trong đầu của hắn xuất hiện. Sâu này tại đồ nướng côn nướng chim, từ hình thái nhìn lên vì sao cùng kia Phượng Hoàng giống nhau như vậy. Đây sẽ không nướng một cái Phượng Hoàng đi. Phượng Hoàng thịt, chưa ăn qua đi. Đợi lát nữa nếm một khối, sau đó giúp ta làm một chuyện. Tu thần cười nói. Gia Cát Chấn Hùng tại chỗ ngốc sạch, thậm chí thân thể đều không chịu mình khống chế, muốn động đều bất động rồi. Các ngươi vậy mà đang nướng thần thú. Là ta điên rồi vẫn là cái thế giới này điên rồi. Than tuổi nướng thần thú loại thao tác này đừng nói gặp rồi, hắn liền nghe đều chưa có nghe nói qua. Thần thú địa vị tại Thiên Nguyên Đại Lục là 10 phần cao thượng, chỉ có thánh vương cấp bậc đích nhân vật mới có thể nắm giữ, hơn nữa đều chỉ có thể nắm giữ một cái mà thôi. Hiện tại ngươi và ta nói các ngươi tại than tuổi nướng thần thú, ăn chơi. Gia Cát Chấn Hùng sợ mình nếu như nói ra người khác đều sẽ cho rằng hắn là bệnh thần kinh. Đại nhân A. Kỳ thực ngài có chuyện có tiểu nhân làm nói thẳng là được, không cần. Không cần khách khí như vậy. Gia Cát Chấn Hùng nhìn đến than tuổi nướng Phượng Hoàng, không nhịn được một lần nữa nuốt nước miếng một cái. Hắn tuy rằng khiếp sợ đến nhận thức nước toát, nhưng mà có thể may mắn ăn được thần thú thịt, ai không muốn ăn đâu. Nhiệm vụ này tương đối gian nan, cho nên đặc biệt cho ngươi khao thưởng một hồi. Tu thần ngồi trở lại cái ghế của mình đã nói. Tương đối gian nan. Gia Cát Chấn Hùng lập tức giật mình một cái, tu thần thực lực như vậy đều nói tương đối khó khăn, vậy khẳng định là chuyện cửu tử nhất sinh. Nhưng mà hôm nay hắn cũng đã không có đường khác có thể đi, nhị nguyên thánh vương rời khỏi đối với hắn mà nói chính là tử lộ, hắn trở về chắc là phải bị chơi chết. Thánh vương quỷ thánh tôn, là cái thánh vương đều sẽ không để cho tin tức này truyền đi, cho dù mình là thật sẽ không cũng không dám loạn nói ra. Nhưng người ta Trương Ngưu Nhị cũng sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. Đại nhân ngài mời nói, tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực làm được. Gia Cát Chấn Hùng vội vàng nói. Tu thần tay vung lên. Sau đó 3.000 vạn lính gác xuất hiện ở trong bầu trời, chàng chịt che khuất bầu trời. Gia Cát Chấn Hùng nhìn thấy những lính gác này, da đầu đều đã tê dần. Đây là muốn làm gì a? Những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật a? Xuất lính 3.000 vạn lính gác, tấn công đệ thất vực, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ. Tu thần lãnh đạm nói ra. Chương 160, Gia Cát Tấn Soái, mục tiêu đệ thất vực. Lúc này, Gia Cát Chấn Hùng đầu có chút ngất. Thậm chí cảm giác hai chân của mình có chút nhẹ đống. Không phải sảng khoái bay, mà là hù dọa bay. Để cho mình mang theo đám đồ chơi này đi tấn công đệ thất vực. Không nói trước Thánh Vương liệu sẽ có động thủ, chỉ riêng hôm nay đệ thất vực đại vực chủ Trần Vũ tưởng hắn liền không đánh lại. Đây không phải là đi tấn công, mà là đi mất mạng. Đây chính là một đạo mất mạng đề. Đại nhân, ngài cũng quá để mắt ta chút tu vi này, liền lệ vô hối đều không đánh lại, chớ nói chi là kia thánh tôn thất trọng cảnh Trần Vũ từng rồi, gia hỏa kia là thật mãnh nhân một người a. Hơn nữa bây giờ lập tức liền muốn mở ra chiến tranh. Gia Cát Chấn Hùng nói được nửa câu, đồng nhiên ngừng lại, sau đó ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi hoảng sợ nhìn thấy tu thần. Hắn hiện tại còn triệt để minh bạch tu thần ý đồ. Đại nhân ngài là muốn tham dự kế tiếp thiên nguyên chiến tranh sao? Gia Cát Chấn Hùng hô hấp dồn dập. Cơ thể hơi run rẩy. Tu thần nhướng lông mày một cái khẽ cười một tiếng nói ra, vậy dĩ nhiên là rồi, náo nhiệt như vậy sự tình ta không tham dự không phải đáng tiếc sao. Ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, là cái nhận soái kỳ tài, khẳng định có thể dẫn dắt hảo đội ngũ, đây đệ nhất ỷ vào vậy khẳng định là phải do thiên thần miếu văng rồi. Gia Cát Chấn Hùng ra mặt hoàn toàn không bị khống chế lay động, hiện tại các đại vực vừa mới ban phát thiên nguyên chiến chiếu lệnh, đều chuẩn bị đến, mà tu thần vậy mà để cho hắn đánh đệ nhất thương. Đại Lao A. Ta không biết ngươi là để mắt ta, vẫn là xem thường ta liền thuần túy để cho ta đi tặng đầu người mà thôi. Làm sao? Không muốn. Tu thần vi hơi híp con mắt. Nguyện ý. Tiểu nhân cảm kích đại người tín nhiệm, nhất định xung phong đi đầu chết thì mới dừng. Gia Cát Chấn Hùng vội vã một gối quỳ xuống trầm giọng nói ra. Hắn đã không có lựa chọn nào khác, hôm nay nhớ muốn trở về cựu thiên trận doanh đó là không thể nào rồi, chỉ có cùng tu thần khóa chết cùng một chỗ. Ít nhất, hiện tại tu thần dùng mình. Nếu để cho mình từ đâu tới về đâu đi đó mới là hắn sợ nhất sự tình. Thái Cách. Tu thần kêu một tiếng. Đại nhân. Thái Cách vội vàng đứng dậy. Đem kia Phượng Hoàng cái mông cắt đi, cho hắn trắng được. Tu thần nói. Gia Cát Chấn Hùng nháy mắt một cái. Phượng Hoàng bờ mông a. Đi, bờ mông cũng là Phượng Hoàng thịt, ăn không hô. Thái Cách lập tức đem Phượng Hoàng bờ mông đem cắt xuống, khoảng chừng một người kích thước. Rượu sái xứng đôi Phượng Hoàng bờ mông, tuyệt phối. Đánh bạo. Tu thần lấy ra một chai rượu sái đưa cho Gia Cát Chấn Hùng nói ra. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Gia Cát Chấn Hùng cũng không do dự nữa, rất quả quyết cầm lấy rượu sái uống một hớp, sau đó lại bắt khối tiếp theo thịt mông từng nốn ăn. Vị đạo là cái gì chứ? Kỳ thực cũng chỉ cùng ăn thịt gà không kém bao nhiêu, chính là người đặc biệt thơm mà thôi. Rượu sái đối với Gia Cát Chấn Hùng lại nói liền cùng uống nước không khác nhau nhiều rồi, vừa vặn không tới 5 phút liền toàn bộ chơi chết. Xoa xoa dầu mỡ miệng, Gia Cát Chấn Hùng cảm giác khí thế của mình cũng không giống nhau rồi. Thần thú thịt mông. Chỉ sợ ngoại trừ người nơi này, toàn bộ thiên nguyên đại lục đều không người ăn qua. Được, đi thôi, khi một cái diệt thế ma vương. Tu thần vô vô Gia Cát Chấn Hùng bả vai cười nói. Gia Cát Chấn Hùng trọng trọng gật đầu, chợt hít thở sâu hảo mấy hơi thở. Đại nhân. Thuộc hạ đây liền xoáy quân mà đi. Gia Cát Chấn Hùng ngữ khí có phần hào phóng nói ra. Ngược lại cũng đã bất cứ giá nào. Tu thần vỗ tay phát ra tiếng, lính gác quan chỉ huy thần tốc rơi xuống. Những thứ này gọi lính gác, chỉ nghe từ đây quan chỉ huy mệnh lệnh, nó sẽ đi theo ở bên cạnh ngươi. Ngươi có ra lệnh gì liền thông qua nó đến tuyên bố thực hiện, không cần phải sợ thương vong, chết sạch cũng không đáng kể, ta muốn liền là khí thế. Tu thần nói ra, nhìn thấy bên cạnh đây to lớn lính gác quan chỉ huy, Gia Cát Chấn Hùng biểu tình ngưng trọng gật đầu một cái. Có tu thần một câu nói này là đủ rồi. Hắn vừa mới lo lắng nhất chính là những vật này là bà bối, xấu một cái thiếu một cái, dạng này đánh nhau khẳng định bó tay bó chân. Hiện tại được rồi, tu thần đều nói chết sạch cũng không đáng kể, chỉ cần khí thế. Kia hắn có thể thoải mái tay chân đi làm. Cho đến bây giờ hắn cũng không biết những người này là cái gì. Cũng không biết thực lực của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu cao, nhưng hắn cũng không muốn hỏi. Làm liền xong chuyện. Thiên nguyên chiến tranh, hắn là khai hỏa đệ nhất pháo người. Đây đủ hắn tự hào vinh quang. Yên tâm làm, động tĩnh càng lớn càng tốt. Tu thần nhếch miệng cười nói. Tiểu nhân nhất định không phụ đại nhân nhờ vả. Gia Cát Chấn Hùng ôm quyền cúi đầu. Đi, đi thôi. Tu thần phất phất tay, trở lại chỗ ngồi của mình. Gia Cát Chấn Hùng cũng không có do dự nữa cái gì. Mang theo lính gác quan chỉ huy trực tiếp bay lên trời. Đứng tại ngàn vạn lính gác trước mặt, Gia Cát Chấn Hùng sắc mặt chìm. Thân là đã từng đệ bắt vực nội ứng đại vực chủ, đội hình như vậy hắn cũng là có thể kiếm ra tới, cầm quân đánh giặc hắn cũng là có kinh nghiệm, chỉ có điều lần đầu tiên mang theo một đám mình hoàn toàn không biết là cái quái gì gì đó ra ngoài đánh. Mà khởi vẫn là tấn công đại vực. Đơn độc phân ra 30 vạn, tỷ số công kích trước đệ thất vực sở một bên vực. Phân ra 2 vạn trinh sát vệ đối với toàn bộ đệ thất vực quân đội tụ tập tình huống cùng đại quân phân bố tình huống thống nhất sửa sang lại tin tức hồi báo. Gia Cát Chấn Hùng nhanh chóng hướng về phía bên cạnh lính gác quan chỉ huy nói ra. Lính gác quan chỉ huy nhìn về phía ngàn vạn lính gác đại quân, sau đó lập tức tuyên bố chỉ thị. Chỉ thấy 30 vạn lính gác lúc này hướng phía sở một bên vực chỉnh tề như một thần tốc phi hành mà đi, sau đó lại có 2 vạn lính gác theo sát mà đến, rời khỏi Thiên Tử Sơn sau đó phân hết mấy cái phương hướng tản ra. Gia Cát Chấn Hùng nhìn thấy đám này lính gác hành động lực vô cùng chỉnh tề nhanh chóng, trong tâm hơi chấn động. Đây mới là hắn muốn nhất chiến sĩ. Làm ra mà đi, không có chút gì do dự, hiệu suất nhanh vô cùng. Còn giữ lại, theo ta đi. Gia Cát Chấn Hùng hét lớn toàn thân chuyển thân thần tốc rời đi, lính gác quân đoàn cũng lập tức đuổi theo kịp. Thái Cách ngẩng đầu nhìn về phía đi xa lính gác quân đoàn, cắt lấy rồi phượng hoàng cánh, vưng đến tu thần bên cạnh. Đại nhân, gia hỏa này làm được hả? Thái Cách cắt thịt tò mò hỏi. Lính gác về mặt thực lực giới hạn nó là biết, đối phó thánh tôn cảnh đó chính là bị ngược phần, huống chi hiện tại vốn chính là các đại vực chiến lực tụ họp thời điểm, cường giả vô số, Thái Cách đối với Gia Cát Chấn Hùng một trận chiến này không quá lạc quan. Nhận định phải bị treo ngược lên đánh. Trong nháy mắt liền toàn quân bị diệt. Tu thần cầm lấy một miếng thịt nhai mấy hớp không đếm xỉa tới nói ra, là hắn một cái thánh tôn cảnh, cho 100 ức lính gác đều vô dụng, nếu mà các đại vực thánh tôn cảnh cường giả khẳng định đang nhanh chóng tụ họp. Số lượng ít ít nhất cũng có 5.000 đi lên, đánh không thắng. Vậy, Thái Cách lời nói một chữ lại không dám tiếp tục hỏi tới. Tu thần cũng không có hỏi tới, mà là mỉm cười nhìn đến bầu trời. Vậy mà cửu nguyên bắt đầu muốn thu cắt sinh linh chi lực, phát động thiên nguyên đại kiếp, hắn đương nhiên sẽ không để bọn hắn như vậy mà đơn giản được như ý. Nhị nguyên thánh vương là một cái bong khói, mà Gia Cát Chấn Hùng cũng là một cái bong khói. Đến mức đây ngàn vạn lính gác quân đoàn thì càng thêm muốn mê hoặc đối phương. Lúc này cho bọn hắn một cái ảo giác, quân đội, tu thần có, mạnh hơn quân đội cũng không là không có khả năng. Vốn là cho rằng đã chết nhị nguyên thánh vương lại xuất hiện, một cái thánh tôn cảnh cường giả phản bội, đại biểu tu thần dẫn quân tấn công đệ thất vực. Những tin tức này toàn bộ hội tụ vào một chỗ, như vậy thì đủ để cho Cửu Nguyên sẽ suy nghĩ nhiều rất nhiều rất nhiều thứ rồi. Tiếp theo xem cuộc vui là được. Tu thần nắm vừa cắt gọn một miếng thịt, vừa ăn vừa nói nói. Chương 161, Phong Vũ Thánh Vực, đêm trước mưa to, chí mưu tương đối. Đệ thất vực, Phong Vũ Thánh Vực. Một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên đang ngồi ở đại điện trên chủ vị nhìn lên trước mặt hư ảnh bản đồ. Ở phía dưới chính là đứng yên 12 thánh tôn. Nam tử này chính là đệ thất vực đại vực chủ Trần Vũ Tường, thánh tôn thất trọng cảnh tu vi. Thiên nguyên đại kiếp giai đoạn đầu bắt đầu, thánh vương cũng sẽ không trực tiếp tham dự vào. Sẽ để cho thập vực sinh linh đồ thán, các đại vực chủ đấu chết sống, thậm chí muốn phân ra thắng bại sau đó thánh vương mới sẽ đích thân kết cục động thủ. Nói tóm lại chính là chia làm hai lần chiến tranh. Lần đầu tiên chính là đại vực chi chiến. Mà lần thứ hai chính là thánh vương hàng lâm thiên nguyên đại lục, mở ra cuộc chiến cuối cùng. Sở dĩ sẽ trước hết để cho phía dưới người khai chiến chính là vì hết khả năng ảnh hưởng đến hủy diệt đi thiên nguyên đại lục sinh mệnh. Đại vực chi chiến không phải là trò đùa con nít, cũng cùng ban đầu thích ách đánh dẹp chi chiến hoàn toàn khác nhau. Một trận chiến này là toàn bộ đều đánh cuộc rồi tính mạng chi tranh, lực tàn phá là vô cùng khủng bố kinh người. Dùng không có một ngọn cỏ để hình dung kia cũng là khách khí, trận này thiên nguyên đại kiếp vốn chính là chạy diệt thế đến đi, thánh vương động tay lúc trước nếu có thể trực tiếp đem toàn bộ sinh linh đều hủy diệt kia càng thêm tốt hơn. Hôm nay đại quân tụ họp tình huống như thế nào? Trần Vũ Tường thanh âm 10 phần khàn khàn, dơ cao đến để cho người rất không thoải mái. Hồi bẩm đại vực chủ, bởi vì thiên nguyên chiến chiếu lệnh tuyên bố quá mức ở tại dồn dập, hôm nay chúng ta đệ thất vực cũng chỉ là tập kết không đến 7 thành lực lượng, toàn bộ tụ họp xong còn cần chờ chừng một ngày. Một cái thánh tôn tam trọng cảnh chỉ huy đứng ra nói ra. Trần Vũ Tường lông mày nhíu chặt. Chậm. Phải nhanh một chút đem toàn bộ thế lực toàn bộ trở về thủ Phong Vũ Thánh Vực, những địa phương khác toàn bộ vứt bỏ. Trần Vũ Tường trầm giọng nói ra. Phía dưới chỉ huy chố mắt nhìn nhau. Còn chưa có bắt đầu đánh liền co đầu rút cổ không chiến sao. Dạng này sẽ đối với sĩ khí có ảnh hưởng rất lớn. Đại vực chủ, nếu như vậy, có thể hay không đối với phía sau chiến sự bất lợi a? Một cái chỉ huy nhỏ giọng hỏi. Trần Vũ Tường cười lạnh một tiếng nói ra, hôm nay 8 tháng 9 năm 10 vực bị cường giả thần bí chiếm lĩnh, tuy rằng cắt đứt thành một tòa cô đảo, nhưng mà ai biết bên trong cái tên kia rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Chúng ta đệ thất vực vốn là dựa lưng vào đệ bát vực, nếu như đối phương làm khó dễ nhất định sẽ trước tiên trùng kích sở một bên vực, khác mấy đại vực lúc này đều vẫn không núp nhích, chính là chờ đợi nhìn cường giả thần bí kia động tĩnh. Cho nên đại người lập tức liền đem sở một bên vực toàn bộ đế cảnh trở lên tu vi cường giả toàn bộ điều tới. Chính là vì đề phòng đối phương sẽ tiến đánh mà đến. Kia chỉ huy sắc mặt nặng nề. Đây đối với bọn hắn lại nói không phải tin tức tốt. Không biết thường thường là đáng sợ nhất. Tất cả mọi người không phải người ngu, đây bỗng nhiên lên thiên nguyên chiến chiếu lệnh tuyên bố, nhất định là xuất hiện một loại nào đó biến cố, liên lạc với trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra, cơ bản ở trong lòng đoán ra cùng vị thần bí kia cường giả có quan hệ. Một cái có thể làm cho Thánh Vương vẫn lạc, để cho Cửu Thiên Thánh Vương tự mình cắt đứt vạn giảm. Trực tiếp bảo ra 8 tháng 9 năm 10 vực nhân vật, hết không phải tiểu nhân vật. Cho nên chúng ta hiện tại muốn làm chính là lấy lui làm tiến, vứt bỏ đệ thất vực ngoại trừ Phong Vũ Thánh Vực bên ngoài tất cả địa phương. Trần Vũ Tường lạnh giọng nói ra. Hán quyết đoán cùng trí tuệ rất nhiều đại vực chủ bên trong cũng có thể xếp hàng bên trên trước 3 tồn tại, thất nguyên Thánh Vương đối với hắn cũng là 10 phần xem trọng cùng tín nhiệm. Con thủ nhất tọa Thánh Vực, dạng này quyết sách không phải ai cũng có thể dám làm được. Lúc trước nghe nói qua 8 tháng 9 năm 10 vực xuất hiện rất nhiều màu đen quái vật to lớn, không sợ chết, có thể đánh chết đế ngũ trọng cảnh tu vi người, có phải hay không là người kia quân đội? Nếu như là, như vậy hắn có thể hay không còn có càng cường lực hơn quân đội không có hiện ra? Một cái khác thánh tôn cảnh cường giả sắc mặt dầu dị nói ra. Một điểm này Trần Vũ Tường ngay từ đầu liền suy nghĩ đến. Hơn nữa hắn cũng thấy tận mắt lính gác, lúc ấy đã tới đệ thất vực, bất quá số lượng cũng không phải rất nhiều, hơn nữa vừa mới chạm mặt. Những lính tuần phòng kia liền toàn bộ tự bạo, chưa kịp tỉ mỉ tra nhìn đối phương rốt cuộc là thứ gì. Nếu quả như thật có siêu việt đế cảnh đến thánh tôn tu vi quân đội xuất hiện, con sợ chúng ta trụ không được a. Kia chỉ huy sắc mặt lo lắng. Đây động áp 100 triệu xuất hiện, không phải là đùa giỡn. Hơn nữa tại đế cảnh tu vi tầng thứ, có đôi khi số lượng là có thể để bù đắp thực lực sai biệt. Ngươi một cái đế cửu trọng cảnh cường giả, đối mặt 1000 cái lính gác có thể thành thạo có dư, kia 1 vạn cái đâu? 10 vạn cái đâu? Không đạt được thánh tôn cảnh, thì sẽ không thể nói vô tư. Nhưng mà thánh tôn cảnh cường giả nơi nào sẽ có nhiều như vậy? Hôm nay toàn bộ Cửu Thiên Thập Vực, nhận định tất cả thánh tôn cảnh cường giả cũng chưa tới 10 vạn. Sau đó hiện tại đối mặt thiên nguyên đại chiến, ngoại trừ đệ nhất vực cùng đệ tam vực, khác vực thánh tôn cảnh cường giả số lượng đều không phá được vạn số.
Yên tâm đi, đại nhân đã tại Phong Vũ thánh vực xếp đặt ngăn chặn pháp chú, không phải thánh vương cường giả tấn công không tiến vào. Trần Vũ Tường mở miệng nói.
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trong tâm triệt để yên tâm lại. Chính là nghiêm phòng cố thủ. Bọn hắn đệ thất vực tuyệt đối không khai hỏa thiên nguyên đại kiếp đệ nhất thương.
Báo. Đồng nhiên, một tiếng truyền báo truyền đến.
Trần Vũ Tường nhướng mày một cái, bên cạnh chỉ huy vội vã để cho người đi vào.
Bẩm báo đại vực chủ, sở một bên vực bị màu đen quái vật công kích. Thương vong thảm trọng.
Một nửa sinh linh đã bị tàn sát.
Thủ hạ kia đến đại điện lập tức quỳ xuống nói ra.
Một nửa sinh linh bị tàn sát.
Mọi người tại đây sắc mặt run lên.
Thật sự chính là ác ma a.
Tuy rằng lần này thập vực chi chiến cũng là sinh linh đồ thán, nhưng mà bọn hắn không lạm sát kẻ vô tội đó a.
Sở một bên vực cường giả đã điều đi không còn, bên trong đều là một ít đế cảnh trở xuống tu vi người, vậy mà còn giết.
Tương đương với trực tiếp đem toàn bộ vực nhường cho các ngươi cũng không muốn.
Chính là muốn giết người phải không?
Đồng thời mọi người trong lòng cũng đúng Trần Vũ Tưởng vô cùng khâm phục, từ vừa mới bắt đầu đã đoán được đối phương sẽ hướng hắn nhóm động thủ.
Nếu như không có thuyên chuyển sở một bên vực cao thủ 550, chỉ sợ còn chưa cùng khác vực khai chiến bọn hắn liền tổn thất nặng nề rồi, thậm chí có khả năng bởi vì lui thủ không kịp thời mà bị bất đắc dĩ bị động phản kích, sau đó kéo ra trận chiến đầu tiên mở màn.
Đối phương bao nhiêu người?
Trần Vũ Tưởng hỏi.
Thủ hạ kia trầm tư chốc lát trở lại, phải có 30 vạn chúng nhân.
30 vạn?
Ít như vậy sao?
Trần Vũ Tưởng cảm giác có cái gì không đúng.
Tăng thêm tốc độ, để bọn hắn nhanh chóng toàn bộ rút về Phong Vũ Thánh Vực.
Nửa ngày.
Ta còn cho bọn hắn nửa ngày thời gian.
Trần Vũ Tưởng lập tức nói.
Vâng.
Ba tên chỉ huy lúc này thần tốc lui ra.
Trần Vũ Tưởng hư híp mắt nhìn chằm chằm đến đệ thất vực hư ảnh bản đồ, sau đó lần nữa hạ lệnh, còn sót lại người, lập tức dẫn người trấn thủ Phong Vũ Thánh Vực các cái phía lối vào, thăm dò theo dõi phạm vi xa hơn ra khuyết trương lớn gấp ba.
Vâng.
Còn dư lại thánh tôn cảnh chỉ huy cũng lập tức lĩnh mệnh rời khỏi.
Vì sao phải đổ vực đâu?
Hơn nữa 10 vạn binh lực, quá ít, chẳng lẽ là Dương Đông kích Tây, muốn trực đảo Hoàng Long đến ta Phong Vũ Thánh Vực?
Một đám chỉ huy rồi rít rời đi sau đó, Trần Vũ Tưởng ngồi ở đại vị trí rơi vào trầm tư.
Mà lúc này ra Cắt Trấn Hùng, mang theo hơn 1.000 vạn lính gác, đang vây quanh 100 vạn đế sư còn có 500 thánh tôn cảnh cường giả.
Một cái này chính là kia ba thành không thể ngay lập tức trở về thủ Phong Vũ Thánh Vực một người trong đó đội ngũ.
Gia Cắt Trấn Hùng mục tiêu từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng.
Đó chính là chặn đánh.
Chương 162, để ép ngươi một đường quỳ xuống trở về.
Gia Cắt Trấn Hùng từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán chân chính tấn công sở một bên vực, kia 30 vạn lính gác chỉ là một cái giả tưởng mà thôi.
Mà hắn cũng biết mình thực lực là không có khả năng đi tấn công Phong Vũ Thánh Vực, như vậy thì chỉ có từ một chỗ hạ thủ.
Đó chính là Hồi Viên Quân.
Hắn đối với Trần Vũ Tưởng vẫn có hiểu một chút, cái người này đầu rất là lợi hại, hơn nữa làm việc bảo thủ cẩn thận một chút, trước mắt các đại vực chắc chắn sẽ không suy nghĩ người đầu tiên động thủ, đều muốn nhìn tu thần động tĩnh bên này.
Rút lại thực lực tại một nơi là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng là bởi vì Thiên Nguyên chiến chiếu lệnh tới quá đột nhiên, một cái đại vực rộng như vậy quảng, 100 vạn đế sư Hồi Viên chi lộ không thể nào trong nháy mắt toàn bộ hoàn thành, nhất định còn có ở trên đường.
Mà hắn hiện tại chính là muốn chặn đánh còn ở trên đường người.
Bất quá nhìn thấy đối phương có 500 thánh tôn cảnh cường giả, hắn cũng là trong lòng nhảy lên.
Nhất định là không đánh lại, cho dù đám này thánh tôn cảnh cường giả bên trong không có một cái là đối thủ của mình, nhưng mà đối phương số lượng nhiều a.
Bị chặn đánh một cái này, đội ngũ đồng thời cũng phát hiện ra Cắt Trấn Hùng cùng tướng này gần triệu lính gác quân đoàn.
Địch tấn công kèn lệnh lập tức thổi lên.
Hôm nay không có mưu kế, không có gì binh pháp sách lược đáng nói, chỉ có cứng rắn.
Tiến lên.
Ở đối phương kèn lệnh vừa mới thổi lên thời điểm, Gia Cắt Trấn Hùng lúc này hạ lệnh.
Hơn 1.000 vạn lính gác trong khoảnh khắc sông đánh tiếp, không chút nào dài dòng.
Không có sợ hãi, không chần chờ, thậm chí bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều chuẩn bị xong tự bạo.
Gia Cắt Trấn Hùng nhiệm vụ chính là kềm chế những này thánh tôn cảnh cường giả, hết khả năng để cho đám này lính gác giết nhiều đế sư.
Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ.
Mà tại bên kia, Thượng Cung Cẩn Chính đang đệ cửu vực bên trong điên cuồng chạy trốn.
Thanh Phong Tông là không cho phép đệ tử chủ động thoát khỏi sư môn, đây là đối với một cái tông môn vũ nhục, cho tới bây giờ cũng chỉ có được bọn hắn đuổi đi đệ tử.
Thượng Cung Cẩn muốn là tại Thanh Phong Tông liền không được coi trọng cùng trông thấy, đệ tử như vậy lại dám tự tiện thoát rời tông môn.
Dĩ nhiên là muốn bắt trở về tiếp nhận thẩm phán.
Lần này lùng bắt đội ngũ là hai vị pháp tướng cảnh cường giả, là ngoại môn trưởng lão, còn sót lại đều là linh hải cảnh đệ tử, mỗi người đều vẻ mặt hài hước đi theo Thượng Cung Cẩn sau lưng.
Bọn hắn liền là muốn thấy được Thượng Cung Cẩn bộ dáng chật vật,
đuổi theo bắt lấy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vu trưởng lão, hôm nay đã bước vào đệ cửu vực phạm vi, gần nhất nghe nói đệ cửu vực phát sinh rất nhiều chuyện, chúng ta vẫn cẩn thận là hơn, tốc độ bắt nàng lại đi. Một cái khác pháp tướng cảnh ngoại môn trưởng lão trong lời nói có chút lo âu. Thanh Phong Tông thế lực như vậy còn chưa đủ để lấy hiểu hết hôm nay Thiên Nguyên Đại Lục biến cố tình huống, vẫn sống ở mình tiểu thế giới bên trong, thậm chí 8 tháng 9 năm một không vực bị vạn dặm cắt đứt bọn họ đều là không biết, nhưng lại không trở ngại bọn hắn cũng nhận được một chút tin tức. Đúng, đây đệ cửu vực quỷ dị sự tình thật là nhiều, tốc chiến tốc thắng, ta ngươi hai người trực tiếp hết tốc lực đuổi theo đem nàng bắt được. Vu Thiên Hổ gật đầu nói, các ngươi hết tốc lực tiến về phía trước, ta cùng Phương trưởng lao đi trước đem phản đồ kia bắt lấy. Vu Thiên Hổ bỏ lại lời này sau đó, hai người biến thần tốc đuổi tới đằng trước. Thượng Cung Cẩn đống nhiên cảm nhận được phía sau hai cổ khí tức cường đại truy sát mà đến, vừa vặn chỉ là chốc lát liền đi tới trước mặt nàng. Một khắc này nàng mới rốt cục phát hiện đối phương vẫn luôn ở đây mèo vờn chuột vậy trêu đồ mình. Chạy sao? Vu Thiên Hổ đứng tại Thượng Cung Cẩn trước mặt, ngôn ngữ lạnh nhạt mở miệng nói. Mà Phương Nhất Viễn chính là rơi vào Thượng Cung Cẩn sau lưng. Thượng Cung Cẩn, bản trưởng lão niệm thiên phú của ngươi không tệ, thu ngươi vào Thanh Phong Tông, ngươi lại dám trốn tránh tông môn, thật coi ta Thanh Phong Tông là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Phương Nhất Viễn cũng là lạnh giọng quát lên. Hai vị pháp tướng tu vi trưởng lão toàn thân khí thế chấn áp của tới, để cho chỉ có tụ khí cảnh Thượng Cung Cẩn vô cùng thống khổ, thậm chí ngay cả hành động năng lực cũng không có, giống như lún vũng bùn giống như vậy, xung quanh không gian trở nên sền sệt không thể tả. Gia nhập tông môn, các ngươi là đối đãi ta như thế nào? Thời gian 3 năm, không nhân giáo ta, ngoại môn tử đệ toàn bộ đều ức hiếp với ta. Chẳng lẽ như vậy không có có tiền đồ tông môn, ta vẫn không thể đi chưa? Thượng Cung Cẩn cắn răng, ánh mắt phẫn nộ trợn mắt nhìn Phương Nhất Viễn. Nàng cũng muốn biến cường, cũng đang cố gắng tu luyện. Nhưng mà ngoại môn lại không cho nàng cơ hội này, nàng đến bây giờ đều không nghĩ ra vì sao mình biết bị ngoại môn tử đệ như vậy gạt bỏ, sẽ để cho đám này trưởng lão đối với mình không định gặp, thậm chí cũng không có dạy bản thân tu luyện sự tình. Vào Thanh Phong Tông, liền muốn chết tại Thanh Phong Tông, đây chính là quy củ. Phương Nhất Viễn lạnh rên một tiếng nói ra. Vậy mà ngươi khi đó thu ta nhập môn, vì sao lại hoàn toàn không để ý tới? Ta trung đẳng thiên phú, so sánh ta thiên phú thấp nhiều người đi tới, vì sao ngươi muốn hết lần này tới lần khác nhằm vào ta? Thượng Cung Cẩn nắm chặt song quyền, lớn tiếng chất vấn. Bởi vì ngươi không biết điều. Nội môn đại trưởng lão chi tử chọn chúng ở tại ngươi, một cái trực tiếp tấn thăng nội môn, thật tốt tiền đồ đường mở ở chân ngươi dưới, ngươi vậy mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy trực tiếp cự tuyệt. Một cái trung đẳng thiên tư không có bất kỳ bối cảnh thực lực người, ngươi ở đâu ra dũng khí từ chối không tiếp đại trưởng lão chi tử? Phương Nhất Viễn rêu cợt liên tục. Đắc tội đại trưởng lão chi tử, đó chính là đắc tội đại trưởng lão, bọn hắn chỗ nào còn có thể cũng không dám trọng dụng Thượng Cung Cẩn. Hôm nay cũng tốt, ngươi là Thanh Phong Tông ngoại môn đệ tử, đại trưởng lão chi tử không dám dùng thân phận áp ngoại môn tử đệ đi vào khuôn khổ, sợ nội môn các trưởng lão khác có người dùng chuyện này công kích đại trưởng lão, hôm nay không giống với lúc trước, ngươi chủ động trốn tránh tông môn. Liền không còn là Thanh Phong Tông đệ tử, hôm nay bắt ngươi trở về trực tiếp hiến tặng cho đại trưởng lão chi tử, ai cũng sẽ không nói gì nhiều. Vu Thiên Hổ nhếch miệng cười nói. Thượng Cung Cẩn sắc mặt trắng bệnh, vô biên sự phẫn nộ xông lên đầu. Nguyên lai đây chính là nguyên nhân. Lúc trước Trần Vốn Biển không thể nghi ngờ chi tử ở ngoại môn đụng phải nàng, chợt trực tiếp muốn tiếp nhận vào trong phòng, Thượng Cung Cẩn thể sống chết không theo, chuyện này ầm ĩ đến khu trong nội môn, cuối cùng Trần Vốn Biển liền không còn có thanh âm. Thượng Cung Cẩn còn tưởng rằng sự tình đã qua, không nghĩ đến hết thảy tất cả đều là Trần Vốn Biển dở trò quỷ. Ngươi là mình ngoan ngoãn đi theo chúng ta trở về, hay là muốn ta động thủ? Để cho ta động thủ, ngươi biết rất tuyệt vọng cùng khổ sở. Vu Thiên Hổ liên tục cười lạnh, trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Muốn để cho ta trở về? Không thể nào. Thượng Cung Cẩn toàn thân chân khí phun trào, sắc mặt băng hàn. Phương Nhất Viễn híp mắt một cái mắt, khẽ cười một tiếng nói ra, tụ khí cảnh ngươi, ở đâu ra dũng khí dám ở ta hai người trước mặt nói lời nói này. Bắt lấy ngươi, chỉ cần một cái hô hấp mà thôi, chỉ là không muốn đả thương da thịt của ngươi. Đến lúc đó không tốt cùng công tử giao phó mà thôi, nhưng mà ngươi nếu khăng khăng phạm ngu xuẩn, như vậy thì không thể làm gì khác hơn là cho ngươi một bài học rồi. Thiếu cùng với nàng dài dòng, cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi là mình đi, hay là muốn ta bắt đến cổ của ngươi đè ép ngươi một đường quỳ xuống trở về? Vu Thiên Hổ lạnh giọng quát lên. Thượng Cung Cẩn đôi mắt không có chút nào một tia sợ hãi chi ý. Trở về. Ha ha. Từ ta rời khỏi Thanh Phong Tông cửa chính thời điểm sẽ không có muốn trở về qua. Ta Thượng Cung Cẩn, thề sống chết không theo. Vu Thiên Hổ giữ tợn cười một tiếng, nói ra, được. Rất tốt. Hảo một cái thề sống chết không theo, lão phu chỉ xem ngươi cuối cùng có cái gì phấn khích dám nói ra loại này náo tản tìm chết nói. Vu Thiên Hổ nói xong trực tiếp đưa tay chụp tới, chân nguyên hội tụ cánh tay, khí thế cường đại như lưu tinh vẫn lạc bản hướng phía Thượng Cung Cẩn tiến công tập kích mà đến công. Tốc độ quá nhanh. Thượng Cung Cẩn tuy rằng muốn tránh ra, nhưng mà thân thể phản ứng hoàn toàn theo không kịp. Tu khí cảnh đối mặt pháp tướng cảnh, là thật một chút còn thu chi lực cũng không có. Thượng Cung Cẩn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, lẽ nào mình đời này thật liền dạng này xong chưa? Hai cái pháp tướng cảnh lão đầu, khi dễ một cái tụ khí cảnh, mặt đâu? Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, sau đó Vu Thiên Hổ sắc mặt đại biến, thám bắt đi chọn cánh tay trong nháy mắt vỡ nát. Chương 163, như có một ngày ta có thể xoay mình. Vu Thiên Hổ phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, chọn cánh tay sóng vai mà đứt. Một bên Phương Nhất Viễn sắc mặt run lên, bất thình lình nhìn về phía sau lưng. Kinh Như Tuyết cùng Phương Nhuế Nhuế hai người tay cầm tay đang nhìn bọn hắn. Cựu đẳng thiên tư, thần thông cảnh cường giả. Phương Nhất Viễn hít một hơi lãnh khí. Vu Thiên Hổ khoanh tay cánh tay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ cái trán lan xuống. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Có biết chúng ta là Thanh Phong Tông người? Phương Nhất Viễn trầm giọng quát lên. Kinh Như Tuyết quăng đối phương một cái, sau đó nhìn về phía bên cạnh thần sắc mê mang Thượng Cung Cẩn. Ngươi gọi Thượng Cung Cẩn? Kinh Như Tuyết hỏi. Thượng Cung Cẩn gật đầu, tuy rằng nàng không biết hai người kia là ai, nhưng mà giúp đỡ mình chặn lại Vu Thiên Hổ thế công, còn đứt đoạn mất hắn một cánh tay, từ điểm đó nhìn thì không phải địch nhân. Được. Kinh Như Tuyết khẽ vước cảm. Nàng là ta Thanh Phong Tông phản đồ, hôm nay nhất định. Phúc. Phương Nhất Viễn nói đều vẫn chưa nói hết, Kinh Như Tuyết liền một trường xuyên thủng trái tim của hắn, một bên Vu Thiên Hổ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, vội vã liền muốn trốn. Nhưng mà pháp tướng cảnh tu vi bọn hắn làm sao sẽ là Kinh Như Tuyết đối thủ. Căn bản không hề cơ hội chạy trốn, trong nháy mắt hai người toàn bộ toi mạng. Sư tỷ, phía sau còn giống như có mấy cái Nga, ta đi. Phương Nhuê Nhuê cười nói, sau đó nghiêng đầu sau này chạy đi. Thượng Cung Cẩn ngây ngốc nhìn đến thi thể trên đất, sau đó có nhìn một chút Kinh Như Tuyết. Cảm ơn. Kinh Như Tuyết nhìn từ trên xuống dưới Thượng Cung Cẩn, không có đặc thù gì địa phương A. Vì sao lão sư biết đối với nàng để ý như vậy? Thật chẳng lẽ là sư nương? Dường như còn chưa mình đại đây. Hơn nữa giống như cũng không có mình xinh đẹp a. Rất nhanh, Phương Nhuế Nhuế liền thí điên chạy trở lại, đừng xem nàng hiện tại chỉ có 6 tuổi là cái tiểu lõ ly, nhưng là thủ đoạn không thể so Kinh Như Tuyết kém. Được rồi sư tỷ. Phương Nhuế Nhuế nói ra. Kinh Như Tuyết gật đầu một cái, dắt Phương Nhuế Nhuế tay nhỏ nhìn về phía Thượng Cung Cẩn nói ra, đi thôi, lão sư còn đang chờ ngươi. Lão sư. Thượng Cung Cẩn ý niệm đầu tiên chính là ngày đó cái thần bí kia cường giả, nàng sở dĩ thoát khỏi Thanh Phong Tông cũng chính là muốn đi đệ cửu vực Quảng Thiên vực thiên tử một bái sư nam tử kia. Hai người này đều là đồ đệ của hắn sao? Thật mạnh a. Ngoại môn trưởng lão một chiêu đều đỉnh không qua, hơn nữa thật giống như truyền thuyết bên trong cửu đẳng thiên tư. Lợi hại như vậy có thiên phú đồ đệ, ta như vậy giống như vậy, hắn sẽ thu ta không? Thượng Cung Cẩn thấp thỏm bất an trong lòng, thậm chí có nhiều chút tự ti. Đối mặt cựu đẳng thiên phú thiên tài tuyệt thế, ai cũng biết tự ti, huống chi trong đó còn có một cái 6 tiểu nữ hài, cũng đã là thần thông cảnh tu vi. Là tiền bối để các ngươi tới cứu ta sao? Thượng Cung Cẩn nhỏ giọng hỏi. Đúng, đi thôi, đừng để cho lão sư chờ quá lâu rồi. Kinh Như Tuyết nói ra, sau đó dắt Phương Nhuế Nhuế rời khỏi. Thượng Cung Cẩn trọng trọng gật đầu, đi theo sau lưng của hai người. Nhị Nguyên Thánh Vương Trương Như Nhị lúc này đang ở một cái to lớn hạp cốc trong vực sâu. Hắn không dám trở về mình thần sơn, càng thêm không dám đi tìm Cửu Nguyên Thánh Vương. Hắn bây giờ đã ai cũng không tin. Hôm nay đã tư lệnh không quân chính hắn, lĩnh vực không có, thủ hạ cũng không có thể nói cái gì cũng không có. Lấy ra một cái lục tinh mang con dấu, thuật pháp niệm động. Đây lục tinh hắc mang con dấu phát ra ánh sáng màu đen, sau đó một bóng người hiện ra. Nhân ảnh không nhìn ra là dung mạo ra sao, vặn vặn vẹo vẹo, trên thân còn rất nhiều ngựa đen tôn chút lập lòe, cực kỳ không chân thực. Các ngươi Thiên Nguyên Đại Lục là thế nào? Vì sao hiện tại toàn bộ thông đạo đều đóng cửa? Hai giới xiềng xích cũng toàn bộ để cho Cửu Nguyên lão thất phu kia cho gia cố. Hắc Ảnh hỏi. Thiên Nguyên Đại Quốc tới, hôm nay ta đã bị tước đoạt thánh vị, nhất nguyên vẫn lạc, hôm nay cũng chỉ còn sót lại một mình ta, trong tay ta lĩnh vực cùng thế lực toàn bộ cũng không có. Trương Lưu Nhĩ hai mắt tràn đầy lửa giận, tâm loạn như ma. Từ cao cao tại thượng cho tới bây giờ mất tất cả, kia vừa vặn chỉ có điều một tuần lễ mà thôi. Hắc Ảnh trầm mặc chốc lát, sau đó nói ra, Dạ Lãng Thiên đâu? Hỏi tham gia hắn ở đâu sao? Nhị Nguyên lắc đầu, nói ra, hôm nay Thiên Nguyên Đại Lục ta không tiếp tục chờ được nữa rồi, cần muốn đi vào ngươi U Minh giới né tránh, ta cấm chế này đối kháng không quá lâu, Cửu Nguyên Thánh Vương lập tức liền sẽ biết ta vị trí nơi ở, đến lúc đó một con đường chết. Hắn biết các ngươi hợp tác với chúng ta sao? Hắc Ảnh vô cùng kinh ngạc hỏi. Trương Lưu Nhi gật đầu, Cửu Nguyên quả quyết như vậy vứt bỏ mình và Nhất Nguyên, cũng chỉ có nguyên nhân này rồi, hắn không nghĩ ra khác. Không được, Dạ Lãng Thiên còn không có tìm được, lượng giới thông đạo ta chỉ có thể đánh mở một lần, lần sau Cửu Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh lần nữa, đến lúc đó liền tính tìm ra Dạ Lãng Thiên cũng không thể để cho hắn trở về. Hắc Ảnh cự tuyệt Trương Lưu Nhi thỉnh cầu. Trương Lưu Nhi sắc mặt trầm xuống, đôi mắt tràn đầy nộ ý. Trúc Cửu U, ban đầu nếu không phải là bởi vì ta, ngươi có thể thần không biết quỷ không hay đem Thích Ách dẫn U Minh sao? Mục tiêu của chúng ta cùng lợi ích cũng sớm đã trói chung một chỗ, Dạ Lãng Thiên là Cửu Nguyên tự mình giam cầm, toàn bộ Cửu Thiên thập vực cũng chỉ có một mình hắn biết. Hiện nay ta bại lộ, ngươi muốn qua sông rút cầu sao? Trúc Cửu U lạnh rên một tiếng nói ra, vốn là chuyện này ta vẫn luôn không muốn cùng ngươi nói, sợ đả thương với nhau cảm tình, vậy mà ngươi lời đã nói đến mức này rồi. Như vậy ta cũng không có cái gì không nói được rồi. Năm đó ngươi đối với Thích Ách xuất thủ, Man Thiên Quá Hải bắt cho bản vương chỉ là một cái thân ngoại hóa thân mà thôi. Ngươi thật cho rằng đó là Thích Ách bản tôn? Trương Lưu Nhĩ đồng tử co rụt lại, lúc này lắc đầu nói ra, không thể nào. Đó chính là Thích Ách bản tôn. Ban đầu hắn kia hơn 36,000 cái hóa thân ngoại trừ cái cuối cùng lục soát tuần không đến, còn dư lại cũng toàn bộ bị đánh chết. Thân ta tay nắm cái kia cũng là hóa thân. Không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Nếu quả thật là hóa thân, vì sao Cửu Nguyên sẽ giam cầm Dạ Lãng Thiên mà không trực tiếp tìm ra Thích Ách bản tôn? Hắn nhớ tìm một cái thánh tôn cường giả đỉnh phong còn không dễ như trở bàn tay. Ha ha. Hắc Ảnh cười lạnh hai tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, bản vương tất yếu lừa ngươi sao? Tóm lại một câu nói, tìm không đến Dạ Lãng Thiên, ngươi cũng không nên nghĩ tiến vào ta U Minh giới. Thích Ách người này giảo hoạt quỷ trá, ban đầu tại ta U Minh giới thời điểm chính là như thế. Hiện tại nhận định đã chạy trốn tới thế giới khác đi tới, cho nên bản vương đối với có thể lần nữa bắt được hắn cũng không ôm hy vọng, nhưng mà Dạ Lãng Thiên ngươi nhất định phải tìm ra. Nếu mà tìm không đến, như vậy ngươi cũng không cần cùng ta liên hệ, sống hay chết, toàn dựa vào chính ngươi bản lãnh. Hắc Ảnh vừa dứt lời, hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán, cái này lục tinh mang màu đen con dấu giảm xuống Trương Lưu Nhị trong lòng bàn tay. Trương Lưu Nhị nắm đấm nắm chặt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập sát ý vô biên. Bản thân bị qua sông rút cầu. Người U Minh quả nhiên là ác độc câm hiểm, không thể hợp tác, ban đầu Nhất Nguyên đã khuyên cáo qua hắn, để cho hắn thận trọng suy tính. Chính là hắn không có nghe. Bây giờ hối hận đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Thiên Nguyên Đại Lục hắn là không tiếp tục chờ được nữa rồi, chỉ có thể rời khỏi cái thế giới này. Nhưng là dựa theo thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ để lấy phá vỡ hai giới thành lũy, cho nên nhất thiết phải dựa vào U Minh tay. Được. Dạ Lãng Thiên đúng không? Trương Lưu Nhĩ sâu hít thở mấy cái khí. Ánh mắt toán độc nhìn thấy hạp cốc vực sâu nơi sâu nhất. Như có một ngày ta có thể xoay mình, sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi bất kỳ người nào. Trương Lưu Nhĩ toán độc thanh âm vọng về tại toàn bộ hạp cốc trong vực sâu. Chương 164, lao đầu, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Thượng Cung Cẩn lúc này quỳ ở tu thần trước mặt. Dọc theo đường đi nội tâm của nàng đều vô cùng thấp thỏm, bởi vì nàng không biết tu thần rốt cuộc là cái dạng gì tu vi địa vị một người, hai tên đồ đệ đều ưu tú như vậy lợi hại. Như vậy chính mình phải chăng có tư cách bái vào môn hạ. Sau đó nàng đi tới Thiên Tử Sơn Thiên Thần Miếu thời điểm, triệt để ngớ ngẩn. So sánh bên ngoài nồng nặc nghìn lần linh khí, hai vị thoạt nhìn mười phần đáng sợ thủ sơn khôi lỗi, còn có đến đỉnh núi thời điểm nơi này kiến trúc và những kia thần thú. Những thứ này đều là nàng hoàn toàn không dám nghĩ, thậm chí đều không tưởng tượng nổi đồ vật, toàn bộ đều xuất hiện ở tại đây. To lớn chấn động đánh thẳng vào tâm linh của nàng, để cho nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Kinh Như Tuyết cùng Phương Nhuế Nhuế ngồi ở bên cạnh ăn nướng Phượng Hoàng, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn bên này. Câu tiên bối thu ta làm đồ đệ. Thượng Cung Cẩn hướng phía tu thần quỳ bái dập đầu nói. Đi theo Kinh Như Tuyết cùng Phương Nhuế Nhuế sau lưng, rất nhanh các nàng liền an toàn đi tới rồi Thiên Tử Sơn. Tu thần nhìn về phía Thượng Cung Cẩn, lanh đạm hỏi, ngươi tu luyện chính là rồi cái gì? Thượng Cung Cẩn khuôn mặt kinh ngạc, thật giống như lâm vào trầm tư bên trong. Một khắc này nàng đỗng nhiên mới phát hiện. Mình giống như không có gì cụ thể không phải phải trở nên mạnh nguyên nhân. Ta không biết. Thượng Cung Cẩn mê man lắc lắc đầu. Thật giống như từ nơi sâu xa có một cái thanh âm phải nhường nàng biến cường đại lên, nhưng mà cái thanh âm này đến từ nơi nào, nàng không biết. Đời này Thượng Cung Cẩn, gia thế phổ thông, phàm trần gia tộc đệ tử, bên trong tam đẳng thiên phú, sau đó gia nhập tu luyện tông môn, quang tông diệu tổ, loại người này sinh kịch bản tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục mỗi ngày đều tại diễn ra. Căn bản là không có gì đặc biệt. Không rõ, ngươi vì sao bái sư? Tu thần hỏi. Thượng cung Cẩn túi thấp đầu, có vẻ hơi mê man. Cái thế giới này tu luyện giả, không phải đều đang đeo đuổi cường đại sao? Thượng cung Cẩn hỏi. Tu thần bật cười, đúng là, tại cá lớn nuốt cá bé thế giới bên trong, không ngừng theo đuổi cường đại là tất cả mọi người mục tiêu. Cường đại, mới có thể có tư cách sống tiếp. Nhưng mà hắn muốn từ Thượng cung Cẩn trong miệng đạt được không giống trả lời. Thiên giới Vũ Hóa thần triều đệ nhất thánh nữ, đây chuyển thế thân phận nghe lên đã điếu tạc thiên rồi. Hơn nữa theo lý mà nói dạng này địa vị thánh nữ, cho dù chuyển thế cũng không phải chỉ là một cái bên trong tam đẳng thiên tư người đi. Vẫn luôn bình bình phàm phàm ở kia Thanh Phong Tông bên trong tu luyện, hôm nay đã 18 tuổi rồi vẫn còn tụ khí nhất trọng cảnh. Nếu mà tiếp tục như vậy đi xuống, nhận định đời này thành tựu cao bất động đi đâu, sau đó về chầu tiên tổ. Đây hiển nhiên là không bình thường. Tu thần đơn giản tra xét nàng toàn bộ ký ức, trong ký ức nàng không bị ngoại nhân từng dở trò, thiên phú cũng là từ bắt đầu ra đời cũng đã là bên trong tam đẳng. Không có gì hặc bản thân, cũng chính là bình thường không có gì lại chuyển thế thánh nữ. Đây hiển nhiên không khoa học. Ngươi nhìn xem Cẩm Văn Thiên Thiên các nàng, kiếp trước cũng đều là nhân vật vô cùng lợi hại, cửu đẳng thiên tư thực lực siêu quần, sau đó bị giết. Đây đời thứ hai vẫn như cũ cửu đẳng thiên tư, thiên tài trong thiên tài. Một điểm này liền không có đổi qua. Nơi trong vòng nhất định là có tu thần không nhận thấy được nguyên nhân. Đã từng có một người nói với ta, tu luyện bản tâm là để cho người an lạc, hỏi qua ta có muốn hay không biến đến kịch liệt. Thượng cung Cẩn bỗng nhiên nói ra. Tu thần nhướng mày một cái. Lúc nào? Tại ta còn lúc nhỏ, lúc đó ta không thích tu luyện, không muốn gia nhập tông môn, sau đó gặp phải một cái người thần bí, hắn nói với ta nói không nghĩ, sau đó hắn liền nói rất tốt. Thượng cung Cẩn trả lời. Tu thần lúc này lần nữa kiểm tra Thượng cung Cẩn khi còn bé toàn bộ ký ức. Lúc trước hắn đều là gấp 100 lần đếm phát ra, hiện tại chỉ là gấp 10 lần nhanh. Sau đó, hắn thấy được đối với Thượng cung Cẩn nói lời này người kia, gấp 100 lần cân nhắc rất nhanh, giữa bọn họ gặp mặt không cao hơn 30 giây, lúc trước đọc đến ký ức thời điểm tự nhiên bị tu thần bỏ sót. Đối phương khoác hát bảo, không thấy rõ tướng mạo. Nhưng nhìn bóng lưng tu thần cảm thấy ra hỏa này cực kỳ nhìn quen mắt ta. Tu luyện bản tâm. Ở chỗ ngươi suy nghĩ trong lòng, ngươi có muốn hay không biến cường? Ta không muốn, ta liền muốn bồi ở cha mẹ bên cạnh. Rất tốt, nhớ kỹ ngươi nói những lời này. Đây là lúc ấy hai người bọn họ đối thoại cảnh tượng. Tu thần sắc mặt ngưng trọng, cái thanh âm này quá quen thuộc. Thanh âm của lão đầu. Bất quá nghe lên cũng có một chút xa lạ, bởi vì giọng nói chuyện nghiêm trang, cùng tu thần ở chung với nhau thời điểm hắn cũng không nói như vậy nói. Lão đầu ngươi rốt cuộc là cái gì quỷ a? Làm sao nơi đó đều có cái bóng của ngươi? Ngươi đã ngưu bài tới mức như thế, người ta kiếp trước là cái thân phận gì đều liếc mắt xem thấu cả rồi sao? Cẩm Văn Thiên Thiên bọn hắn đời trước chính là lão đầu đồ đệ, sau đó đời này lại bị tìm về. Tu thần hiện tại 10 phần muốn tìm lão đầu, sau đó trực tiếp hỏi hắn ngươi châu bọt như vậy đồ đệ ngươi nhóm đều biết rõ sao? Lão đầu dạng này lẻ tẻ hiện thân toái phiến để cho tu thần rất phiền muộn, cảm giác hắn mới là thiên địa đại lão một dạng, thứ gì đều đang bố trí. Cẩm Văn Thiên Thiên bọn hắn hiện tại đi tìm lão đầu và lao thất lão bát, còn có chính là bị giam lão thập, nhưng mà tu thần cảm thấy nhận định bọn họ là tìm không đến già đầu. Lão đầu từ này cậu thả cực kỳ, hiện đang sợ là đã không ở thiên nguyên đại lục rồi. Thậm chí tu thần còn nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là kỳ thực cái thế giới này lão đầu căn bản liền còn là hóa thân mà thôi, bản thể tại thế giới khác vị diện. Cậu thả tới đỉnh phong, kia chính là như vậy thao tác. Ổn một nhóm. Bất quá điều này cần thực lực sợ là rất cường đại. Ít nhất đó cũng là trà trộn tại thiên giới cấp cái thế giới khác đại lão mới có thể làm được, hiện tại tu thần còn vô pháp xác nhận lão đầu rốt cuộc là thế giới nào người. Khi còn bé không muốn biến cường không muốn sửa luyện, như vậy vì sao hiện tại lại muốn? Tu thần hỏi. Thượng cung Cẩn sắc mặt ngưng trọng, nhìn đến tu thần nói ra, ta làm một cái mộng, trong mộng cha ta a nương bọn hắn đều chết hết, bị thù người giết chết, mà ta không có thực lực bảo vệ bọn hắn, trơ mắt nhìn bọn hắn từng cái chết tại trước mặt của ta. Từ đó về sau ta liền muốn trở nên mạnh mẽ. Đại khái là trí nhớ của kiếp trước toái phiến cùng kiếp này ký ức dậy vào chung một chỗ, sau đó xuất hiện một cảnh. Từ Thượng cung Cẩn trí nhớ của kiếp trước biết được, nàng Vũ Hóa thần triều là thiên giới bát đại thần tộc một trong, thống quản vô số tiểu thế giới, sau đó bị người mình phản bội tiêu diệt. Cho ta một cái lý do thu ngươi làm đồ. Tu thần chậm rãi nói ra. Thượng cung Cẩn sắc mặt mẩn ra, nghĩ một hồi, sau đó sắc mặt vô cùng nghiêm túc trang trọng nói ra, sư phụ chỉ. Cho dù tan xương nát thịt tất nhiên vô hối đi về phía trước. Tu thần hơi hí mắt ra. Lời nói này, đích xác là phát ra từ đáy lòng không là lừa gạt, cũng không phải là vì bái sư thành công thuận miệng loạn kể một ít dễ nghe nói. Tại lĩnh vực của hắn bên trong, những tâm tình này là không gạt được. đối với Thanh Phong Tông sở dĩ không có thuộc về cùng tận tâm, hay là bởi vì nàng bị không công bằng đãi ngộ, còn có trưởng lão bao che môn hạ đệ tử ức hiếp nhỏ yếu, cũng không tính là ức hiếp nhỏ yếu, liền khi dễ nàng một người. Nguyên nhân nàng lúc trước mới vừa biết, liền là bởi vì chính mình cự tuyệt Trần Vốn Biển. Nàng không sợ chịu khổ cũng không sợ ma luyện, duy nhất mong muốn chính là mình nỗ lực bỏ ra sau đó, có thể được đối xử bình đẳng cơ hội. Mà tại Thanh Phong Tông, hoàn toàn không cho nàng một cái cơ hội như vậy. Bên trong Tam Đẳng Thiên Phú, nhập môn 3 năm vẫn là tụ khí nhất trọng cảnh, đây nếu là tại những tông môn khác là hoàn toàn không thể nào phát sinh. Tu thần chậm rãi giơ ngón tay lên. Thượng cung Cẩn nơi mi tâm đống nhiên dâng lên lấp lánh vô số ánh sao, sau đó thiên phú tư chất trong nháy mắt tăng lên tới cựu đẳng thiên tư. Ầm ầm. Đang lúc này, đống nhiên thiên địa phong vân biến sắc, màu máu nhuộm trời. Kinh Như Tuyết và người khác sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tu thần cũng khẽ ngẩng đầu. Kia lăn cuộn lôi vân từng bước hiện hóa ra một cái to lớn nhân ảnh, giống như núi cao, thoạt nhìn khí thế sừng sững. Tu thần trà sát có chút ghế ở mũi. Lao đầu, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Chương 165, vi sư lại cho ngươi bên trên bài ho cờ cụ ô y cu nờ dê. Tu thần đoán không có sai, lao đầu năm đó đích xác là tại Thượng Cung Cẩn trên thân gieo hạ cấm chế nào đó, kỳ thực cũng không tính là cấm chế. Thượng Cung Cẩn thiên phú trưởng thành hình, và những người khác ngay từ đầu liền định hình thiên phú đẳng cấp không giống nhau. Hướng theo tuổi tác và tu vi đề thăng, thiên phú của nàng cấp bậc là sẽ không ngừng đề cao. Nhưng mà lao đầu lại bóp chết rồi cái năng lực này. Cũng tỉ như đứa trẻ khi còn bé ngón tay rất ngắn nhỏ, hướng theo thân thể trưởng thành sẽ từng bước rộng dài, nhưng mà ngươi khi còn bé liền bị người chém tới rồi, vậy liền không lâu được rồi. Thượng Cung Cẩn tình huống đại khái liền tương tự dạng này, tu thần chỉ nhìn nàng bây giờ về thiên phú giới hạn, mà không để nhìn nàng khi còn bé toàn thể thiên phú loại hình. Sau đó khi hắn từ Thượng Cung Cẩn trong trí nhớ thấy được lão đầu về sau, lần nữa tra xét một lần, phát hiện đầu mối. Ngay sau đó trực tiếp điểm hóa. To bổ xong năm đó lão đầu gãy mất Thượng Cung Cẩn trưởng thành loại thiên phú. Ngay sau đó, lão đầu cảm ứng được, xuất hiện. Đây chỉ là một hư không hình chiếu. Cuối cùng đến từ chỗ nào tu thần không rõ, bởi vì là bản thể là không ở lĩnh vực của mình phạm vi bên trong hình chiếu mà đến. Hai người cứ như vậy xa nhìn nhau từ xa, đều không nói gì. Thượng Cung Cẩn cũng là mê mang ngẩng đầu nhìn bầu trời hư ảnh, nàng chỉ là cảm giác hiểu rõ, nhưng lại không nhận ra. Kinh Như Tuyết cùng Thái Cách liếc nhau một cái, bởi vì bọn hắn lần đầu tiên phát hiện tu thần đang đối mặt một ngoại nhân thời điểm, sẽ trở nên trầm mặc. Đây là chuyện không bình thường. Ngươi chính là xuống núi A. Trầm mặc chốc lát, lão đầu thở dài một tiếng. Đây một tiếng thở dài, để cho người cảm thụ ra bất đắc dĩ cùng chua chát. Ta đây không phải là còn đang trên đỉnh ngọn núi đó sao? Chỉ có điều đem ngươi tạo kia miếu phá hủy, đổi một bộ dáng. Tu thần chụp chụp khóe mắt, cười nói. Nụ cười có chút cứng ngắc. Dùng lời của ngươi lại nói, thật có bức cách, không tồi. Lao đầu nói ra. Không xuống ngồi một chút. Hạ bàn cờ cả ồ. Tu thần phất phất tay, xuất hiện trước mặt một cái bàn cờ. Lao đầu nhìn chằm chằm cờ cả ô địa bàn, phảng phất lâm vào một loại nào đó nhớ lại bên trong, sau đó lắc đầu nói ra. Thời gian không nhiều, lần sau đi. Được, vậy liền lần sau. Tu thần thu hồi bàn cờ. Sau đó nói, thích ách cũng là ngươi hóa thân đi. Đúng, hóa ngoại hóa thân. Lao đầu trực tiếp thừa nhận. Đây con mẹ nó, không phải thân ngoại hóa thân sao? Mà là hóa ngoại hóa thân. Quả nhiên là cậu thả bên trong chi vương. Hóa ngoại hóa thân lại phân ra mấy vạn thân ngoại hóa thân, con lẳng lơ này thao tác tu thần cũng không nghĩ ra đến. Tu thần chỉ bên cạnh Thượng Cung Cẩn nói ra, bởi vì nàng. Ngươi biết thân phận của nàng sao? Lao đầu hỏi ngược lại. Tu thần thăm thẳm thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi đứng lên, hướng về phía lao đầu nói ra lao đầu, hiện tại ngươi có rất nhiều nghi vấn, ta cũng có rất nhiều nghi vấn, mọi người dứt khoát cũng không hỏi rồi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta bây giờ muốn đánh với ngươi một chiếc, có tới hay không? Lao đầu mí mắt run một cái, nói ra, không đến. Tu thần. Ta cũng không biết tại ta sau khi tọa hóa ngươi cuối cùng đã nhận được cơ duyên gì. Trưởng thành nhanh chóng như vậy, thậm chí có thể tháo gỡ trên người nàng thiên phú hạn chế, nhưng mà thần nhi, chuyện của nàng không phải ngươi có thể tham dự, thậm chí ngay cả ta đều muốn vô cùng cẩn thận một chút xử lý, một khi lơ là vậy liền thật thân tử đạo tiêu. Lao đầu thở dài liên tục. Đây là tu thần lĩnh vực, lao đầu mặc dù có thể hiện thánh huyễn tượng cũng là trải qua tu thần đồng ý, nhưng mà hắn đối với tu thần tất cả, đối với hôm nay trong phạm vi tất cả là hoàn toàn cảm giác không đến. Ngươi tọa hóa cái giám. Thiệt thòi ta còn thực sự lấy lõ mộ, xương gà bịa cho ngươi. Còn khó qua một hồi lâu. Tu thần không vui nói. Một bên Kinh Như Tuyết suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Xương gà bịa là thật, nhưng mà lõm mộ không có, liền một tòa san bằng mộ, ban đầu tu thần nói với nàng là sợ lõm mộ nước động, sợ ngâm thành cứng. Ngươi lúc đó lại không thể tu luyện, vì sư ta muốn lấy lại hóa thân thần nguyên ứng phó một trận đại chiến, có thể trở lại hay không cũng không biết, cũng không thể trực tiếp vứt bỏ ngươi rời khỏi, dựa theo tính tình của ngươi, vì sư trực tiếp không nói tiếng nào rút về thần nguyên, nhận định ngươi biết giận đến lấy roi đánh thi thể, còn không bằng nói với ngươi tọa hóa, vì chẳng phải đột nhiên, để cho ngươi có thể tiếp nhận, vi sư là dự đoán tọa hóa hơn nửa năm a. Tu thần hít một hơi thật sâu, nhịn xuống mình muốn mắng người kích động. Dự đoán tọa hóa loại này từ ngươi đều nói đi ra không? Hóa ra lúc trước một tháng tọa hóa vài chục lần là sớm báo động sao? Trách ta trách ta. Trách ta quá đơn thuần, mẹ nó đem ngươi tọa hóa trở thành nữ nhân nghỉ lễ rồi. Vậy ngươi tốt xấu cũng dẫn ta xuống núi tìm người ra thu nhận ta à? Lúc đó ta ngay cả xích viêm kê đều không giải quyết được, sẽ chết. Tu thần trợn trắng mắt nói ra. Đồ nhi a, ngươi tới kia vài năm vi sư vẫn luôn không xuống núi, thứ nhất là không muốn đây thiên nguyên đại lục duy nhất hóa thân bị phát hiện chu diệt đi, thứ hai cũng là vì ngươi nhớ, ta kia hóa thân vậy liền tụ khí cảnh cường độ thân thể, còn chưa chân khí, đây xuống núi ngươi ta sư đồ hai người sợ là chết sớm, ta chết không sao cả ngược lại cũng là hóa thân mà thôi, nhưng ngươi không đúng vậy a, ngươi muốn châm trước vi sư, vì để cho ngươi sống khỏe mạnh chúng ta cũng chỉ có thể đủ cầu. Thả tại trên núi này, vì tương lai của ngươi cũng chỉ có thể để ngươi cả đời cẩu thả ở trên núi rồi, vốn muốn xử lý xong trong tay sự tình mang đến sống lại, ai biết xảy ra chuyện không may. Nghe thấy lao đầu lời này, một cổ mười phần dự cảm xấu xuất hiện ở tu thần trong lòng, ngay sau đó mở miệng hỏi, ngươi đừng nói cho ta, hiện tại ngươi còn bị đuổi giết đến. Lao đầu. Đóng lại, nhìn hắn biểu tình kia là được rồi. Vi sư hóa thân còn dư lại không có mấy, vốn là bản thể tránh hảo hảo, ngươi lại vạch trần thiên phú của nàng xiềng xích. Bị bất đắc dĩ hiện thân kiểm tra, thần nhi à, phải đi rồi, đây vượt vị diện hiển thánh huyễn tượng quá rêu rao, vi sư sợ ẩn náu tại đá dưới đáy bản thể bị phát hiện, dĩ nhiên là ngươi tháo gỡ thiên phú của nàng xiềng xích, kia cũng không sao, cũng không biết tiểu tử ngươi làm sao đống nhiên liền rất lợi hại lên, vi sư thật không thể nhiều nói quá nhiều rồi, được đổi chỗ né. Lao đầu ngữ khí mười phần dầu dị nói ra. Tu thần đầy đầu hát tuyến. Ngươi cái cậu thả vương. Là thật cậu thả a. Nhận định đều không mấy cái thấy qua bản thể của hắn ở chỗ nào. Có lẽ căn bản bản thể liền không ai thấy qua. Còn rất nhiều sự tình được trò chuyện đây. Chớ nóng vội xuống máy bay A, lại thêm 5 khối tiền A. Tu thần vội vàng nói. Quá nhiều nghi vấn tràn ngập trong đầu của hắn rồi, nhận định lại nhải cái mấy ngày mấy đêm đều lại nhải không hoàn toàn. Hắn đều còn chưa nói lao đầu lúc trước kia mấy tên đồ đệ sự tình, còn nghĩ để cho lệ vô hối cùng thanh viêm đi ra để cho lão đầu xử lý đây. Không được, phải đi rồi A. Vi sư cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, nhưng mà hiện giờ không phải lúc, lại cho ngươi bên trên bài học cuối cùng, cậu thả ở mới có thể thành tựu đại nghiệp. Không qua loa, trong nháy mắt hình thần câu diệt. Nhớ lấy nhớ lấy. Vi sư tại U Minh giới bên trong có cái hóa thân, bất quá cũng muốn không giấu được, ngươi nhớ tán dốc liền cường đại lên sau đó đi U Minh giới tìm vi sư kia hóa thân, không trải qua nhanh à, cảm giác kia hóa thân không sống được quá lâu. Trời ơi trời ơi trời ơi. Lao đầu. Ngươi ít nhất phải nói cho ta biết ngươi cuối cùng gọi thế nào a? Là thiên nguyên tử vẫn là thích ách a? Tu thần nhìn thấy lao đầu nói xong to lớn kia hiển thánh huyễn tượng thần tốc tiêu tán, vội vã lớn tiếng gọi vào. Thiên nguyên tử, khác đều là ngoại hiệu mà thôi, nhớ kỹ. Cầu thả ở. Đại thế giới muốn cầu thả, tiểu thế giới càng thêm muốn cầu thả. Đây thiên nguyên đại lục tiểu thế giới nhận định còn có hơn 1 vạn năm mới khai mở đại kiếp, cầu thả đến lúc đó, vi sư xuống dẫn ngươi rời khỏi. Vừa dứt lời. Lão đầu hiển thánh huyễn tượng trong nháy mắt biến mất, giữa thiên địa khôi phục yên tĩnh. Thảo! Ngươi còn không bằng không xuất hiện. Tu thần trong tâm chửi như tắt nước, hắn trong lòng bây giờ quả thực cùng kiến cắn một dạng khó nhận lấy cái chết. Một đầu dấu hỏi. Chương 166, hủy bỏ tiêu định giới hạn. Lại có thể khoái trá trăng bước. Thật vất vả gặp được rồi mặt. Kéo mấy câu lại có lưu. Tu thần đời này cho tới bây giờ không có bội phục qua ai, duy chỉ có bội phục lão đầu. Dạng này cậu thả nếu có thể chết, vậy liền không có ai vĩnh sinh được rồi. Còn có một chút chính là lão đầu bởi vì là vượt vị diện hiển thánh huyễn tượng, kỳ thực liền chỉ là một cái huyễn tượng mà thôi, cũng không có bất kỳ thực lực, cho nên hắn đối với hiện tại cửu thiên thập địa thế cục cũng không biết. Thật thức ăn đến chờ ngươi vạn năm sau đó mang ta đi, ta sợ là đã sớm mất hết đi. Tu thần trong tâm phiền muộn nghĩ đến, hắn cũng không có lão đầu như vậy có thể cậu thả. Cậu thả ở mới có thể thành tựu đại nghiệp. Không qua loa. Trong nháy mắt hình thần câu diệt. Dạng này danh ngôn chí lý, nghe cũng làm người ta mười phần một bức. Lão đầu đời này không phải tại cậu thả chính là tại cậu thả đến trên đường sao. Hảo không thú vị nhân sinh a. Tu thần thở dài một tiếng. Một bên Thượng Cung Cẩn hiện tại cũng vẫn là mộng bức trạng thái, ánh mắt mê mang nhìn thấy tu thần. Vừa mới đối thoại giữa bọn họ, lúc gần lúc hiện giống như có quan hệ tới mình, muốn hỏi nhưng là vừa không dám. Đi, ngươi bây giờ còn không cần thiết biết quá nhiều, bái sư đi. Tu thần nói ra. Thượng Cung Cẩn sắc mặt sững sờ, trong lúc nhất thời vậy mà đầu có chút trống rỗng. Còn đứng ngây ở đó làm gì a? Quỳ xuống a. Kinh Như Tuyết đi tới bên cạnh, thấp giọng nói ra. Ồ ồ ồ. Thượng Cung Cẩn quay người lại, sau đó 15 lập tức hai đầu gối quỳ xuống. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi tam bái. Nói xong dập đầu lạy bà cái liên tiếp. 9 cái nha. Phương Nhuế Nhuế nhắc nhở. Thượng Cung Cẩn lúng túng cười một tiếng, sau đó có bổ 6 cái. 9 cái sao? Kinh Như Tuyết quay đầu nhìn về phía Phương Nhuế Nhuế, còn có loại thuyết pháp này. Ban đầu nàng con dập đầu 3 cái a. Ta chính là dập đầu 9 cái, mặc kệ về sau đều muốn dập đầu 9 cái. Phương Nhuế Nhuế hừ hừ nói ra. Tu thần khoát tay một cái sau đó nói, đi, nhìn thấy bên kia thần thú sao? Chọn một cái. A. Thượng Cung Cẩn lại ngây ngẩn cả người. Chọn một cái muốn tặng cho mình sao? Đây bái sư vẫn có thể được thần thú. Quả thực chưa bao giờ nghe, thần thú nàng con trong sách thấy qua, đó là Thánh Vương tỏa giá, đại biểu vô thượng vinh dự cùng địa vị. Hôm nay mình bái sư sau đó vậy mà có thể được một cái. Sư phụ Thánh Vương đi. Không đúng, Thánh Vương Chi Vương. Bởi vì truyền thuyết bên trong Thánh Vương cũng chỉ có một cái thần thú mà thôi. Nỡ ra làm cái gì nha? Chọn một cái sau đó cắn nát đầu ngón tay Nga, ta cảm thấy ô quy tốt, ngươi xem ta cái này con rùa đen nhỏ rất đáng yêu. Phương Nhuê Nhuê ôm lấy tiểu huyền võ go nó vỏ rùa cười nói. Thượng Cung Cẩn lúc này chỉ đến Thanh Long nói ra, sư phụ, ta muốn cái kia Long có thể chứ? Gọi lão sư, chúng ta tại đây không gọi sư phụ. Kinh Như Tuyết mở miệng nhắc nhở. Thật xin lỗi á lão sư, từ trước ta không biết. Thượng Cung Cẩn cuống quýt nói. Xưng hô mà thôi, muốn Thanh Long đúng không? Đi, cắn ngón tay đi. Tu thần nói ra. Sau đó, Thượng Cung Cẩn cắn bể ngón tay, tu thần đem một cái tiểu Thanh Long tạo ra đi ra. Làm quen một chút đi, còn có Như Tuyết ngươi dẫn nàng đi nàng chọn một cung điện, vi sư rời khỏi một hồi. Tu thần khoát tay một cái, sau đó biến mất. Chọn cung điện. Một người ở sao? Thượng Cung Cẩn nhìn về phía trước kia trôi nổi hùng vĩ đại điện, cả người đều ngớ ngẩn. Đương nhiên, chúng ta Thiên Thần Miếu đệ tử không phải là bên ngoài những kia có thể so với được, bái sư đưa thần thú là cơ bản phối trí, mỗi cái đồ đệ độc lập một tòa cung điện, đừng kinh ngạc như vậy, về sau chậm rãi thành thói quen, ngươi trước cùng ngươi tiểu Thanh Long làm quen một chút, chờ lát nữa ta dẫn ngươi đi chọn. Kinh Như Tuyết cười nói. Thượng Cung Cẩn đần độn gật đầu một cái. Nàng cảm giác mình giống như là đang nằm mộng, quá không chân thật. Nhìn thấy ngực mình manh manh tiểu Thanh Long tại cọ sát khuôn mặt của mình, Thượng Cung Cẩn lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng đã đến mấy năm không có thật lòng cười qua. Thiên Loan Sơn mạch một tòa núi cao chót vót trời trên đá, tu thần ngồi ở phía trên, chống đỡ cằm nhìn đến phong cảnh phía xa ngẩn người. Lao đầu a lao đầu, người rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, vì sao đông nhiên lại cùng Thượng Cung Cẩn dính líu quan hệ rồi, chẳng lẽ ngươi không phải thương cổ tử giới người sao? Là thiên giới. Chính là tại Thượng Cung Cẩn trong trí nhớ cũng không có ngươi xuất hiện qua a. Tu thần thở dài một tiếng. Còn không bằng không thấy đâu, hiện đang nghi ngờ nhiều hết mức. Bất quá U Minh giới bên trong còn có một cái lao đầu hóa thần, đây đã là tu thần không biết lần thứ mấy nghe thấy U Minh giới địa phương này. Từ Trương Nhu Nhĩ trong trí nhớ biết được, U Minh giới là cùng Thiên Nguyên Đại Lục một dạng thế giới, chỉ có điều chỗ đó đều là tà ác chi vật, hào vô nhân tính đang nói. Đó là một cái tử ma thế gian. Bọn chúng dựa vào thôn vệ thần nguyên làm bản thân mạnh lên. Tử ma thuộc về sinh linh, nắm giữ sinh linh chi lực, nhưng mà bọn hắn tăng lên lại không dựa vào sinh linh chi lực, là dị loại, cho nên vẫn luôn gặp phải thế giới khác gạt bỏ. Nhưng mà bọn chúng thu tập được sinh linh chi lực không sử dụng được, cho nên liền sẽ cùng thế giới khác người có dụng tâm khác trao đổi hợp tác. Đều sẽ có tham lam người không để ý cấm kỵ bí quá hóa liều, nhất nguyên cùng nhị nguyên đều là như vậy. Bọn hắn sở dĩ cấu kết U Minh, chính là nhớ mo hơn thu thập sinh linh chi lực. Mỗi một lần có người ở Thiên Nguyên Đại Lục thông qua U Minh Chi Huyên hiến tế thần nguyên, Trúc Cửu U liền sẽ đem hiến tế thần nguyên bên trong kẹp theo một bộ phận sinh linh chi lực phản hồi về đến, để cho nhất nguyên cùng nhị nguyên hai người chia đều, còn hắn thì hưởng dụng thần nguyên, song phương được cái mình muốn. Hiện tại tu thần buồn bực là mình phải làm thế nào tiến vào U Minh giới đâu. Từ Trương Nhu Nhĩ trong trí nhớ biết được hắn cũng không biết, cùng U Minh giới liên hệ vẫn luôn là thông qua kia lục tinh U Minh con dấu. Được tăng nhanh thời gian A. Không thì lao đầu U Minh giới hóa thân bị giết lại tiến vào vậy liền không còn kịp rồi, lần sau muốn chạm đến hắn hóa thân hỏi rõ tất cả mọi chuyện kia phải đợi đến lúc nào. Đến mức đoán được lao đầu bản thể tu thần là hoàn toàn không kỳ vọng rồi, nhận định vạn giới bên trong liền không ai thấy qua bản thể của hắn. Lão đầu này cậu thả mạng bản lãnh đã đột phá phía chân trời rồi. Xem ra cái vấn đề này, vẫn phải là từ cựu nguyên thánh vương trên người giải. Tu thần đứng dậy vỗ ngông một cái. Mục tiêu hiện tại đã không phải 557 thường minh xác, chính là tranh thủ thời gian để cho cựu nguyên xuất hiện ở lĩnh vực của mình, sau đó chơi chết thuận tiện đọc đến tất cả ký ức. Chỉ là, gia hỏa này giống như có thể nhìn ra mình vô địch lĩnh vực phạm vi A. Cái này cùng trước mặt mình vẽ sợi trắng khác nhau ở chỗ nào? Vì cảm giác gì cựu nguyên nhìn thấy ta vô địch lĩnh vực phạm vi? Tu thần đối với hệ thống hỏi. Túc chủ, kỳ thực ngươi có thể lấy tiêu tan tiêu định giới hạn, lúc trước đã nói qua, thu hồi liền hoàn toàn là ngươi của mình, cũng tỉ như tại lĩnh vực bên trong ngươi sống lại người, ra lĩnh vực muốn giết đối phương vẫn như cũ ngươi một cái ý niệm mà thôi, lĩnh vực cũng giống như nhau đạo lý. Lĩnh vực tương đương với không gian bản nguyên, mà kinh nghiệm liền là sinh linh chi lực, kia cửu nguyên thánh vương trông coi cái thế giới này không gian bản nguyên, ngươi tạm thực rồi lĩnh vực của hắn, kia hắn liền vô pháp kiểm tra, tự nhiên có thể đoán được giới hạn. Ngươi có thể đem không gian bản nguyên thả ra, dạng này ngươi giới hạn liền biến mất, bởi vì hắn có thể kiểm tra ngươi thu hồi lĩnh vực, dĩ nhiên là không phân được ở đâu là giới điểm, nhưng mà quyền hạn của ngươi là ở trên hắn, cho nên muốn phải nhường hắn nhìn thấy bên trong dạng gì tình huống đầy đủ từ ngươi đến quyết định. Nói trắng ra chính là tu thần làm lớn ra lĩnh vực, hắn chính là tuyệt đối nhất cấp quyền hạn khống chế giả, hắn có thể cho cựu nguyên thánh vương mở ra một kiểm tra quyền hạn, nhưng mà có thể tra thấy cái gì đồ vật chính là tu thần đến quyết định. Tu thần ánh mắt sáng lên. Còn có loại thao tác này đó a? Đã nói a, khiến cho mình uổng phí bị cô lập rồi. Nếu như vậy, mình lại có thể thần không biết quỷ không hay vui vẻ trăng bước. Chương 167, hết ngồi đáy giếng. Cửu thiên phía trên thần điện, Trương Lưu Nhị đang quỳ dưới đất, toàn thân phát run, Tam Nguyên Thánh Vương cũng có mặt, chẳng qua chỉ là đứng yên. Tam Nguyên bây giờ có thể nói là nhất bi thảm người. Chuyện gì cũng không làm, sau đó mình trở thành tư lệnh không quân, thủ hạ đại vực chủ gia cắt chấn hùng quỷ ảnh cũng không tìm thấy rồi. Hiện tại thiên nguyên đại kiếp mở ra, hắn trừ của mình thần sơn cũng không có những địa phương khác có thể đi, tại thần sơn trong đó trăm vàng nóng nảy, nhận được cửu nguyên chiếu lệnh sau đó lập tức chạy tới. Sau đó hắn nhìn thấy Trương Nhu Nhĩ, người đều ngốc. Không phải nói cùng nhất nguyên cùng nhau đều chết hết sao? Vì sao hiện tại lại xuất hiện? Cửu nguyên thánh vương ngồi ở ngôi, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Trương Nhu Nhĩ. Ở trước mặt của hắn, lơ lưng thiên nguyên đại lục xa bàn hình chiếu. Trương Lưu Nhĩ đang cùng Trúc Cửu U kết thúc nói chuyện sau đó không bao lâu liền trực tiếp đừng Cửu Nguyên bắt được tại đây. Cho bản vương một cái ngươi còn sống đi ra lý do. Cửu Thiên thanh âm lạnh lùng nói ra. Trương Lưu Nhĩ run rẩy thân thể, run giọng trả lời, đại nhân, thuộc hạ khi thật không biết ta, tiểu tử kia thủ đoạn vô cùng quỷ dị lạ lùng, tiểu nhân ở thiên tử đó núi hoàn toàn liền mặc người chém giết, rốt cuộc là chết thật rồi được phục sinh vẫn là huyễn cảnh hoàn toàn không thể đánh giá a. Bên cạnh ta Nguyên Thánh Vương cười lạnh một tiếng nói ra. Chỉ sợ ngươi là đầu hàng địch đi. Trương Lưu Nhĩ chợt nhìn về phía Tam Nguyên Thánh Vương, căm tức nhìn nói, Trúc Thiên, dưới quyền ngươi đại vực chủ gia cắt chấn hùng mới thật sự là đầu hàng địch. Ta làm thì cùng nhất nguyên đi tìm tên kia thời điểm, gia cắt chấn hùng đứng tại bên cạnh hắn. Hiện tại ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không đạt được ngươi được lợi. Tam Nguyên Thánh Vương sắc mặt kinh sợ, lập tức nói ra, không thể nào. Ta đệ bắt vực hôm nay đã hoàn toàn thất thủ, kia gia cắt chấn hùng đã sớm cùng ta mất đi liên hệ. Sau đó nhìn ngay lập tức hướng về Cửu Nguyên Thánh Vương nói ra, đại nhân, thuộc hạ khi thật không biết ra cắt chấn hùng tình huống a. Cửu Nguyên phất phất tay. Một bức tranh ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Ra cắt chấn hùng đang cùng thánh tôn cảnh cường giả tử đấu, xung quanh đều là màu đen quái vật đang công kích đế sư, hình ảnh tương đối thảm liệt, những quái vật kia hoàn toàn là một mệnh liều mạng đấu pháp. Đây! Đây! Ta Nguyên nhìn thấy ra cắt chấn hùng tại chu diệt thánh tôn cảnh cường giả, lúc này sắc mặt như cho tàn, thân thể lảo đảo mấy bước. Đại nhân, thuộc hạ khi thật không biết người này đã phản bội ta Thiên Nguyên Đại Lục rồi a. Ta Nguyên hai đầu gối quỳ xuống, thần sắc kinh hoàng sợ hãi vô cùng. Hôm nay Thiên Nguyên Đại Lục lại có bao nhiêu người trong bóng tối đầu phục hắn, các ngươi ai biết? Cửu Nguyên Thánh Vương ngữ khí nghe không ra hỉ nộ ai ố, trước sau như một lãnh đạo, nhưng lại để cho nhị nguyên tam nguyên lượng linh hồn của người run rẩy, sợ hãi được hô hấp đều muốn đình chỉ. Thuộc hạ không biết a. Ta Nguyên Thánh Vương đầu dán đất, lớn tiếng nói. Trương Lưu Nhĩ lúc này hoàn toàn không dám nói chuyện nữa. Hắn kỳ thực nội tâm rất rõ ràng, khi hắn bị bắt lúc tới đã giữ nhiều lành ít. Bởi vì hắn kết luận tu thần cùng cựu nguyên chính là một phe, hiện tại chính là đang diễn trò mà thôi. Nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng rồi. Nhĩ Nguyên, ngươi hoài nghi bản vương cùng gia hỏa kia là cùng nhau. Thiết kế đạo diễn rồi hôm nay cục diện. Cựu Nguyên Thánh Vương nhìn đến Nhĩ Nguyên, lạnh cười hỏi. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chưa bao giờ có loại ý nghĩ này, đại nhân. Thiên địa chứng giám A. Nhị Nguyên nằm dạp xuống quỳ xuống đất, ra tại mặt đất bàn tay đều đang phát run. Tam Nguyên, xử lý xong ngươi người của chính mình. Cửu Nguyên Thánh Vương sâu đậm liếc mắt một cái Nhị Nguyên sau đó, liền đối với Tam Nguyên nói ra.
Vâng.
Phải. Thuộc hạ đây liền lập tức đi. Nhất định cho đại nhân một câu trả lời. Tam Nguyên như chút được gánh nặng, lúc này thần tốc lui ra.
Hôm nay, Cửu Thiên Thần Điện bên trong cũng chỉ còn sót lại Cửu Nguyên Thánh Vương cùng Nhị Nguyên Thánh Vương Trương Nhu Nhĩ rồi.
Cửu Nguyên không nói gì, trong đại điện Trương Nhu Nhĩ phát run thở dốc thanh âm.
Sợ hãi vô ngần cùng cảm giác đè nén tràn ngập tại Trương Nhu Nhĩ trong đầu, hắn đã sắp muốn không chịu nổi hỏng mất.
Trúc Cửu U là từ khi nào thì bắt đầu liên lạc với ngươi?
Đột nhiên, Cửu Nguyên Thánh Vương mở miệng hỏi.
Có mặt.
Tại đánh dẹp Thích Ách Ma Tăng lúc trước,
Trương Nhu Nhĩ đã hoàn toàn không dám giấu giếm cái gì. Hôm nay lửa gạt chỉ sẽ để hắn chết được càng nhanh hơn mà thôi, hắn thậm chí hy vọng có thể thông qua mình thẳng thắn để cho Cửu Nguyên Thánh Vương tha mình một mệnh.
Một cái hóa ngoại hóa thân, Trúc Cửu U cũng muốn.
Hắn cho rằng nơi này Thích Ách là bản tôn phải không?
Muốn đem hắn hoàn chỉnh thần nguyên toàn bộ thôn vệ luyện hóa, nếu mà bản vương đoán không lầm, U Minh giới bên trong hẳn còn có Thích Ách hóa thân đúng không?
Hơn nữa Trúc Cửu U hẳn giết đến không sai biệt lắm, cho rằng cộng thêm ta Thiên Nguyên Đại Lục Thích Ách hóa thân thần nguyên chính là hoàn chỉnh rồi.
Cửu Nguyên Thánh Vương khinh thường nói.
Hóa
ngoại hóa thân.
Trương Lưu Nhĩ hoảng sợ kinh ngạc.
Trúc Cửu U lúc trước nói là sự thật.
Kia Thích Ách không phải là bản thể.
Hơn nữa Cửu Nguyên Thánh Vương từ vừa mới bắt đầu cũng biết.
Liên minh ngu ngốc ép cho rằng đó là bản thể, sau đó đem toàn bộ hóa thân toàn bộ đánh chết rút ra thần nguyên đưa cho Trúc Cửu U, còn sót lại cái cuối cùng vẫn luôn vì tìm ra còn để cho hắn khó chịu một đoạn thời gian.
Bây giờ lại nói cho ta đó cũng là hóa thân.
Thích Ách có ngưu bức như vậy sao?
Một khắc này, Trương Nhu Nhĩ khí lực toàn thân đều bị rút sạch rồi, hắn đã từng cho là mình mặc dù so sánh lại không Cửu Nguyên, nhưng mà ít nhất cũng có thể sở tới một cái chân rồi.
Thậm chí đối với bên trên khác Thánh Vương hắn đều không ổng.
Nhưng là bây giờ xem ra, vẫn như cũ hết ngồi đáy giếng mà thôi.
Đánh dẹp Thích Ách hắn cho rằng chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể tình mà thôi, đem hóa thân thần nguyên lén lút giao cho Trúc Cửu U, cho rằng thần không biết quỷ không hay. Ai ngờ đến toàn bộ đều bị người nhìn ở trong mắt.
Hề nhảy nhót.
Trương Nhu Nhĩ bây giờ muốn đến chính là cái từ này.
Hóa ngoại hóa thân hắn đều không làm được, điều này nói rõ Thích Ách bản tôn so với hắn như bài vô số lần.
Mình ban đầu còn lo lắng Thích Ách sẽ trở thành tân vương uy hiếp địa vị của mình.
Còn dùng cái này nguyên nhân tới lôi kéo Nhất Nguyên, quả thực là nực cười.
Cũng không có gì hay hỏi, bất quá ngươi còn có một cái tác dụng.
Cửu Nguyên nói ra.
Đại nhân ngài nói.
Thuộc hạ nhất định lấy, đem hết toàn lực giúp đỡ đại nhân.
Trương Nhu Nhĩ vội vàng nói.
Có chỗ dùng, vậy đã nói rõ mình bây giờ mệnh tạm thời giữ được.
Bảo vệ một mệnh, liền còn sẽ có lật bàn cơ hội.
Nếu như mệnh cũng không có, như vậy hết thảy đều là hưởng công.
Cửu Nguyên Thánh Vương cười khẽ một tiếng.
Ngươi tác dụng chính là giúp bản vương nghiệm chứng một chút, gia hỏa kia là có hay không có hồi phục người sống bản lãnh.
A.
Trương Nhu Nhĩ vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đồng tử kịch liệt rút lại.
Chỉ thấy Cửu Nguyên Thánh Vương chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, Trương Lưu Nhị thân thể trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh thành tro, cuối cùng tan thành mây khói.
Làm sao có thể?
Giết Trương Lưu Nhị sau đó, Cửu Nguyên Thánh Vương bỗng nhiên mặt liền biến sắc.
Bởi vì hắn phát hiện mình lại lần nữa nắm giữ 8 tháng 9 năm 10 vực không gian pháp tắc bản nguyên.
Thiên Nguyên Đại Lục xa bản hình chiếu bên trên 8 tháng 9 năm 10 vực bên trên lửa gạt màu đen cũng trong nháy mắt toàn bộ rút lui.
Cửu Nguyên Thánh Vương mày rậm quá chặt. Sắc mặt ngưng trọng.
Một khắc này, liền hắn cũng không biết tu thần cuối cùng đang làm gì rồi, không hiểu hắn vì sao đem cắn nuốt không gian pháp tắc bản nguyên cũng đều trả lại.
Nhưng mà mặc dù như vậy, hắn còn là sẽ không dễ dàng đạp vào 8 tháng 9 năm 10 vực.
Nhưng lại có thể để người ta vào trong đi thử một lần.
Bên kia, Tam Nguyên Thánh Vương vừa mới xuất hiện tại Gia Cắt Trấn Hùng trước mặt, sau đó hắn trong nháy mắt cảm nhận được đệ bắt vực trở lại tầm kiểm soát của mình trong đó giả trang.
Đây! Là đại nhân lại lần nữa cướp lấy quyền khống chế sao?
Tam Nguyên Thánh Vương mở mịt.
Mà Gia Cắt Trấn Hùng đang sắc mặt trắng bệch nhìn đến hắn, nhiều như vậy thánh tôn cảnh vây công, hắn hiện tại cũng thụ thương không nhẹ.
Đối mặt lãnh đạo cũ, Gia Cắt Trấn Hùng hôm nay tâm tình là hết sức phức tạp.
Mình sợ là, muốn viết di chúc ở đây rồi.
Chương 168, nhất thiết phải rời đi nơi này.
Tam Nguyên Thánh Vương nhớ tâm tình là kích động, nhưng là đồng thời vừa tức giận.
Lại lần nữa thu được đệ bắt vượt quyền khống chế sau đó hắn phát hiện ngoại trừ Gia Cắt Trấn Hùng cho rằng, đã không có thủ hạ khác rồi, vẫn là tư lệnh không quân một cái.
Hôm nay nguyên đại kiếp sơ kỳ đại vực chi tranh hắn vẫn là không có biện pháp tham gia.
Quả thực là xui như chó.
Gia Cắt Trấn Hùng, bản vương đối đãi ngươi cũng không tốt.
Ta
Tam Nguyên Thánh Vương ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Gia Cát Chấn Hùng trầm giọng hỏi. Đại vực chủ phản bội là để cho nhất người sỉ nhục tức giận, dĩ nhiên, hắn hiện tại còn không biết đây Gia Cát Chấn Hùng là nhất nguyên nội ứng. Chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều vô dụng không phải sao? Gia Cát Chấn Hùng thở dài một tiếng. Đi từng bước một tới hôm nay trình độ, hắn cũng không muốn a. Chính là ai bảo hắn tử vừa mới bắt đầu liền đi nhầm đâu. Khi hắn trở thành hai mặt nội ứng sau đó, liền chú định sau kết quả sẽ không tốt lắm. Hôm nay hắn làm tất cả con bất quá là vì có thể gia nhập tu thần thế lực mà thôi. Đầu nhập vào Khác Thánh Vương dưới quyền hắn đã hoàn toàn không trông cậy vào, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, tu thần mới là hắn cuối cùng lựa chọn, hiện nay đã là quyết tâm một con đường đi đến đen rồi. Tam Nguyên Thánh Vương cười lạnh một tiếng, nhìn thấy xung quanh còn có trên trăm vạn lính gác đang điên cuồng công kích tàn phá đến, chợt xuề bàn tay ra dùng sức nắm chặt. Rầm rầm rầm. Toàn bộ lính gác toàn bộ thân thể nổ tung, những kia đấu đế cảnh cường giả cũng rối rít lấy mạng đổi mạng, căn bản là đến không kịp né tránh. Đệ thất vực thánh tôn cảnh đám cường giả thấy là trợn mắt trợn tròn, đây Tam Nguyên Thánh Vương liền là cố ý. Nhìn bề ngoài là giúp đỡ bọn hắn diệt những quái vật này, nhưng mà kỳ thực là nhớ liền người của bọn hắn cũng cùng nhau giết. Chính là đối phương là Thánh Vương A, ở đâu là bọn hắn những này nho nhỏ thánh tôn cảnh có thể trêu chọc, giận mà không dám nói gì, hơn nữa còn phải nặn ra cười mỉm cảm tạ Tam Nguyên Thánh Vương xuất thủ tương trợ. Mang theo một đám thực lực chi tương đương với đế ngũ trọng cảnh quái vật đi ra, lá gan của ngươi cũng là quá lớn. Lẽ nào ngươi vị kia tân chủ con cứ như vậy ngây thơ sao? Tam Nguyên Thánh Vương nhìn đến Gia Cát Chấn Hùng liên tục cười lạnh. Gia Cát Chấn Hùng sâu hô ít mấy hơi, tuy rằng trong lòng của hắn đối với Tam Nguyên vô cùng sợ hãi, thậm chí đều không sinh được có thể còn sống hy vọng, nhưng mà nên có khí thế vẫn là phải có. Đại nhân không phải có thể phục sinh sao? Ta muốn sợ đến chết, kia hắn không vui vẻ không còn nữa sống thế làm sao bây giờ? Cho nên, chết, cũng muốn bị chết có khí thế, không thể để cho người coi thường. Đến đây đi, ta một mực đều rất tò mò, cuối cùng Thánh Vương cảnh cường giả có thể thật lợi hại đến dạng gì tầng thứ, cùng chúng ta những này thánh tôn cảnh so sánh cuối cùng nhiều hơn cái thủ đoạn gì. Gia Cát Chấn Hùng chân nguyên toàn thân phun trào. Một cái bạch hổ pháp tướng xuất hiện ở sau lưng. Hổ gầm trời cao, chấn động đến mức phạm vi trăm dặm bụi đất tung bay. Phu cận đệ thất vực thánh tôn cảnh cường giả quả thực đều hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, thánh tôn cảnh tu vi người lại dám khiêu chiến Thánh Vương. Đây là sống được nhiều chán mới dám việc làm. Tam Nguyên Thánh Vương sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Gia Cát Chấn Hùng, sau đó vung mạnh lên tay. Ầm. Gia Cát Chấn Hùng bạch hổ pháp tướng trong nháy mắt vỡ vụn. Lại vung tay lên. Phốc. Thân thể tứ chi toàn bộ bị cắt chém rời thân thể. Một lần cuối cùng vây tay liền trực tiếp chia ra làm hai, sau đó toàn thân bốc cháy lên liệt diễm hừng hực chân hỏa, biến thành tro bụi. Hoàn toàn liền không có bất kỳ sức đánh trả nào, thậm chí Tam Nguyên Thánh Vương đều không có đi lại một bước. Hoàn toàn ngược sát. Mọi người bên cạnh sắc mặt trắng bệnh, một lần nữa nhìn thấy Thánh Vương là có bao nhiêu e sợ mới. Tam Nguyên Thánh Vương phiết nhìn thoáng qua người xung quanh, Thánh Tôn cảnh cường giả còn sót lại 200 người, đế cảnh cũng chỉ có hơn 30 vạn rồi. Nói thật, hắn muốn giết sạch. Nhưng là bây giờ Tứ Nguyên khẳng định đang nhìn, nếu như mình xuất thủ, như vậy Tứ Nguyên tuyệt đối sẽ ra tay với chính mình. Tam Nguyên Thánh Vương thân thể biến mất, sau một khắc xuất hiện ở đệ bát vực trong đó.